Chương 219. Linh hồn đột phá. Hồn thụ nhận chủ. Chương 219. Linh hồn đột phá. Hồn thụ nhận chủ. Trảm sát những thứ này cự nhân linh hồn, hồn nhận mang đến hồn lực bổn nguyên thật là quá mênh mông. Những thứ này cự nhân tộc trời sinh hồn lực, liền so với thường nhân mênh mông vô số lần. Thú hồ, bọn họ ở vô tận tuế nguyệt lẫn nhau thôn phệ, lại lấy được hồn quả tầm bổ. Chỉ dựa vào hồn lực, liền có đại thiên hải cảnh định phong thực lực. Vành, vành, một sóng lại một sóng tầm bổ, khiến cho tần huyền linh hồn đang thăng hoa. Vành, vành, thập đại hung hồn ngâm nước hồn khu trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số linh hồn, điên rồi tràn ngập. Ông đã sớm chuẩn bị Nhan Dạ đương nhiên sẽ không bỏ qua giờ khắc này. Cưỡng chế đè xuống chính mình bên trong kinh hãi cùng kiếp sợ, trước tiên bỏ tới, nuốt chửng lấy những thứ này vô tận mênh mông hồn lực. Không có khả năng, không có khả năng. Nửa bước thần hải cảnh cấp bậc hung hồn cũng không ngồi yên nữa, trực tiếp đứng bật dậy, hoảng sợ gào thét. Thời khắc này tần huyền thật là quá cường đại. Vô tận tiên uy đang điên cuồng tràn ngập, uy thế quá kinh khủng, nhất định chính là toàn bộ tiên địa chúa thể. Chiến lược thật là đáng sợ. Hắn đều không biết tần huyền làm sao xuất thủ, thủ hạ của mình toàn bộ đều nổ tung. Phải biết rằng, hắn chính là một thủ hạ, cũng gần kém hắn một đường mà thôi. A Phong biết Nhan Dạ nghĩ phải chiếm đoạt tất cả hồn lực muốn một ít thời gian, vì không phải lãng phí những thứ này hồn lực, tần huyền bàn tay vừa nhấc bày một cái phong tiên trận khóa lại hồn lực, để cho nàng chậm rãi hấp thu. Vậy anh, tần huyền chậm rãi cất bước, đạp không hướng phía trong cung điện đi tới, lưng đeo thiên địa hư ảnh. Hình ảnh này đối với nửa bước thần hải cảnh cấp hung hồn mà nói thật là quá dọa người. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc là sinh linh gì? Nhìn thấy tần huyền đang áp sát, hung hồn đang gào thét lấy, hai tròng mắt đều là hoảng sợ. Vì cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy thay ta thủ hộ cái này châu hồn quả, ngươi sẽ như cùng ngươi dưới trướng một dạng, bị chết rất sung sướng. Yên tâm, không có bất kỳ thống khổ. Tần huyền nhàn nhạt mở miệng, dùng cái này đồng thời ý chí của hắn chi khu chậm rãi giơ tay lên. Giết! Ta muốn mất ngươi! Hung hồn chịu không nổi, trực tiếp giống giận, vô tận hồn lực trong nháy mắt tiêu đốt, sát khí ngập trời, dường như dẫn động thiên địa chiến minh. Phí công dãy rủa, không có ích lợi gì. Nếu là ngươi có thể tiến thêm một bước, có lẽ bằng vào kinh khủng như vậy hồn lực có thể dãy rủa. Thế nhưng quy tắc phía dưới, ngươi chính là con kiến hôi. Tần huyền mở miệng, chấp trưởng tiên tri quy tắc hắn thật sự có tư cách nói lời này. Định ý chí ở mở miệng lần nữa, lấy tiên tri quy tắc đồng thời thi triển đế lệnh chân ngôn cùng phong tiên thuật. Ông hung hồn trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng, hắn phát hiện chính mình dĩ nhiên dường như giới quyền của hắn một dạng, không cách nào nhúc đích, thậm chí bốc cháy lên hồn lực trực tiếp dập tắt. Mảnh tiên địa này bạo động sát khí cũng trực tiếp thở bình thường. Trước mắt cái này một cái nhỏ bé thân thể, thật là một vị chúa tể. Ở chúa tể mảnh thiên địa này, ở chúa tể hắn toàn bộ. Thần phục, ta nguyện ý thần phục. Hung hồn hoảng sợ gầm thét, lớn tiếng gào thét, tựa hồ sợ tần huyền nghe không được thanh âm của hắn cùng thái độ. Bởi vì hắn cảm ứng được tần huyền cái kia băng lãnh mà thuần túy sát ý rất hiển nhiên, ta càng cần ngươi hơn hồn lực bổn nguyên. Tần huyền nhàn nhạt mở miệng, sát ý ma hồn đã lần nữa dẫn theo bất hủ hồn nhận đi tới. Phúc, lại cự đại hồn phách cũng chỉ có bị chạm sát thành hai khúc phần. Ông, sát ý ma hồn trở về thời điểm, cự đại hồn phách trực tiếp giảm thiếu mất một nửa. Nhưng mà trên đường thời điểm, bất hủ hồn nhận lần nữa mạnh mẽ lên, dĩ nhiên đem còn lại phân nửa hồn lực hầu như toàn bộ đều hấp thu. Vậy anh, trở về sau đó, bất hủ hồn nhận về tới tần huyền linh hồn trong tay, bắt đầu điên cuồng luyện hóa mới vừa thu gặt trở về vô tận hồn lực. Vô tận hồn lực thật là quá mênh mông, nhưng là lại bị bất hủ hồn nhận dễ dàng luyện hóa. Một cỗ lại một cỗ linh hồn bổn nguyên tự chủ truyền đến tần huyền linh hồn trên người, tự dưỡng linh hồn của hắn, khiến cho linh hồn hắn đang không ngừng mạnh mẽ, không ngừng thăng hoa. Một loại không gì sánh được khí tức kinh khủng điên cuồng tràn ngập. Cái kia là đến từ linh hồn uy áp. Giang giác. Không biết qua bao lâu, tần huyền trong óc truyền ra một tiếng thanh âm thanh thúy. Vâng. Ngập trời khí tức phong điên cuồng tịch quyển. Một loại kinh khủng thần uy đang tràn ngập lấy. Lột xác. Đột phá. Tần huyền linh hồn dĩ nhiên lột xác, đột phá. Lúc này, tần huyền linh hồn chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Linh hồn hai tròng mắt dĩ nhiên là kim sắc. Hơn nữa linh hồn mi tâm cũng có một nói ánh sáng màu vàng, như cùng là không gì sánh được huyền ảo kim phủ. Những thứ này kim sắc tản mát ra một loại quang huy, thần tính hào quang. Đây chính là thần tính linh hồn, chân chính thần hồn. Tần huyền lẩm bẩm, hắn thật không có nghĩ đến, linh hồn của chính mình dĩ nhiên trong nháy mắt đột phá, tiến nhập thần cảnh. Bởi vì linh hồn thần cảnh thật là quá khó khăn, thậm chí đang đột phá phía trước, tần huyền đều không biết linh hồn còn có cảnh giới phân chia. Tần huyền cơ duyên nhiều lắm, đoạn này thế gian hắn đoạn hồn cấm thuật chém giết không ít cường giả, linh hồn chiếm được thăng hoa, nhưng là bởi vì những thứ kia linh hồn của cường giả tương đối với quá yếu, cũng chỉ là khiến cho hắn hồn lực mạnh mẽ mà thôi. Chân chính, chủ yếu nhất là thiên môn mỗi lần ở thôn vệ thiên mệnh khí vận thời điểm, mỗi lần đều ở đây dùng thần bí lực lượng tẩm bổ linh hồn của hắn. Lần này hồn nhận càng là bị hắn điên cuồng nhất linh hồn tẩm bổ, thậm chí vì để cho hắn đột phá, thời điểm sau cùng không tiếc đem nửa bức thần hải cảnh linh hồn toàn bộ đều có đi. Bất quá ta hiện tại xem như là mới vừa bước vào thần hồn cảnh mà thôi. Chờ các loại linh hồn toàn bộ đều biến thành xí kim sắc, mới là thần hồn đại viên mãn. Tân huyền thầm nghĩ lấy, nội tâm cũng tràn đầy chờ mong. Tiến nhập thần hồn cảnh, kế tiếp đối với hồn chi bí văn, đem có thể tốt hơn tìm hiểu a hồn chi bí văn, khó nhất tìm hiểu. Tân huyền cảm thấy so với lực chi bí văn, thiên bí văn còn khó hơn lấy tìm hiểu. Hô, mở hai tròng mắt, phun ra một ngụm nặc khí. Tân huyền phát hiện, Nhan Dạ đã tỉnh lại, ở run lẩy bẩy nhìn hắn. Hơn nữa, nét mặt của nàng vô cùng thống khổ, bởi vì nàng một khẩu khí cắn nuốt tất cả hồn lực, hoàn toàn luyện hóa không tới. Trên người của nàng, vô tận chuỗi nhân quả ở quấn vòng quanh. Ông Tần Huyền lần nữa thúc giục nhân quả chi lực, vì đó chặt đứt nhân quả. Tạ ơn công tử. Nhan Dạ vô cùng thành kính, mang theo vô cùng kính ý, còn có một loại không rõ sợ hãi. Nàng cảm giác được Tần Huyền biến hóa, chân chính vô thượng. Khách khí. Tần Huyền cười nói, công tử có thể mở ra phong ấn sao? Hồn lực thôn phệ nhiều lắm, căng đến khó chịu. Lấy dũng khí, Nhan Dạ hướng về phía Tần Huyền hỏi, đây là của ngươi này cơ duyên, có thể không nên bỏ qua. Khó chịu, liền không ngừng tu luyện chú hồn quyết, đem linh hồn ngươi chế tạo thành cái này hình thái. Giống vậy đồng dạng trọng lượng hạt cắt cùng tảng đá, cái kia càng cường đại. Cho ngươi một cái tích cắt thành tháp cơ hội. Tần Huyền bình tĩnh mở miệng, đa tạ công tử chỉ điểm, tiểu tỷ thụ giáo. Nhan Dạ liền vội vàng hành lễ. Cái này hồn quả, đại khái còn bao lâu thành thủ? Tần Huyền hỏi. Ta cũng không biết, khả năng còn muốn 1-2 năm á. Nhan Dạ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói rằng, bội cây này thần quả, vốn là trong thần miếu thiên tứ thần quả, ngàn năm tan ra, ngàn năm kết quả, ngàn năm thành thủ. Lần này là nó đệ một lần kết quả. Nhan Dạ nói bổ sung, lại là thiên tứ. Trước đây nơi này là đền miếu. Tần Huyền hỏi. Đúng vậy. Nhan Dạ gật đầu. Cung phục là vị nào thần? Tần Huyền tò mò hỏi. Thế giới này một ít đặc biệt. Thiên tứ nữ vương, thiên tứ thiên mã, thiên tứ thần quả. Còn có, Tần Huyền có thể xác định một chuyện chính là, cái thế giới này không có cường đại tu luyện công pháp. Có, cũng là thể tu mà thôi. Giao thủ thời điểm, Tần Huyền phát hiện những thứ này hung hồn cũng không có thi triển ra cường đại pháp thuật cùng chiến kỹ. Thế giới này càng giống như là một cái cự đại hóa, thêm lên ma hóa phiên bản cổ đại thế giới, thêm lên tràn đầy thần bí thần thoại, vô thượng tiên thần. Nhan Dạ một ít thành kính nói rằng, vô thượng, các ngươi đã diệt quốc. Tần Huyền lắc đầu, nhất thời khiến cho Nhan Dạ thất lạc không ngớt. Cuối cùng, Tần Huyền ánh mắt rơi vào hồn quả bên trên, còn có 1-2 năm mới thành thủ. Ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy. Tần Huyền lắc đầu, nhẹ nhàng cất bước đi tới hồn dưới cây, bàn tay khoác lên trên cây khô, hắn muốn đem ngay cả căn mang về. Ông, đúng lúc này, hồn thụ dĩ nhiên khẽ run lên, cho Tần Huyền đi ra cảm giác thân thiết. Bởi vì linh hồn của ta đột phá, tràn đầy thần tính sao? Tần Huyền âm thầm nghĩ, hắn không nghĩ tới, hồn thụ dĩ nhiên cũng có linh, nguyện ý theo ta ly khai sao? Tần Huyền hỏi. Ông, hồn thụ khẽ run lên, sau đó nó dĩ nhiên tự chủ chậm rãi thu nhỏ lại, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng, thu thọ thành vị chỉ có cao nửa thước. Thấy như vậy một màn, Nhan Dạ trực tiếp dại ra tại chỗ. Hồn thụ có linh, còn có thể giao lưu, vẫn như thế nghe lời, có thể tự chủ thu nhỏ lại. Hơn nữa, liên thần thụ đều chủ động nhận chủ Tần Huyền. Trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy hết thảy đều vượt ra khỏi nàng nhận thức cùng tưởng tượng. Ha ha, Tần Huyền cười cười, theo sau bàn tay tìm đòi, đem thu nhỏ hồn thụ trực tiếp liên căn mang bùng đảo. Hắn phát hiện, hồn thụ chính mình tản mát ra một cái linh hồn kết giới, đem chính mình bảo vệ. Nếu như ở hồn trên cây ký tên, thì như thế nào đâu? Có thể soát ra cái gì chứ? Tần Huyền trong lòng nhất thời sinh ra cái ý niệm này. Hô, trở về rồi hay nói, nơi đây còn có thật nhiều tạo hóa, cũng không biết di tích lúc nào kết thúc. Sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền tướng hồn cây đưa vào vô thường trong không gian. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước, được tìm một chỗ, đem một vài tà vật hấp dẫn qua đây. Tần Huyền hướng về phía Nhan Dạ nói rằng, vô tận hồn lực, hắn muốn thu nhận. Chương 220, gặp lại thiên tứ thần mã. Chương 220, gặp lại thiên tứ thần mã. Các ngươi nơi đây còn có cái gì còn lại bảo vật sao? So với hồn quả cấp bậc thấp đều được, dọc theo đường đi lại nhặt được không ít thần binh lợi khí. Tần Huyền hướng về phía Nhan Dạ hỏi. Nói thật, Tần Huyền không nghĩ tới thế giới này lại có hồn quả loại này nịnh bảo. Hiện tại hắn hướng về phía cái này di tích nhiều rồi rất nhiều chờ mong, đã không có, coi như là có nhiều như vậy tuế nguyện cũng cơ bản mục nát. Nhan Dạ nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói rằng, được rồi, ngươi bây giờ còn có thể tiếp tục thôn vệ hồn lực sao? Tần Huyền hỏi. Có thể, bất quá ta cần muốn công tử trợ giúp. Nhan Dạ cung kính nói. Vậy tận lực thôn vệ a. Tần Huyền cười cười, đối với Nhan Dạ cái gọi là trợ giúp, bất quá là hắn thuận tay giúp nàng xóa đi những thứ kia nhân quả mà thôi. Cái này đối với hắn mà nói, thực sự rất đơn giản. Đã như vậy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ta có thể hấp dẫn tới bao nhiêu dị quỷ. Tần Huyền cười cười. Linh hồn là đột phá, nhưng là cũng mới tiến nhập thần hồn cảnh mà thôi. Khoảng cách thần hồn đại viên mãn, còn cần rất nhiều hồn lực đâu. Thế giới này, liền là linh hồn đại bổ chỗ. Như cơ duyên này, có thể không thể bỏ qua. Còn lại cơ duyên, ngược lại tạm thời cũng không có thấy. Khẳng định trước đem chính mình thấy thu nạp. Vâng. Sau đó, Tần Huyền bắt đầu khôi phục cùng với chính mình thánh thể. Trong lúc nhất thời, Tần Huyền huyết khí như rồng, vô tận huyết khí trong cơ thể hắn lan lộn, như cùng là sôi trào mở dạng. Lần này, ngoại trừ huyết khí, hắn không có tiếp tục khôi phục còn lại lực lượng, rất sợ không chỉ không có hấp dẫn tới dị quỷ, ngược lại sẽ bắt bọn nó bị hù chạy. Thánh thể khôi phục, huyết khí cuồn cuộn. Thời khắc này Tần Huyền, đối với dị quỷ mà nói, thậm chí là đối với những thứ khác quỷ tà mà nói, đó là tuyệt đối ác nhập diệu dương. Nhan Dạ vội vã cách xa lấy Tần Huyền. Lúc này, Tần Huyền thân bên trên tản mát ra hạo hạo dương khí, đối với nàng mà nói, thật là có quá lớn lực hút. Hống. Trong mơ hồ, Tần Huyền tựa hồ nghe được đến từ xa xa tiếng gầm nhỏ. Quả nhiên, có thể quá hấp dẫn dị quỷ. Tần Huyền không khỏi cười rồi. Sau đó, hắn liền tinh tâm xuống tới, thần thức bao phủ bốn phía, để ngừa dị quỷ đột nhiên tập kích. Không bao lâu, Tần Huyền liền cảm giác được mặt đất lăn lộn một cỗ mênh mông hồn lực. Là một chỉ địa ma, hình thể muốn so với lần trước con kia nhỏ một chút. Oeng. Sau một khắc, Tần Huyền mặt đất dưới chân trực tiếp nổ tung. Mặt đất bay thẳng lùi mà ra, lục căn xúc vừa đã phơi bảy vây quanh tư thế hướng phía Tần Huyền bao phủ tới. Chém. Tần Huyền sẽ chờ nó đâu, ở nó toàn bộ dưới đất chui lên sát na, Tần Huyền bỏ chạy, sát ý ma hồn dẫn theo bất hủ hồn nhận đánh tới. Phúc. Địa ma trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Hơn phân nửa hồn lực trực tiếp bị hồn nhận mang về. Oeng. Địa ma trực tiếp nổ tung, tuôn ra hồn đan trực tiếp bị Tần Huyền dùng thần thức cho cuốn đi. Lại một miếng hồn đan tới tay, Tần Huyền cười đem thu nhét vào chính mình nhận chữ vật. Huyết khí vẫn ở chỗ cũ sôi trào, cũng không có thu hồi. Lặng lặng đứng ở một bên, chờ đấy Nhan Dạ thôn vệ những thứ kia hồn lực. Đợi nàng hấp thu toàn bộ sau đó, bắt đầu cho nàng xóa đi mới vừa bị cắn nuốt nhân quả vật khí. Đi thôi. Loại này dị quỷ phải có lĩnh vực. Nơi này một cái này bị hấp dẫn qua đây, sẽ không có con thứ hai. Nói, Tần Huyền liền hướng lấy Vương Cung Phương đi về phía trước lấy. Dọc theo đường đi, hắn đều ở vận hành cùng với chính mình tinh lực. Cả cái người dường như thiên thượng thái dương, ban đêm trăng sáng, tuyệt đối hấp dẫn những thứ kia dị quỷ. Đúng rồi, nơi đây ngươi quen thuộc, ở đâu có mang theo thần binh lợi khí xương khô, ngươi dẫn đường đi. Nhiều quải một ít cong, đi vòng thêm một ít đường cũng không có quan hệ. Tần Huyền hướng về phía Nhan Dạ mở miệng nói, cũng không phải là mỗi bộ xương khô trong tay đều tồn tại thần binh lợi khí. Đối với thế giới này mà nói, thần binh lợi khí cũng đều là bảo vật khó được, rất có hạn. Mà không phải thần binh lợi khí trên cơ bản đã toàn bộ đều ở tuế nguyệt bên trong mục nát. Kể từ đó, những thứ này vẫn có thể thất lạc ở viễn cổ chiến trường vũ khí, liền là một kiện bảo vật khó được. Ừm, được rồi. Nhan Dạ gật đầu, sau đó liền ở đi trước dẫn đường. Đối với cái này bên trong, nàng là vô cùng quen thuộc. Và anh, thu hoạch vài món thần binh lợi khí sau đó, mặt đất đông nhiên nổ tung. Lại là dị quỷ đối với Tần Huyền phát khởi đánh bất ngờ. Không phải địa ma, mà là cùng loại cùng lớn nô công một dạng dị quỷ. Bất quá, vừa mới xuất hiện sát na, liền trực tiếp bị Tần Huyền chém giết, biến thành Tần Huyền cùng Nhan Dạ linh hồn chất dinh dưỡng. Viễn cổ chiến trường rất mênh mông. Lúc này, tinh tuyệt nữ vương các nàng cũng đều tự thu được cơ duyên. Thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải cường đại dị quỷ hoặc là kinh khủng lệ quỷ. Trung thiên hải đến lớn thiên hải định phong cảnh giới đều có. Hầu hết thời gian, các nàng đều rơi vào một cuộc các chiến. Bất quá, đem các nàng triệu hồi ra Kim Long thời điểm, liền điên cuồng áp chế dị quỷ cùng quỷ tà. Kim Long tuyệt đối là tà vật khắc tinh. Sở dĩ, dọc theo đường đi các nàng coi như là hữu kinh vô hiểm. Ngược lại là, từng cuộc một chém giết, làm cho các nàng thu được không ít thu hoạch. Hồn đan, tự nhiên cũng bị các nàng cho thu nhận. Tiểu Chu Tức cùng Long Thần, càng là trời sinh khắc tà, nhất thành thạo. Hai con cổ phượng hoàng, càng lại như cùng đi đến rồi chính mình nhạc viên. Phàm là gặp phải tà vật, toàn bộ đều bị bọn họ cắn nuốt mất rồi. Hầu hết thời gian, bọn họ cảm giác được tinh tuyệt nữ vương các nàng chiến đấu thời gian, đều sẽ đi trước. Chờ, các loại tà vật bị chém giết sau đó, bọn họ bắt đầu thôn vệ. Đi tới trong di tích, ngoại trừ Tần Huyền ở ngoài, thu hoạch lớn nhất nhất định là hai con cổ phượng hoàng. Hai ngày đi qua rất nhanh. Hai ngày này, Tần Huyền thu hoạch tràn đầy. Thần binh lợi khí, ước chừng thu được gần 200 món. Hồn đan, ước chừng thu hoạch 18 miếng. Thần hồn đạt được lần lượt tầm bổ. Vẫn cùng ở bên cạnh hắn Nhan Dạng, cảm giác mình bởi vì cắn nuốt quá nhiều hồn lực, hồn phách đều biến đến vô cùng trầm trọng. Nếu không có lấy Tần Huyền giúp nàng không ngừng chặt đứt tà niệm nhân quả, ngẫu nhiên còn ra tay giúp nàng trấn áp bạo động hồn lực, phòng trường nàng đều muốn nổ tung. Còn có thể tiếp tục thôn phệ sao? Tần Huyền hỏi. Hắn nhìn thấy, thời khắc này Nhan Dạng một ít khó chịu. Ừm, có thể. Chính như công tử lời nói, nơi này là ta cơ duyên lớn nhất. Cùng nhau rời đi nơi đây, sau này muốn như thế không kiêng nể gì cả cắn nuốt hồn lực, trên cơ bản không có khả năng. Sở dĩ, chướng liền chướng một ít ta có thời gian ta lại từ từ một lần nữa luyện hóa. Nhan Dạ mở miệng nói. Ừm. Rất tốt rất ngộ. Rời đi nơi này sau đó, ta giúp ngươi đem trên người tất cả nhân quả tạp niệm đều lao đi. Đến lúc đó, ngươi sẽ ung dung rất nhiều. Tân Huyên cười nói. Sau đó, hai con mắt của hắn nhìn về xa xa. Một tòa không rộng lớn vương cung ngạo nghễ thụ lập. Mặc dù đang thuế nguyệt hủ bại phía dưới, cũng trở nên có chút tàn phá. Không không. Thế nhưng ở toàn bộ di tích trong chiến trường, xem như là đầy đủ nhất. Bởi vì toàn bộ vương cung có trận pháp che chở. Cung điện có chừng mấy ngàn thước rất cao. Cửa chính đều có gần ngàn mét. Xây dựng thành tường mỗi một khối đá lớn đều có dài trăm thước. Công tử, vương cung có khắc chế tà vật trận pháp. Đã nhiều năm như vậy, ta đều đi bảo, lại chưa từng có thành công qua. Nếu như vương còn sống, hẳn là liền trầm miên ở trong vương cung. Nhưng là, ta đã nhiều năm như vậy, một mực tại dùng mỗi cái loại phương thức đếm thử liên lạc. Ngoại trừ chiếm được thiên mã đáp lại, không có được quá bất luận người nào đáp lại. Ngắm lên trước mắt vương cung, Nhan Dạ một ít xúc cảnh sinh tình nói. Ta tiến nhập nhìn. Lời của ngươi, giúp ta đi bên ngoài giúp ta thu thập một ít thần binh lợi khí. Mặt khác, đụng tới tất cả vật còn sống, đều là của ta người. Nhìn thấy các nàng thời điểm, ngươi nói là người của ta là được rồi. Suy nghĩ một chút, Tần Huyền cảm thấy không cần Nhan Dạ đi theo hắn tiến nhập vương cung. Không nếu như để cho nàng tiếp tục cướp đoạt một ít bảo vật. Nói, Tần Huyền liền cho nàng đệ lên hai miếng nhận chữ vật. Dạy nàng làm sao sử dụng. Trên mặt nhẫn, có hắn lưu lại cấm chế. Tần Huyền có thể theo cấm chế này tiến hành định vị, có thể trước tiên chạy tới bên cạnh nàng. Hai ngày này, Tần Huyền đem Nhan Dạ bồi dưỡng được khủng bố như vậy. Tần Huyền nhất định phải đem nàng mang đi ra ngoài. Cắn nuốt nhiều như vậy một lực, nàng không bao lâu, có thể đột phá đến thần hải cảnh. Được rồi công tử. Nhận lấy số lượng miếng nhẫn chữ vật, Nhan Dạ cung kính nói.
Ông.
Tần Huyền xoay người, nhẹ nhàng dậm chân, rất nhanh thì vượt qua vương cung cửa chính. Trận pháp bị kích hoạt rồi, chỉ là căn bản là không có cách ngăn cản Tần Huyền mà thôi. Tiến nhập đang trong môn phái, dẫn đầu đập vào mi mắt là một mảnh bao la vô cùng diễn võ trường. Bất quá, toàn bộ diễn võ trường bên trên, các loại khổng lồ binh khí đã toàn bộ đều mục nát. Quốc khố, bảo khố, tàng kinh các ở nơi này trong vương cung. Được trước tiên, đem cái này những thứ này tìm được. Tần Huyền ánh mắt lóe lên một tia ý động. Chờ, các loại, lần này sau khi trở về, linh thủ có thể thăng cấp đến cấp 3. Chờ, các loại, chiến hạm thăng cấp đến thất cấp chiến hạm, thánh địa được bành trướng đến trong vòng ngàn dặm mới được. Những thứ này đều cần vô số tích phân. Dù sao, lần này trở về bên trong, thánh địa đem nhiều ra một bội hồn thụ. Phương viên trong rằm thánh địa, liền rõ hiển lộ một ít không đủ dùng. Luật luật luật. Ở nơi này ngồi sự, thiên tiếng ngựa hí lần nữa truyền đến. Oeng. Chỉ thấy thiên mã từ không trung bay lượn xuống, rơi vào diễn võ trường. Cao hơn 80 mét hình thể ở nó rơi xuống đất thời điểm, đưa tới diễn võ trường nổ tung. Mã là hả mã, thế nhưng quá cao to không thể trở thành tọa kỵ. Tần Huyền lắc đầu. Ngay từ đầu, cũng đúng hàng phục mảnh này thiên mã cũng không có hứng thú quá lớn. Chủ yếu là quá lớn, không cách nào thành vị tọa kỵ. Bất quá, nếu như cũng có thể thu nhỏ nói, đó cũng không giống nhau. Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái. Cái này mã, thật là quá thần tuấn. Thú hổ, vẫn là thiên tứ thần mã. Ta muốn là muốn nhìn một chút, thiên tứ thần mã, đến tột cùng có chỗ kỳ lạ gì? Trời sinh bất hủ. Tần Huyền ánh mắt biến đến hơi nóng bỏng. Luật luật luật. Thiên mã dĩ nhiên cũng đúng Tần Huyền phát ra mang theo chiến ý tiếng ngựa hí, móng trước vung lên, chỗ xung điếu phong. Dường như nó đang thủ hộ cái này vương cung ba. Chương 221. Kỹ năng lịch tiên thiên mã. Chương 221. Kỹ năng lịch tiên thiên mã. Vâng. Thiên mã phát khởi tiến công. Đại địa trực tiếp chiến minh. Mỗi khi móng ngựa rơi xuống đất thời điểm, đều có một loại thần bí lực lượng dốc vào đại địa. Vâng. Cái kia thần bí lực lượng, dĩ nhiên trong nháy mắt đi tới Tần Huyền dưới chân, đối với hắn phát khởi công kích. Tần Huyền phát hiện, chính mình dĩ nhiên không cách nào cảm giác. Bản năng trực tiếp lui nhanh, bay lên trời. Liên tại Tần Huyền ly khai mặt đất sát na, phía dưới mặt đất lại trực tiếp bắn nhanh ra từng đạo kim quang. Kim quang trong nháy mắt hóa thành lợi nhận, hướng phía Tần Huyền kích bắn đi. Dâm dạp chẳng chịt một đại tảng lớn, sát na đem Tần Huyền cho toàn bộ đều phong tỏa ngăn cản. Thiên mã tốc độ quá nhanh, mỗi một con móng ngựa rơi xuống đất thời điểm, liền có một vệt kim quang lợi nhận ra hướng phía Tần Huyền bắn nhanh. Đây là thập kỹ năng gì? Thật là khủng khiếp. Tần Huyền kinh ngạc không thôi. Kim quang kia, mỗi một đạo đều có hơn 10 mét, mang theo đáng sợ cắt chém chi lực, còn có vô kiên bất tồi uy năng. Sợ là thiên hải cảnh cường giả hơi không cẩn thận, đều trực tiếp bị trực tiếp mà sát. Vâng. Sát na trực tiếp, thiên mã đã tới sát. Móng ngựa mãnh địa đạp một cái, hai cánh mạnh mẽ chấn động, trực tiếp bật lên, như cùng lá xé nát không gian, trực tiếp giết tới Tần Huyền đầu đỉnh. Móng ngựa bung lên, lóe ra kim quang phù văn, dường như muốn đem Tần Huyền cho trực tiếp ở trên không gian đập vỡ. Thật là khủng khiếp thiên mã. Đây chính là thiên tứ thần mã sao? Nhìn thấy thiên tứ thần mã biểu hiện ra kinh khủng như vậy sát phạt chi lực, Tần Huyền không khỏi khen ngợi. Vâng. Thiên tứ thần mã móng ngựa hung hăng đạp ở Tần Huyền đầu đỉnh, trực tiếp đem cho đạp đổ. Nhưng mà Tần Huyền không biết lúc nào đã xuất hiện ở thành tường xa xa bên trên. Ẩn âm luật, hắn cũng không có thiếu tu hành. Ở trên thiên mã phát bắt đầu công kích thời điểm, Tần Huyền đã thi triển thiên tứ thần quả, dĩ nhiên là một bội hồn quả. Thiên tứ thần mã, cư nhiên như thế bất phàm. Như vậy, cái kia thiên tứ vương, hẳn là khẳng định cũng là cực kỳ bất phàm á. Tần Huyền sắc mặt khẽ híp một cái. Nếu như cái kia vương thật không có chết, nếu như nàng không phải trầm miên, mà là tại tiềm tu, như vậy cái này di tích chân chính kinh khủng chính là nàng. Thiên cấp di tích, liền kinh khủng như vậy sao? Sợ là đại thiên hải đỉnh phong cảnh giới đi tới nơi này đều không thể toàn thân trở ra. Tần Huyền thầm nghĩ, thiên mã này là thật khủng bố, tuyệt đối có thể chạm sát đại thiên hải cảnh cường giả. Luật luật luật. Nhìn thấy Tần Huyền dĩ nhiên tránh thoát chính mình công kích, thiên mã một ít không thể tin tưởng, giống nhau cũng có chút tức giận. Với anh, một đối với thiên dực lần nữa đống nhiên chấn động, bốn võ trực tiếp đạp không phi nước đại. Với anh, lần này càng thêm kinh khủng. Chỉ thấy theo nó mỗi lần móng ngựa rơi vào không gian thời điểm, không gian trực tiếp vặn mèo. Đây không tính là. Tần Huyền phát hiện chính mình ở tại không gian trực tiếp chuyển đến kinh khủng bản mèo. Phản phất, móng ngựa liền rơi vào hắn không gian trung quanh. Vâng. Bản năng, Tần Huyền trực tiếp thải đạp quỷ dị bước tiến không ngừng tránh né. Vâng. Vâng. Vô cùng đáng sợ hình ảnh xảy ra. Thiên mã trên không trung buôn tập, Tần Huyền chỗ ở không gian đều ở đây nổ vang. Tần Huyền chỉ có thể trước giờ điên cuồng tránh né. Đây rốt cuộc là cái gì thiên phú? Đáng sợ như vậy. Tần Huyền một ít không bình tĩnh. Thiên mã loại năng lực này cùng thiên phú, thật là có chút quá kinh khủng. Cách không đồng bộ công kích, vẫn là khóa chặt cái loại này. Đáng sợ như thế truyền sao? Hơn nữa, như vậy dày đặc. Luật luật luật. Nhìn thấy chính mình đối với Tần Huyền vẫn là đánh lâu không xong, thiên mã hí một tiếng, ngừng phi nước đại, hai tròng mắt chỉ nhìn chăm chú vào Tần Huyền. Còn có những thủ đoạn khác sao? Tần Huyền hai mắt vô cùng chờ mong nhìn trời mã, hai tròng mắt nóng bỏng vô biên. Hắn thừa nhận, chính mình phía trước thật là quá coi thường cái này bảy ngày mã. Cái này bảy ngày mã, hắn không chỉ có muốn hàng phục, còn muốn ở trên người của nó ký tên. Vệ đút loại năng lực này quá mạnh mẽ, Tần Huyền không biết có thể hay không soát đi ra. Nếu có thể soát đi ra, Tần Huyền tự thân sức chiến đấu sẽ lần nữa thăng hoa. Hắn công kích đem sẽ trở nên càng thêm sắc bén, càng thêm sắc bén, càng thêm không thể cản phá. Còn tốt, mảnh này thiên mã không có gì nghịch thiên chém giết thủ đoạn. Không phải vậy, Tân Huyền cảm giác mình đều muốn trực tiếp tiến nhập trạng thái mạnh nhất. Hống. Thiên mã lần này tựa hồ là hoàn toàn nổi giận. Lần này Tê Minh biến thành gào thét, như cùng là long ngâm hổ tiếu một dạng, mang theo vô tận uy nghiêm. Sát na, Tân Huyền cảm giác mình bị triệt để khóa được rồi. Oeng. Sau một khắc, một đạo bạch quang từ phía trên mã trong miệng trực tiếp phun ra, hóa thành một vệt sáng. Trong nháy mắt, Tân Huyền chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đây là tịch diệt ánh sáng. Chúng tia sáng trực tiếp đánh xuyên không gian, ở Tân Huyền trong cảm giác, chúng tia sáng đục lô không gian toàn bộ đều hóa thành không gian mảnh nhỏ. Phá! Tân Huyền quát. Trong nháy mắt tiến nhập tuyệt đối phá cấm trạng thái, tránh thoát tập trung ràng buộc. Oeng. Mới vừa thoát khỏi tập trung, Tân Huyền phát hiện mình vừa rồi sở tại phương dĩ nhiên tiêu thất. Bị tịch diệt ánh sáng cho trực tiếp lao đi hóa thành hư vô, thật là khủng khiếp một kích chí mạng. Cung tử thần gặp thoáng qua Tần Huyền lẩm bẩm, cái này công kích quá dọa người. Hống. Nhìn thấy Tần Huyền lại tránh thoát công kích, Thiên Mã vừa tức vừa nộ, khí huyết công tâm, thêm lên phóng ra tịch diệt chùm tia sáng, dường như tổn hao quá lớn, dĩ nhiên trực tiếp hôn mê đi. Oeng, một tiếng trực tiếp rất rơi xuống đất, nổ tung diễn võ trường. Ngạch. Bị tức xỉu. Như thế thủy tinh tâm, ta còn không có công kích ngươi nhi, còn không có trấn áp ngươi nhi. Nhìn thấy Thiên Mã trực tiếp bị tức xỉu, Tần Huyền một ít dở khóc dở cười. Hắn còn muốn kiến thức Thiên Mã hay không còn có năng lực khác thiên phú. Hiện tại xem ra hẳn không có. Bất quá thực sự điên rồi, vừa lên tới liền trực tiếp phóng đại chiêu, còn là liên tục phóng đại chiêu. Liều mạng như vậy, xem ra Vương phải có rất lớn xác suất là trầm miên ở chỗ này. Tần Huyền âm thầm nghĩ. Phong. Tần Huyền quát nhẹ. Thiên Mã tuy là hôn mê, Tần Huyền cảm thấy hay là trước đưa hắn cho phong ấn. Hắn là có chút bị cái kia tịch diệt ánh sáng dọa sợ. Tiến đến đã hai ngày, được dành thời gian. Do dự một chút, Tần Huyền bỏ qua lập tức ký tên Thiên Mã dự định. Một phần bạn soát ra khỏi khiến cho hắn cần thời gian lại tìm hiểu năng lực, bỏ lỡ tầm bảo thời gian. Vậy thì thật là đáng tiếc, đều đã tiến nhập cung điện mà lại. Ông Tân Huyền trực tiếp đem hôn mê Thiên Mã đưa vào vô thường trong không gian. Vô thường không gian là nghịch bảo thu nạp sở. Bảo vật bình thường, Tân Huyền nhất định sẽ để trước ở nhẫn chữ vật, đã nuôi thành thói quen. Vương cung một ít cự đại, thân thức cảm ứng một cái, Tân Huyền một ít bất đắc dĩ. Thân thức bị giới hạn, xem ra muốn tìm được bảo khố cùng quốc khố hẳn là cần một ít thời gian không. Ông tiến nhập vương cung, Tân Huyền cũng không dám kinh thường. Bay vút thời điểm, tốc độ không phải rất nhanh, thần thức đang giải phóng, ánh mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm bốn phía. Bởi vì ánh mắt có thể thấy khoảng cách so với thần thức còn xa hơn. Hướng phía cung điện chạy đi. Đi thông cung điện cầu thang chỉ có 99 đài, nhưng là mỗi một đài đều vô cùng cao lớn. Ở trên bậc thang, Tân Huyền chứng kiến từng hàng cự nhân hải cốt, trong tay đều dẫn theo hàng loẹt loẹt vũ khí. Một ít thi cốt thậm chí ôm cùng một chỗ, đồng thời tử vong. Nhìn ra được, nơi đây đã từng phát sinh qua nhất chém giết thảm thiết. Thật là diệt quốc. Quân địch đều tới sát trong vương cung. Cuối cùng, Tân Huyền tổng cộng phát hiện mấy trăm bộ xương khô, lại thu lấy hơn 200 món thần binh lợi khí, cũng phải phóng tới vô thường không gian. Bởi vì những vũ khí này đều quá dài, quá lớn, mấy cái nhẫn chứa vật đều trang bị đầy đủ. Nhạn qua nhổ lông, Tân Huyền xác định đã không còn bỏ sót bảo vật sau đó, Tân Huyền mới hướng lấy cửa lớn đóng chặt đi tới. Cửa cung điện cao tới vài trăm thước, trước cửa hai căn trên cây cột, dĩ nhiên điêu khắc quanh quần ngũ trảo kim long. Thế giới này cũng có ngũ trảo kim long sao? Cái kia được to lớn bao nhiêu? Tân Huyền nhịn không được nhẹ nhàng cười. Cái này dường như chính là một cái bị phóng đại bản thế giới, toàn bộ đều bị phóng đại. Oeng, bàn tay nhẹ nhàng dán tại cung điện cửa bên trên, nhẹ nhàng đẩy, đại môn trực tiếp bị đẩy ra. Một loại mục nát mùi vị truyền đến, giống như là một cái thế gian bị gió trần quá lâu một tòa hoàng cung. Cung điện tự nhiên là vô cùng to lớn, bất quá trống rỗng toàn bộ, như trước bảo tồn được rất tốt. Kim bích huy hoàng. Trong cung điện, một mảnh ánh vàng rực rỡ, đến từ các loại trưng bày ngọc khí, kim khí, đều là siêu cấp lớn đồ vật. Động một chút thì là mấy chục mét, hơn trăm thước cao. Toàn bộ đều là thủ công điêu khắc, vô cùng nhắn nhủi, trông rất sống động. Có thể trưng bày trong cung điện, cũng đều là chuyển thế cấp tác phẩm nghệ thuật. Lúc này, đã ngã trái ngã phải. Nơi đây, dường như cũng phát sinh qua chém giết. Quân địch đã từng đã giết đến nơi này. Bất quá, nơi đây không có thi hải, chắc là có người thanh lý qua. Năm chín còn có người sống sót sao? Vẫn là thiên mã dọn đẹp. Tần Huyền thầm nghĩ. Siêu. Nhiều như vậy kim khí, ngọc khí, Tần Huyền tự nhiên không khách khí, trực tiếp đem bọn họ toàn bộ đều lấy đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cung điện biến đến càng thêm vắng vẻ. Cuối cùng, Tần Huyền ánh mắt rơi vào không gì sánh được cự đại vương tọa bên trên. Dĩ nhiên là ngọc tọa. Cầu ngọc điêu khắc thành. Đi tới vương tọa bên cạnh, Tần Huyền dùng thần thức cảm giác, phát hiện cái này ngọc tọa phảng phất là tự nhiên mà thành, có riêng phần mình thần bí hoa văn. Những hoa văn này thoạt nhìn lên một ít huyền ảo. Sau đó, Tần Huyền phát hiện cái này ngọc tọa dĩ nhiên tản ra nhàn nhạt thần tính, hơn nữa đã có vạn cổ tuế nguyệt lâu. Thần kỳ hơn là cái này vương tọa giống như là một cô gái đang ngồi pho tượng, ngồi ở vương tọa bên trên giống như là ngồi ở pho tượng trong lòng. Bất quá pho tượng kia chỉ thần thái giống mà thôi, cũng không có trông rất sống động cảm giác. Thế nhưng đường nét rất rõ ràng, cái này ngọc là thần ngọc sao? Trời sinh liền có thần tính, vẫn bị thiên tứ vương ngồi lâu bị tẩm bổ đã xuất thần tính. Tần Huyền vô cùng hiếu kỳ. Sau đó, hắn chậm rãi ngồi ở vương tọa bên trên. Trong lúc nhất thời, hắn có loại bị bao bọc cảm giác, nội tâm dâng lên một loại cực hạn cảm giác an toàn. Chương 222. Vương, cùng vương hoàng kim tử vệ.
Chương 222, Vương cùng Vương Hoàng Kim tử vệ. Thật thần kỳ bảo vật. Tân Huyền nhịn không được khen ngợi. Cái này vương tọa, nhất định chính là quá thần kỳ. Ngồi lên đi sau đó, trên thân thể xúc giác, phản phất giống như là bị một cái người nhẹ nhàng từ phía sau lưng ôm. Bao quát cái kia vương tọa chi bên trên truyền đến nhiệt độ, tốt thường nhân nhiệt độ cơ thể nhất trí. Thần kỳ hơn là, ngồi ở đây vương tọa bên trên, khiến cho nội tâm của người vô cùng an tâm. Vô cùng tâm bình khí hòa, tâm linh thần tĩnh. Đây hết thảy, đối với một cái quốc quân mà nói vô cùng trọng yếu, có thể dùng tuyệt đối nhất lý trí xử lý triều chính. Đối với một quốc gia mà nói, đây tuyệt đối là một cái quốc bảo trọng khí. Có cái này vương tọa, quốc gia này tuyệt đối các đời giai minh quân, coi như là hôn quân thượng vị, đều sẽ bị uốn nắn trở thành minh quân. Không nói có công lớn ít nhất, không có lớn hơn. Các đời bách tính cũng là tuyệt đối quốc thái dân an. Đây nên không phải lại là một cái thiên tứ vương tọa chứ? Tân Huyền chắc lưỡi không ngớt. Không thể không nói, thế giới này thật là quá thần kỳ. Dù Tân Huyền nhẹ nhàng một khi, từ vương tọa bên trên nhảy xuống tới, đem thu vào vô thường trong không gian. Cái này tuyệt đối là một cái bảo vật. Đối với tu hành giả mà nói, đều là một kiện chẳng lẽ bảo vật. Có làm vương tọa, ngồi ở phía trên tu luyện, tuyệt đối có thể làm ít công to, rất dễ dàng liền tiến vào đốn ngộ trạng thái. Cái này tuyệt đối không phải chỉ là một cái thiên cấp di tích, coi như là một cái thiên cấp di tích, cũng là một cái cực kỳ đặc biệt thiên cấp di tích, có thể gặp không thể cầu. Tân Huyền thầm nghĩ, một cái di tích, dĩ nhiên có nhiều như vậy người bảo, cũng có chút không nói được. Hơn nữa, cái tòa này vương cung có thiên mã ở trấn thủ, đừng nói thiên cấp nửa bước thần hải cảnh cường giả phòng trường không chín đều không có hầu như xông vào nơi đây. Thậm chí đối mặt với tịch diệt ánh sáng, thần hải cảnh cường giả cũng đều chỉ có vẫn là phần. Cái kia tịch diệt ánh sáng quá kinh khủng, trực tiếp tập trung, không chỗ có thể trốn. Tân Huyền nếu là không có tuyệt đối phá cấm năng lực, phòng trường không chết cũng phải tàn. Dù Tân Huyền bắt đầu phóng xuất ra thần hạch, phạm vi lớn nhất hướng phía bốn phía phóng xạ. Sau đó hắn mau di động, chung quanh thăm dò. Rất nhanh, hắn liền tại hắn chỗ tìm được một cái cách gian. Giang giác, cách gian cũng không có gì cấm chế. Tân Huyền đẩy cửa ra liền tiến vào. Tàng kinh các, chứng kiến trong đó có vô cùng sách vở. Tân Huyền nhất thời nhãn tình sáng lên. Chỉ là sau một khắc hắn liền ngây ngẩn cả người. Theo hắn mở cửa, một trận gió mát hiu hiu thổi, vô số chất đống sách vở, toàn bộ đều hóa thành bụi bặm. Tuế Nguyệt tập kích đã sớm phong hóa, thật sự là làm người ta tiếc hận. Bất quá, Tân Huyền rất nhanh thì bình tĩnh lại. Những thứ này sách vở cũng chỉ là thông thường sách vở, không có gì nghịch thiên kinh thư, phỏng chừng cũng không thế nào đáng giá. Ông, Tân Huyền phóng xuất ra chính mình thần thức, đem chọn cái tảng kinh các toàn bộ đều bao phủ, nghiêm túc dò xét. Kết quả, kỳ tích không có phát sinh, cũng không có một bản có thể đủ chịu được Tuế Nguyệt Tân Huyền sách vở. Tự nhiên, cũng không có cái gì nghịch thiên tiên kinh. Kế tiếp chỉ có thể đem hy vọng ký thác cùng quốc khố cùng vương thất bảo khố. Thu thập tâm tình, Tân Huyền tiếp tục tạo ra chính mình thần thức, hướng phía hắn ra bay bút. Không bao lâu, hắn tìm được rồi quốc khố. Vâng, đầy cõi lòng tâm tình mong đợi, Tân Huyền lui ra quốc khố đại môn. Trong sát na, Tân Huyền liền bị đầy mắt vàng bạc châu báu hấp dẫn. Mỗi một khối thỏi vàng đều là một khối đá lớn. Cái kia dây chuyền chân châu, mỗi một khỏa chân châu đều có một cái lớn bằng quả bóng rổ tiểu, tản mát ra bức người bảo quang. Còn có một khỏa khỏa đường kính 1 mét dạ minh châu, đều là vàng bạc châu báu. Tân Huyền thần thức cảm giác một cái, phát hiện những vàng bạc này châu báu, ngoại trừ cự đại ở ngoài, không lại có chỗ nào thần kỳ, chỉ là phàm gian vàng bạc châu báu mà thôi. Bất quá, coi như là như vậy, Tân Huyền cũng rất vui vẻ. Hoàng kim không bao nhiêu tiền, vàng bạc châu báu, dạ minh châu cũng không thế nào đáng giá. Nhưng là những thứ này chân châu bảo thạch, dạ minh châu lớn như vậy khỏa, hẳn là so với bình thường vàng bạc châu báu giá trị không ít tiền à ông? Thần thức mãnh vừa thu lại chặt, Tân Huyền đem tất cả vàng bạc châu báu toàn bộ đều lấy đi. Trừ những thứ này ra, hoàng kim châu báu ở ngoài còn có một cặp bụi bặm. Những thứ kia bụi bặm, chắc là còn lại đã mục nát đồ vật, thông thường áo giáp, binh khí các loại. Thần vương thất có được chính mình bảo khố, hy vọng có thể một ít chân chính bảo vật đã mang theo trở mong. Tân Huyền ly khai đã bị hắn thanh trừ sạch sẽ quốc khố. Vương thất bảo khố, đó cũng không có tốt như vậy tìm. Toàn bộ vương cung, tất cả cung điện đều đi dạo, hoa đã hơn nửa ngày thời gian. Cuối cùng, Tân Huyền ở vương tẩm cung dưới đất tìm được rồi vương bảo khố. Có cấm chế, xem ra vương không phải là phàm nhân. Chứng kiến bảo khố sau đó, Tân Huyền hai mắt khẽ híp một cái. Hơn nữa, bảo khố đóng cửa lại còn là thần kim chế tạo thành. Giang giác, phá cấm chế sau đó, Tân Huyền trực tiếp cắt nát thần kim tỏa. Sau đó, chậm rãi đẩy ra thiết môn, ùng ùng nổ vang. Trong lúc nhất thời, bảo quang lóa mắt. Đồng thời, Tân Huyền ở chỗ này cảm ứng được sinh mạng khí tức. Có việc người, Tân Huyền lẩm bẩm. Đồng thời, hắn bản năng lui nhanh. Vâng, bị đẩy ra khe cửa, hung hăng giẫm đạp ra một chỉ không gì sánh được cự đại chiến hoa. Thần kim chế tạo thành chiến hoa chỉ là, cái này chiến hoa quá khổng lồ, có chừng hơn 10 mét. Muốn giẫm đạp Tân Huyền, giống như là giết chết một con kiến một dạng. Tuy là nơi đây chỉ là một cái dưới đất bảo khố mà thôi, thế nhưng đối với Tân Huyền mà nói, xác thực đã là không gì sánh được mênh mông sân bãi. Tân Huyền xa xa tối lui, ngẩng đầu nhìn lên, đây là một cô gái. Bất quá, thân cao cùng nhan dạ thu nhỏ lại phía trước, độ cao không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm có 60 mét độ cao so với mặt biển. Hồn người mặc thần kim chế tạo chiến giáp, trên đầu mang theo một cái cổ đại đầu doanh. Cầm trong tay một cây ước chừng trăm thước cao kim thương. Khuôn mặt vô cùng băng lãnh, dường như không có bất kỳ tình cảm. Nơi này ở ngoài, Tân Huyền không cách nào hình dung. Tinh xảo. Vấn đề là khuôn mặt quá lớn. Người nói không đẹp. Tần Huyền cảm thấy tỷ lệ thả lui sau đó là rất phù hợp chính mình thẩm mỹ.
Vương.
Tần Huyền lẩm bẩm. Hắn cảm thấy không giống, ngược lại giống như một cái nữ tướng quân, hoặc là thiếp thân vệ. Chỉ là làm Tần Huyền dùng thần thức đi cảm giác thời điểm, thân thể khẽ run lên. Phàm thai thì xương, lại có không sai biệt lắm khổ hải cảnh khí thế. Tu luyện là võ đạo, tương tự với cổ đại thế giới của võ, chỉ là hóa kinh kỳ, không có bao đan. Vạn cổ tuyết nguyệt, nhưng vì sao không có giả đi chết đi? Sinh mệnh bị thần bí lực nhất khóa lại. Nàng Vương làm ra sao thấy rõ trước mắt nữ tướng quân sau đó, Tần Huyền kinh ngạc không thôi. Kẻ hèn một cái cổ võ hóa kinh kỳ, thậm chí có như thế khí thế cường đại. Cái thế giới này sinh linh, quả thật có chút khủng bố, ai trời sinh gấp mấy chục lần với người bình thường hồn lực, kinh khủng như vậy đục thân cơ sở. Bất quá ngẫm lại, ở cái thế giới này gấp mấy chục lần trọng lực phía dưới, bọn họ lại có thể dài ra mấy chục mét thân cao. Không khủng bố mới là lạ chứ. Vâng,
vâng.
Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Tần Huyền chỉ cảm thấy đại địa đều run rẩy. Giang giác. Bảo khố lớn đại thiết môn bị triệt để đẩy ra. Bên trong lại đi ra 8 cái nữ tướng, giống nhau như lúc trang phục, giống nhau thân cao thể chất, giống nhau chiến hoa, chiến giáp, giống nhau một cây hoàng kim thần thương, giống nhau đều là khí thế. Cánh mạng của các nàng đồng dạng bị một cổ thần bí lực lượng khóa lại, một loại tử si khí tức ở trên người các nàng tràn ngập. Các nàng cũng đều thấy được Tần Huyền, hình thể to lớn như vậy vô cùng kinh ngạc. Các nàng khẳng định đệ một lần gặp qua, nhưng là các nàng dĩ nhiên mặt không biểu cảm, chỉ là lãnh băng băng nhìn Tần Huyền, mang theo tuyệt đối sát ý, chắc là vương tử vệ a, hoàng kim tử vệ. Tần Huyền âm thầm nghĩ lấy, chín người này chắc là tốt nhất chiến sĩ.
Vâng,
dài trăm thước thương trong nháy mắt hướng phía Tần Huyền đánh tới, tựa hồ muốn Tần Huyền quy định sát chết.
Không có thời gian cùng các ngươi lãng phí, ta ngược lại thật ra muốn nhìn thiên tứ nữ vương đến tuột cùng là thế nào.
Tần Huyền nhàn nhạt mở miệng, theo sau bàn tay nhẹ nhàng tìm đòi, vỗ mạnh một cái.
Vâng,
xuất thủ tử vệ trực tiếp kể cả trường thương này bị đánh bay. Nàng dù lớn đến mức nào, như thế nào đi nữa cao, tối đa cũng chính là khổ hải cảnh khí thế mà thôi. Cảnh giới bên trên thấp hơn,
Tần Huyền cảm thấy nàng 343 nhóm chuyển tu sau đó có thể có địa hải cảnh cũng là không tệ rồi.
Sở dĩ lực lượng bên trên ở Tần Huyền trong mắt các nàng chính là con kiến hôi.
Thương,
thương.
Nhìn thấy đồng bạn của mình bị đánh bay, còn lại 8 người phản ứng đầu tiên không phải khiếp sợ, mà là đồng thời hướng về phía Tần Huyền xuất thủ. Quả nhiên là tốt nhất chiến sĩ. Thế nhưng Tần Huyền hiển nhiên không thế nào nguyện ý cùng các nàng đối nhiễu, thân ảnh trực tiếp biến mất.
3.
Trực tiếp mỗi cá nhân cho ra một trường, vỗ vào các nàng cực to phía sau trên cổ, đưa các nàng cho từng cái chân choáng. Thân cao hình thể đều không là vấn đề, chuyển tu sau đó có thể hóa thành thái độ bình thường. Sau khi trở về, đem các ngươi bồi dưỡng thành vị thiên môn tử vệ a.
Tần Huyền âm thầm nghĩ,
người tài giỏi như thế, xác thực khó có được. Có bền chắc không thể gây ý chí chiến đấu cùng chém giết ý chí, thật là quá khó được. Nhìn thấy Tần Huyền thời điểm, dĩ nhiên không có nghẹn phản ứng. Phản ứng đầu tiên chính là kích sát. Khi bọn hắn một người trong đó bị đánh bay sau đó, còn lại 8 người phản ứng đầu tiên cũng không phải khiếp sợ giật mình, mà là liên thủ kích sát Tần Huyền. Muốn không lên Tần Huyền có thể cảm ứng các nàng chính là chân chân thực thực cự nhân, đều cho là nàng nhóm là khôi lỗi hoặc là chiến đấu chương trình. Tần Huyền có thể cảm giác được các nàng tình cảm ba động, chỉ là bị các nàng khống chế được thật tốt quá.
Tần Huyền tự nhận mình làm không đến,
vạn năm lão yêu vật đều không thể làm được. Đã là cự nhân, lại là nhân loại, khó có thể hình dung một cái thế giới.
Tần Huyền lẩm bẩm, chấp nhận 9 người bỏ vào vô thường trong không gian.
Sau đó, hắn bước vào trong bảo khố.
Dường như Tần Huyền suy nghĩ, trong truyền thuyết Thiên Tứ Vương ở chỗ này, Tần Huyền cũng chứng kiến trong truyền thuyết Thiên Tứ Nữ Vương, một cái tuyệt đối phóng đại bản thiếu nữ, ăn mặc không gì sánh được y phục hoa lệ, nằm ở một cái không gì sánh được cự đại ngọc trên giường. Trên người lượn quanh tràn ngập thần tính, tràn ngập vô tận sinh cơ. Thân cao, nhưng so với những thứ khác nữ tử cao hơn không ít, có chừng không sai biệt lắm 80 mét.
Tần Huyền đến, cũng không có thức dậy nàng, nàng dường như lâm vào vô tận trầm miên bên trong.
Chương 223. Thắng lợi trở về, Sở Tạc gia tộc đang kêu gọi huyết quang. Chương 223. Thắng lợi trở về, Sở Tạc gia tộc đang kêu gọi huyết quang.
Thân thể tràn ngập mênh mông như vậy sinh mệnh lực, linh hồn lại lâm vào vô tận trầm miên.
Vị này thiên tứ nữ vương, nên không phải là bị nguyền rủa chứ?
Tần Huyền dùng thần thức dò xét,
phát hiện linh hồn của hắn phảng phất lâm vào vô tận chiều sâu trầm miên.
Tần Huyền nếm thử dùng chính mình thần thức đi tỉnh lại nàng, đều không hữu dụng.
Đối với lần này, Tần Huyền hiếu kỳ vô cùng,
cảm giác cái này di tích thế giới đang ở hay là thật rất thần bí, rất kỳ quái.
Rõ ràng là một cái cực bên ngoài cường đại bị diện, lại như thế đê võ.
Rõ ràng một cái đê võ thế giới, lại tồn tại thần thoại cấp bảo vật.
Trước bất kể,
Tần Huyền lắc đầu, sau đó đem kể cả lấy giường ngọc thu vào chính mình vô thường trong không gian.
Sau đó, Tần Huyền bắt đầu dò xét toàn bộ bảo khố.
Thần minh ngược lại là có mấy bộ,
nhiều cái cự đại ngọc minh châu, hơi tản ra thần tính.
Thần tính ngọc minh châu, giá trị là tuyệt đối cao.
Trừ cái đó ra, còn có từng cái dương.
Bên trong niêm phong đều là nhân sâm, linh chi, tuyết liên trở những dược liệu này,
ít nhất đều là 500 năm phân.
Một đồng lớn.
Ông.
Tần Huyền trực tiếp thu lấy,
đem chọn cái bảo khố toàn bộ đều giữa không trung.
Ông.
Tần Huyền thân ảnh lóe lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ.
Toàn bộ trong hoàng cung, có thể vơ vét, toàn bộ đều bị hắn vơ vét.
Tuyệt đối thắng lợi trở về.
Giang giác.
Liên tại Tần Huyền mới vừa rời đi thời điểm,
bảo khố bắt đầu đổ nát, sau đó bắt đầu điên cuồng lan tràn.
Ông.
Tần Huyền thân ảnh xuất hiện ở vương cung ở ngoài,
phát hiện tinh tuyệt nữ vương các nàng vừa lúc từ bốn phương tám hướng tới gần vương cung. Trùng hợp như vậy, xem ra toàn bộ viễn cổ chiến trường đều bị chúng ta cướp đoạt được không sai biệt lắm. Cảm ứng được lộ tuyến của các nàng, Tần Huyền không khỏi cười rồi. Hơn nữa, Nhan Dạ vừa lúc đã cùng tinh tuyệt nữ vương hội hợp. Siêu, Tần Huyền vừa mới xuất hiện, hai con cổ phượng hoàng cảm ứng được Tần Huyền khí tức, trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng xuất hiện ở Tần Huyền trước mặt. Thu, vui sướng kêu to, bọn họ lui bản thân nhỏ hơn hình thể, một tả một hữu rơi vào Tần Huyền trên vai, vô cùng phấn chấn. Đi tới nơi này cái là di tích, xem ra các ngươi thực sự như cá gặp nước. Các ngươi đến cùng cắn nuốt bao nhiêu tà vật a? Cảm nhận được cổ phượng hoàng trong cơ thể tràn đầy bạo ngược, khí tức cấm lãnh. Những thứ này đều là quỷ tà lực lượng cùng hồn lực. Thế nhưng, hiện tại đang bị hai con cổ phượng hoàng từ từ luyện hóa. Cổ phượng hoàng huyết mạch tuyệt đối là tà vật khắc tinh. Lúc này, những thứ kia lực lượng cùng hồn lực ở trong cơ thể của bọn nó bạo ngược. Thế nhưng, bọn họ là không có chút nào sốt ruột, còn ưu thai du thai vì Tần Huyền trải bớt sợi tóc này. Nhìn ra được, liền coi như chúng nó không cần tận lực đi luyện hóa. Những thứ này lực lượng cũng sớm muộn sẽ bị bọn họ huyết mạch thân thể bản năng luyện hóa. Không thể không nói, bọn họ thật là khủng bố. Ngoại trừ ta, phòng trường hai người các ngươi thu hoạch lớn nhất. Tần Huyền cười nói. Vâng. Kinh khủng hỏa diễm, hoành độ phế tích. Đó là Chu Tước. Trong không khí âm sát chi khí, phản phất bị tinh lọc được không còn một mảnh. Siêu. Tiểu Chu Tước rơi xuống đất trong nháy mắt, hóa thành hình người. Gương mặt vui vẻ cùng hưng phấn. Rất hiển nhiên, thu hoạch của nàng rất tốt. Chủ nhân, lần này ta thu hoạch 5 miếng hồn đan. Tiểu Chu Tước chỉ chính mình nhẫn chữ vật, phi thường đắc ý khoe khoang lấy. Nhiều như vậy. Tần Huyền nhẹ nhàng cười. Không có bao nhiêu kinh ngạc. Lấy Tiểu Chu Tước sức chiến đấu cùng tuyệt đối khắc chế thuộc tính. Chạm sát năm đầu dị quỷ không phải là rất khó. Dù sao, dị quỷ đều không có tụ chung một chỗ. Ta thu hoạch 6 viên hồn đan. Long thần thanh âm chuyển đến. Rất nhanh, cũng xuất hiện ở Tần Huyền trước mặt. Siêu. Thiên hồ rơi xuống đất, gương mặt vẻ bại, bất quá hai tròng mắt lại lóe ra tinh quang. Nhìn ra được, lần này thám hiểm, nàng tuyệt đối mạo hiểm và phần. Không có biện pháp, nàng là thiên huyễn chi lực, tối cường thủ đoạn công kích chính là ảo thuật. Hết lần này tới lần khác đối thủ lần này, toàn bộ đều là quỷ tà, hơn nữa hồn lực mạnh nổ. Cũng may mắn nàng tùy thời có thể triệu hoán Kim Long. Kim Long là tà vật khắc tinh. Nhìn lấy nàng gương mặt đề bại, chắc là nàng thừa dịp cái này khó được cơ hội, ma luyện chính mình a 4 viên. Hồ nữ cười nói, ta cũng phải 5 viên. Thiên nữ đi tới, gương mặt tung dung. Thiên a, nàng chi lực, đồng dạng có thể kinh sợ quỷ tà. Ta cũng là 5 viên. Tử Du Nhiên vẻ mặt tung dung xuất hiện. Nàng trời sinh thánh tâm, sở hữu thánh tâm mệnh tuyển, chấp trưởng thần thánh chi lực, cũng là thỏa thỏa khắc chế quỷ tà. Huống hồ, nàng còn có một loại khác cường đại hình thái. Huyết sắc yêu cơ, là tuyệt đối nhưng là tà hồn. 4 viên. Ngân huyết công chúa gương mặt bất đắc dĩ cùng người bại. Lần này, nàng đối mặt địch nhân, liền nhục thân đều không có, chứ đừng nói là huyết mạch. Sở dĩ, tình cảnh của nàng cùng thiên hồ không có bao nhiêu phân biệt. 7 viên. Thiên minh phong dòng vô cùng xuất hiện. Trên người 4 cái minh quốc, giờ khác này ở lượn lờ khí tức kinh khủng. Dường như, đều đã tiến giai. Xem ra, nơi đây cũng có vận mệnh của nàng. Gia hải tỷ tỷ đâu? Tiểu Chu Tức nhìn lướt mắt, đang chạy tới tinh tuyệt nữ vương, tò mò hỏi. Bất quá, tất cả mọi người hai tròng mắt rất nhanh thì đặt ở Nhan Dạ trên người. Nhan Dạ, đi theo phu quân thành viên mới. Tinh tuyệt nữ vương đầu tiên là tự nhiên hào phóng giới thiệu. Thật là khủng khiếp hồn lực. Đám người kinh ngạc. Các nàng cảm giác Nhan Dạ hồn lực hơi dọa người, chen ép không khí đều mơ hồ đang lăn lộn lấy. Ra mắt công tử, gặp qua chư vị tỷ tỷ. Nhan Dạ đầu tiên là hành lễ, sau đó hồi đáp, ta hồn lực là công tử hiệp trợ ta thôn phệ những thứ kia bị công tử chém giết dị quỷ cùng lệ quỷ. Thì ra là thế, thật là lớn cơ duyên. Đám người một ít bừng tỉnh đại ngộ, chợt một ít đỡ đau. Kinh khủng như vậy hồn lực, nếu có hạnh chuyển sửa, vậy thật là một cái đại khủng bố. Ta được đến 32 miếng hồn đan. Tinh tuyệt nữ vương lúc này mới giằng giặc mở miệng. Tư, làm sao? Nhiều như vậy? Mọi người không thể tin nhìn tinh tuyệt nữ vương, cảm giác nàng giống như là đang ăn gian một dạng. Tân Huyền đều hơi kinh ngạc. Chính hắn mới chiếm được 18 miếng hồn đan, tự ta chiếm được 10 miếng, còn lại 22 miếng là hai con cổ phượng hoàng săn giết được sau đó cầm đến cho ta. Tinh tuyệt nữ vương giải thích. Này mới khiến đám người tùng một khẩu khí. Nếu không, trên lệch cũng quá lớn. Thiên hồ lại là lật một cái liếc mắt. Hai con cổ phượng hoàng lại đem hồn đan cho tinh tuyệt nữ vương mà không phải cho nàng. Phải biết rằng, nàng hồn đan nhưng là nhất lớp đáy. Công tử đâu? Thiên hồ tò mò hỏi. Ta mới chiếm được 18 miếng. Tân Huyền cười cười. Ta tính một chút. 32 thêm 18. Tổng cộng 84 miếng. Còn có vô số thần binh lợi khí. Phát. Tiểu Chu Tức bài đầu ngón tay đút chắc chắn, cảm giác mình muốn hạnh phúc ngất đi thôi. Ùng ùng. Nhưng mà, đúng lúc này sau lưng vương cung truyền đến kinh khủng tiếng nổ tung. Đám người nhìn lại, phát hiện toàn bộ vương cung đều ở đây yên diện, đang không ngừng lan tràn. Di tích hủy diệt. Tân Huyền mở miệng nói, bất quá, vương cung ta đã vơ vét một lần. Ông, từng cái quang đoàn tự chủ xuất hiện, hướng phía đám người bao phủ tới. Theo ta. Tân Huyền hướng về phía Nhan Dạ mở miệng, sau đó bắt lại nàng. Xuyên ông. Sau một khắc, mọi người theo quang đoàn tiêu thất. Không bao lâu, đám người theo quang đoàn xuất hiện ở di tích trong cái khe. 3. Ở quang đoàn tạc liệt thời điểm, mọi người đều thi triển năng lực của mình hướng phía chiến hạm phi vút đi. Ùng ùng. Đúng lúc này, di tích vết nứt cũng bắt đầu yên diệt, đưa tới mặt biển rung chuyển. Trở về, thần nữ đã vẻ mặt ôn nhu ở trên bong thuyền chờ Tần Huyền bọn họ. Ha ha, Cửu Tiên tỷ tỷ, chúng ta thu hoạch lần này rất lớn á, đều được lợi bảo. Tiểu Chu tức nhịn không được đắc ý, sau đó ngây ngẩn cả người. Bởi vì, lúc này mặt biển bên trên xuất hiện hai chiếc siêu cấp chiến hạm. Thể tích ước chừng là lục cấp chiến hạm hơn 20 lần. Đó là thất cấp chiến hạm. Ở lục cấp chiến hạm trước mặt, một cái tuyệt đối siêu cấp ngoài khơi cự thú. Từ đằng xa có thể cảm nhận được một loại cường đại cảm giác áp bách. Thất cấp chiến hạm. Sở Tạc gia tộc cái kia hai chiếc, là cái gì cho bọn hắn dũng khí, còn dám chủ động xuất hiện ở thiên môn chiến hạm trước mặt? Chỉ bằng hai chiếc thất cấp chiến hạm sao? Long Thần lạnh lùng cười. Nàng là không có kêu gào thất cấp chiến hạm tư cách. Nhưng là, thần nữ có A Tần Huyền cũng có thể có A Sở Dĩ, cái này hai chiếc Sở Tạc không phải đến tìm cái chết sao? Có lẽ, ở trong mắt bọn họ, thất cấp chiến hạm là đủ nghiền ép chúng ta a, hay hoặc là bọn họ mang đến bài tẩy gì đi? Tử Du Nhiên tỉnh táo phân tích. Bài tẩy gì cũng vô ích. Tần Huyền nhàn nhạt mở miệng. Luận con bài chưa lật, Tần Huyền cảm thấy cái hải vực này không có người nào so với hắn nhiều. Vậy anh, ở thật xa, hai chiếc thất cấp chiến hạm đồng thời dâng lên chính mình được lồng năng lượng. Rất hiển nhiên, bọn họ đến có chuẩn bị. Khi nhìn đến thiên môn chiến hạm thời điểm, trực tiếp tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Xem lấy cử động của bọn họ, cũng biết rõ thiên môn mạnh mẽ và khống chế, tự biết không địch lại. Chắc là mang theo nào đó đại sát khí tới rồi. Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái. Vâng. Đúng lúc này, hai tay thất cấp chiến hạm chậm rãi đình chỉ chiến hạm. Phúc. Đúng lúc này, hai chiếc thất cấp trên chiến hạm riêng phần mình bỏ lại một nói huyết quang. Hống. Huyết quang mới vừa rơi xuống ngoài khơi, nhất thời phát ra không gì sánh được xâm nhiên tiếng gào thét. Đừng, đừng. Sau một khắc, thất cấp trên chiến hạm đột nhiên có hàng ngàn hàng vạn bị vây sinh linh băng xuống biển. Tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh triệt toàn bộ ngoài khơi. Những người đó dường như đều là mục hải giả. Hống. Lưỡng đạo tiếng gào thét truyền đến, tất cả rơi vào mặt biển sinh linh trực tiếp bị hút khô rồi tất cả. Vâng. Kinh khủng huyết quang nhất thời điên cuồng dâng lên lấy. Huyết quang phong. Cái này huyết quang cùng đêm đó ta gặp được huyết quang chiến hạm quá giống. Huyết tôn giả đột nhiên xuất hiện, nhìn Sở Tạc gia tộc chiến hạm chúng quanh huyết quang. Chương 224. Thần hoàng biến, thần nữ vô địch. Chương 224. Thần hoàng biến, thần nữ vô địch. Một đêm kia, chiếc kia huyết quang chiến hạm chỉ có một mình nàng thấy. Đây chính là bọn họ con bài chưa là sao? Thiên kiếp có thể mà sát. Thực sự không được, vậy mạnh mẽ cho bọn hắn đánh xuống thiên phạt. Tân Huyền cười nhạt. Hắn ngược lại không phải là rất kiêng kỵ. Bất quá, ta tương đối hiếu kỳ là Sở Tạc gia tộc làm sao sẽ cùng cái kia huyết quang chiến hạm dính líu quan hệ? Cảm giác bọn họ là đang kêu gọi huyết quang, hoặc là huyết quang lực lượng. Tân Huyền tò mò hỏi. Huyết tôn tỷ tỷ, vừa rồi ngươi nói là huyết quang chiến hạm. Huyết quang chiến hạm xuất hiện thời điểm, nửa ngày thiên đô bị nhiễm đỏ. Sau đó, vô tận huyết quang bên trong đi tới một con thuyền huyết quang chiến hạm. Không bao lâu, cái kia huyết quang chiến hạm liền kèm theo huyết quang tiêu thất. Thiên Minh đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Huyết tôn giả gật đầu, kinh ngạc nhìn Thiên Minh. Thiên Minh trần thuật hình ảnh, cùng nàng nhìn thấy hoàn toàn giống nhau như lúc. Huyết quang chiến hạm, ta biết. Đó là một cái so sánh truyền thuyết lâu đời. Nghe đồn huyết quang chiến hạm là một cái cổ xưa tồn tại. Nó biết ngẫu nhiên xuất hiện ở nào đó một vùng biển, hoặc là cùng hữu duyên mục hải giả đạt thành một loại giao dịch, hoặc là hấp thu một cái hữu duyên mục hải giả trở thành tín đồ của nó. Xem ra, lần trước huyết quang chiến hạm xuất hiện, hiển nhiên Sở Tạc trong gia tộc người kia trở thành nó người hữu duyên. Sở dĩ, Sở Tạc gia tộc hiện tại chắc là ở hiện thế, triệu hoán huyết quang lực lượng. Cái này phải là lá bài tẩy của bọn nó. Thiên Minh giải thích. Triệu hoán huyết quang lực lượng, cũng chính là vừa rồi những thứ kia bị ném vào trong biển nhân, là Sở Tạc gia tộc tế phẩm. Thật là phát rồ a. Thiên Hồ cười lạnh một tiếng. Đúng vậy. Hơn nữa, tế phẩm càng là cường đại, có thể đủ để gọi huyết quang lực lượng liền càng cường đại. Nếu như tế phẩm chất lượng bất quá, cũng chỉ có thể dùng số lượng tới góp. Sở dĩ, Sở Tạc gia tộc vì lần này báo thù, có thể nói thực sự tam 820 tâm bệnh cuồng. Hàng ngàn hàng vạn tế phẩm, quả thật có chút dọa người. Thiên Minh gật đầu. Như vậy cái này huyết quang tuyệt đối là một cổ tà ác lực lượng. Tân Huyền cười lạnh nói. Loại tà ác này lực lượng, Thiên Kiếp hẳn rất nguyện ý nhằm vào a, là tuyệt đối tà ác. Có người nói chúng ta cái kia cái hải vực đã từng có một cái gia tộc cùng huyết quang chiến hạm đạt thành giao dịch nào đó. Kết quả sinh linh đồ thán. Sau lại, tất cả đỉnh cấp thế lực liên thủ bỏ ra giá thê thảm mới đưa trấn áp rồi. Sau đó, chúng ta hải vực hình thành một cái duy nhất cứng nhắc quy định. Vô luận là ai dám cùng huyết quang có liên hệ, nhân thần có vẫn, người trong thiên hạ cộng chu diện. Thiên Minh lòng vẫn còn sợ hãi giải thích. Huyết quang chiến hạm, bản thân liền là mục hải giả chiến hạm vẫn là vô tận hải đản sinh đại hung. Huyết tôn giả tò mò hỏi. Cái này cũng không biết được. Thiên Minh lắc đầu. Hống. Hống. Hai tiếng vô cùng âm trầm tiếng gào thét vang vọng. Vâng. Sau một khắc, trong vòng ngàn dặm đáy biển truyền đến trầm muộn tiếng nổ mạnh. Sau đó, vô tận hải vực trực tiếp bị nhiễm đỏ. Đây là chu vi tất cả đáy biển sinh linh toàn bộ đều bị thần bí lực lượng chấn vỡ. Sau đó, vô tận tiên huyết bắt đầu ngưng tụ, tụ lại tại cái kia hai cái huyết sắc sinh linh chu vi, hóa thành một con thuyền chiến hạm màu đỏ ngòm. Đỏ thắm khí tức điên cuồng tràn ngập. Vâng. Sau một khắc, kinh khủng lực lượng ở hai chiếc chiến hạm màu đỏ ngòm bên trên khôi phục lấy. Theo sát, vô tận huyết quang dâng lên, bao phủ vô tận hải vực. Một loại khiến người ta cảm giác sâu sắc bất an lực lượng đang tràn ngập lấy, dường như muốn thẩm thấu trái tim tất cả mọi người linh. Vâng. Khí tức cường đại từ Tần Huyền trên người tràn ngập. Huyết quang chiến hạm, liền cái này, nếu như cường thịnh trở lại một ít, nói không chừng ta có thể sáng tạo đã kỳ tích đâu. Rất lâu đều không có sáng tạo kỳ tích, rất lâu đều không có được phần thưởng. Tần Huyền lẩm bẩm. Tân Huyền liền là muốn huyết quang chiến hạm biến đến lớn mạnh một chút lại chém giết. Nếu không, huyết quang chiến hạm đang ngưng tụ thời điểm, hắn cũng muốn ngưng tụ thiên lôi. Phu quân, trận chiến này để cho ta đi. Các ngươi không phải là tò mò ta đệ nhị biến là cái gì không? Đang dễ dàng thi triển một cái. Nhìn thấy Tần Huyền muốn phục tô chính mình lực lượng, thần nữ dắt Tần Huyền bàn tay, vừa cười vừa nói: "Tỷ tỷ nỗ lực lên." Tiểu Chu tức trực tiếp không gì sánh được hưng phấn cơ nắm đấm nhỏ cho Tần Huyền trợ uy. Ánh mắt mọi người cũng đều vô cùng chờ mong nhìn thần nữ. Trên thần nữ lần tuy là xuất thủ, thế nhưng quá hời hợt, căn bản cũng không có thi triển toàn lực. Oeng! Một tiếng nổ vang, ngoài khơi tạo nên vô tận biển gầm. Hai chiếc huyết quang chiến hạm dĩ nhiên đụng đụng vào nhau, sau đó dung hợp vào một chỗ. Cuối cùng chậm rãi đan vào trở thành một cái huyết quang cự ma. Cự ma vạn trượng, trên đầu dài một đôi góc, phía sau đan sen vô số râu. Oeng! Tần Huyền không có chút do dự nào, trực tiếp kích hoạt rồi lồng năng lượng. Bởi vì, cái kia huyết quang cự ma dĩ nhiên bộc phát ra thần hải cảnh khí tức. Hơn nữa, tuyệt đối không chỉ là nhất trọng cảnh. Lục cấp chiến hạm, tự nhiên không cách nào ngăn cản thần hải cảnh cường giả công kích. Thế nhưng ít nhất, có thể ngăn cản nó cách không khống chế máu lực lượng. Hống! Huyết quang cự ma hướng về phía thiên môn chiến hạm đống nhiên gầm thét. Ông! Đúng lúc này, thần nữ bước ra chiến hạm, bàn tay vung lên, một đạo vô tận hỏa diễm kết giới chắn chiến hạm trước mặt. Thu! To rõ lại không gì sánh được thần thánh tiếng phượng hót vang lên. Thần hoàng! Thần hoàng biến! Nhìn thấy thần nữ biến thân, mọi người nhãn tỉnh sáng lên. Thần nữ thần tầm cửu biến đệ nhị biến là thần hoàng biến. Chiều cao mấy ngàn trượng, vô cùng thần thánh, vô cùng uy nghiêm. Thời khắc này thần hoàng đại biểu là thiên địa chính khí. Thời khắc này thần hoàng muốn thay thiên chu tà. Kim sắc phượng hoàng thần, thiêu đốt kim sắc thần hỏa. Thời khắc này nàng, phản phất là một viên không gì sánh được chói mắt thái dương. Thiêu đốt. Vô tận chi hải, trực tiếp thiêu đốt. Tiểu Chu tức nhịn không được thét lên. Bởi vì, thời khắc này vô tận chi hải, dĩ nhiên điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Nước biển bởi vì không thể chịu đựng thần hoàng quanh thân ngọn lửa màu vàng, trực tiếp bị đốt. Không phải sôi trào, mà là trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Hống. Huyết quang cự ma điên cuồng giống giận. Thần hoàng kim hỏa vừa ra, trên người nó dâng lên ở huyết sắc ánh sáng đang bị tan rã. Đáng chết. Thiên địa này, sao có như thế thần hỏa? Tế phẩm không đủ, các ngươi tới gót. Huyết quang cự ma đang gầm thét. Thần hoàng vừa ra, nó liền biết mình tuyệt đối không phải đối thủ. Oeng. Cự ma sau lưng dâu bay thẳng đến xa xa hai chiếc thất cấp chiến hạm lồng năng lượng đâm tới, muốn đem hạm chủ cho rằng tế phẩm cắn ướt. Không muốn. Trên chiến hạm, truyền đến hoảng sợ tiếng gào thét. Ông. Đúng lúc này, thần hoàng đã lao xuống, mang theo thiên địa chính khí chi hỏa, hướng phía vạn trượng huyết quang cự ma lao xuống. Huyết quang lấy tốc độ đáng sợ hòa tan vào. Đáng chết. Huyết quang cự ma bất đắc dĩ rút về chính mình dâu, hướng phía không trung hung hăng đâm tới. Thế nhưng, hết thảy đều là phí công. Cái kia dâu ở mới vừa tiếp xúc được kim quang thánh hỏa thời điểm, trực tiếp tan rã. Oeng. Thần hoàng lợi trảo, trực tiếp xé nát cự ma nửa đoạn thân thể. Ông. Tất cả huyết quang, huyết sắc khí độ, sát na trực tiếp bị đốt, như cùng là bị tinh lọc một dạng, tất cả huyết quang trong nháy mắt tiêu thất. A. Đã hòa làm một thể hai cái huyết quang sinh linh cũng bị trực tiếp một chút bốc cháy, thê thảm tiêu thảm. Rất nhanh thì hôi phi yên diệt. Thu. Tinh lọc tất cả huyết quang lực lượng sau đó, thần hoàng lên không, ở hai chiếc thất cấp trên chiến hạm lần quần. Kinh khủng mỹ áp đang điên cuồng tràn ngập. Làm sao có khả năng? Cái này làm sao có thể? Huyết quang chiến hạm lực lượng đều không có cách nào đối phó các ngươi. Các ngươi muốn nghịch thiên sao? Trên chiến hạm, hai cái lao giả rảnh rỗi lâm vào dại ra, lẩm bẩm, sau đó tuyệt vọng mà không cam lòng giống giận. Cực kỳ bi thương, cực kỳ bi phẫn. Hắn biết, sơ tạc gia tộc phải xong rồi, tuyệt đối phải bị nổ cỏ tận gốc. Tân Huyền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lần này, Tân Huyền lại có tốt hơn, càng chính nghĩa lý do đưa bọn họ tiêu diệt. Ông. Lúc này, thần hoàng đã lần nữa lao xuống. Giang giác. Lợi chảo trực tiếp xé nát hai chiếc thất cấp chiến hạm lồng năng lượng. Thất cấp lồng năng lượng ở thần hoàng lợi chảo trước mặt, đơn giản là cùng thủy tảo phớ không có bất kỳ sai biệt. A. Mất đi lồng năng lượng che chở, trên chiến hạm mọi người, bao quát hai vị đại thiên hải cảnh lão giả, chỗ nào có thể thừa nhận kim sắc thánh hỏa, trực tiếp bị đốt. Sau đó, ở trong tiếng kêu gào thê thảm hôi phi yên diệt, toàn bộ chiến hạm dĩ nhiên cũng đều bắt đầu cháy rừng rực. Thiên môn trên chiến hạm, mọi người phảng phất rơi vào dại ra. Tiểu Chu tức nâng lên bàn tay, đều còn không có bông. Cái này cũng quá mạnh đi. Cái này huyết quang chiến hạm lực lượng hóa thành huyết quang cự ma, ngươi tốt xấu dây rủa một cái cũng tốt, đã không nói ngăn cản, ngươi tốt xấu dây rủa tư cách cũng có à. Thiên Minh lẩm bẩm, sau đó nhịn không được che mặt. Thật mất thể diện. Ta lại đem huyết quang chiến hạm nói xong khoa trương như vậy, cường đại như vậy. Thực sự, nói là những thứ kia đều là ta nghe được truyền thuyết, ta tuyệt đối không phải huyết quang thổi. Thiên Minh bụm mặt giải thích. Quá mất mặt. Vừa rồi nàng còn đem huyết quang chiến hạm thổi phồng cường đại như vậy. Kết quả, thần nữ xuất thủ, huyết quang cự ma liền dãy rủa tư cách đều không có. Không trách ngươi. Huyết quang chiến hạm thực sự không kém. Chủ yếu là tiên nhi quá dọa người. Huyết tôn giả lẩm bẩm, an ủi Thiên Minh. Lúc này, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu Chu tức trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì. Thế nhưng, hai mắt lại vô cùng hâm mộ và cuồng nhiệt. Nàng mới là trời sinh đùa với lửa ai, nhưng là, ngày hôm nay nàng mới phát hiện, đùa lửa dĩ nhiên có thể chơi ra kinh khủng như vậy cao độ. Nàng cảm thấy, chính mình đùa lửa kỹ năng đều còn không có nhập môn. Ông, thần nữ trở, các loại, mọi người đều lấy lại tinh thần, mới trở lại trên chiến hạm. Tiểu Ý doanh doanh. Chương 225. Lấy thiên môn tên, hiệu lệnh thiên hạ. Chương 225, lấy thiên môn tên, hiệu lệnh thiên hạ. Thần hoàng chi hỏa, một ít đặc biệt. Đại biểu cho thiên địa chính khí, kim hỏa đại biểu cho thiên địa đang hỏa, đối phương càng là tà linh, càng là làm ác, uy lực lại càng lớn. Thần nữ cười giải thích, coi như vậy, cũng quá dọa người. Thất cấp chiến hạng đều có thể đốt cháy. Chưa từng thấy qua như vậy chân hỏa. Hú hồn, thế gian sinh linh, phàm là bước trên tu luyện chi đồ, ai không phải hoặc nhiều hoặc ít làm quá ác. Huyết tôn giả nhịn không được cảm khái. Ông. Đúng lúc này, trên chiến hạm thiên môn chiến kỳ khẽ run lên. Sau đó, Tần Huyền mơ hồ cảm thấy thiên môn khí vận dường như gia tăng rồi không ít. Là bởi vì chém giết huyết quang cự ma nguyên nhân sao? Tần Huyền suy đoán. Vô luận thế nào, khí vận tăng thêm là một kiện rất có chuyện tốt. Kaka, vừa rồi ta dường như nhân trí não lục bình công năng. Quả nhi không gì sánh được đột ngột xuất hiện, có chút ngượng ngùng nói rằng. Lục bình rồi hả? Khi nào thì bắt đầu? Tần Huyền cười hỏi. Từ cái kia hai tàu chiến hạm xuất hiện bắt đầu. Đến tiên nhi tỷ tỷ biến thân phía trước. Quả nhi cười hì hì nói. Cũng chính là sở tạc gia tộc hiến tế huyết quang cự ma hình ảnh bị lục bình đến rồi. Tần Huyền hỏi. Nội tâm mơ hồ có một cái kế hoạch. Đúng vậy, lục bình đến rồi. Rất là rõ ràng đâu. Quả nhi vui vẻ nói rằng. Tốt. Vậy thật là thật tốt quá. Sở tạc không phải phát lệnh truy nã ta sao? Không phải nhiều lần chặn giết chúng ta sao? Vô tận chi hải, quá mênh mông. Chúng ta tự nhiên không cách nào đem đuổi tận giết tuyệt. Như vậy, hiệu lệnh thiên hạ, hiệu lệnh đông phương đâu? Tần Huyền cười lạnh nói. Phu quân là dự định lấy cái này lục bình vì văn, hiệu lệnh thiên hạ cộng giết sở tạc. Tinh tuyệt nữ vương nhãn tình sáng lên, liền đội vàng hỏi. Đúng vậy. Quả nhi thật sự chính là chúng ta tiểu phúc đem. Tần Huyền tán dương Quả nhi. Ta chỉ là tò mò mà thôi. Quả nhi ngượng ngùng cười. Hàng hải thời đại, đông tây phương oán hận chất chứa đã lâu. Hú hồ, một cái ngàn năm thế gia, trong tay tất có không ít phù đảo cùng khả tuần duy trì liên tục hoàn khai phát di tích. Ở tây phương bị chúng ta giết đến cường giả đứt gãy địa tầng sau đó, đông phương không ít thế lực lớn cũng đã bắt đầu xuẩn rụng động. Bây giờ chúng ta cho bọn hắn một cái lái rất dễ dàng chiến cơ hội cùng lý do, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua am mà chúng ta không cần động thủ, có thể báo thủ, cũng có thể để thăng danh vọng, thậm chí thu được cái kia huyền diệu khó giải thích chính thống đạo thống khí vận. Tân Huyền sau đó giải thích, hai tròng mắt rơi xuống thiên môn trên chiến kỳ, một ít nóng lòng muốn thử. Vừa lúc có thể đi qua lần này thực nghiệm, nghiệm chứng chính mình một ít phỏng đoán. Bất quá những thứ kia ngàn năm thế gia nguyện ý nghe theo chúng ta hiệu lệnh sao? Ngân Huyết công chúa hỏi. Nhất định sẽ. Vốn là kẻ thù chuyển tiếp, lại có thể có lợi. Bọn họ tiến công Tây Phương Hải vực là sớm một việc. Chúng ta Hịch Văn xuất hiện, chính là một cái mồi dẫn hỏa. Hú hồ, chúng ta giết băng rồi Tây Phương đỉnh cấp cường giả, đã sớm kinh sợ quần hùng. Sở dĩ bọn họ không chỉ mong ý, hơn nữa biết rất vui lòng đánh chúng ta thiên môn lá bài này. Thiên nữ không gì sánh được khẳng định nói. Một công nhiều việc. Công tử kế này đã hay. Long thần nhịn không được tán thưởng. Ít nhiều quả nhi, ta cũng là lâm thời nghĩ tới. Thêm lên nghe được Thiên Minh lúc trước nói thiên hạ cộng giết huyết quang chiến hạ việc, đạt được một ít dẫn dắt. Tân Huyền khiêm tốn giải thích. Sau đó, hắn đi tới buồng lái này trí nào trước mặt, lấy ra quả nhi lục bình, nghiêm túc quan sát một lần sau đó, Tân Huyền bắt đầu thúc giục mệnh tuyển, ở lục bình bên trên lưu lại thanh âm của mình. Sở tạc gia tộc, phát rổ, cung phụng dị hải huyết ma, lấy bạn tính toán mục hải giả tế sống huyết ma, để cầu tạ tội chi lực. Chứng cứ vô cùng xác thực. Nhân thần cộng vẫn, thiên hạ cộng chu chi. Nay, ta Tân Huyền, lấy thiên môn tên, nhận định sở tạc làm thai họa thương sinh chi ma đạo, tàn hại vô tận hải hoa nguyên, làm phấn dư lực mà kích chi. Nay, ta Tần Huyền, lấy thiên môn tên, cộng mời thiên hạ người chính nghĩa, có thức chi sĩ, cộng đồng bao vây tiêu trừ sở tạc. Bất luận cái gì giữ gìn sở tạc người, chân trời góc biển, ta tất phải giết, liên lụy cửu tổng. Ta đem thân trước sĩ tốt, đi trước thần hải, giết tận sở tạc thần hải cấp. Lác đác mấy lời, lại len ken mạnh mẽ, ưu việt trạng thái, sát ý ngập trời. Thậm chí, vì càng nhiều hơn cổ động, Tần Huyền trực tiếp uy hiếp, đồng thời gọi nhịp thần hải canh cường giả. Tần Huyền dám nói, chỉ muốn cái này Hịch Văn vừa ra lời nói, sở tạc gia tộc sẽ phát hiện mình đã bị cả thế giới quăng đi cùng truy sát. Bọn họ sẽ phát hiện chính mình sẽ tứ cố vô thân, thậm chí rất có thể sẽ bị lúc trước giáo hảo thế gia bỏ đá xuống giếng. Thiên môn uy thế quá kinh khủng, hơn nữa lục bình bên trong xuất hiện hai chiếc thất cấp chiến hạm, càng là tê sống triệu hoán ra kinh khủng như vậy huyết quang cự ma. Nhưng là Tần Huyền như trước có thể phát sinh thảo phạt Hịch Văn, nói rõ huyết quang cự ma bị chém, thất cấp chiến hạm cũng bị phá hủy. Dưới tình huống này càng nói rõ Tần Huyền cùng thiên môn khủng bố. Còn có một chút, sở tạc gia tộc tê sống hàng ngàn hàng vạn người sống, chứng cứ vô cùng xác thực, bị thiên môn xét xử vì ma đạo ma tộc. Dưới tình huống này, ai còn dám cùng bọn họ đứng chung một chỗ? Đây không phải là cho thiên môn cùng thế lực khác vây giết lý do sao? Dám can đảm hỗ trợ, sẽ bị liên lụy cửu tộc a. Muốn là trước kia, bọn họ liên hợp lại, khả năng bọn họ còn dám gọi nhịp. Vấn đề là, toàn bộ Tây Phương cường giả đã bị thiên môn giết đến đứt gây địa tầng. Đô đô. Biên tập tốt lắm Hịch Văn video sau đó, Tần Huyền đầu tiên là bấm Bạch Lạc điện thoại. Rất nhanh, liền tiếp thông. Tần Minh. Nhận được Tần Huyền điện thoại, Bạch Lạc hiển nhiên một ít ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Tìm được di tích rồi sao? Bạch Lạc hỏi. Đúng vậy. Hơn nữa, đã thăm dò kết thúc. Cái này không, mới vừa đi ra, liền tao ngộ sở tạc gia tộc bí mật. Sở dĩ, lần này điện thoại cho ngươi, là muốn mời ngươi bàn một chuyện. Tần Huyền cười nói. Vô luận gấp cái gì, ta đem bất chấp gian nguy. Bạch Lạc hỏi cũng không hỏi, không gì sánh được sảng khoái đáp ứng rồi. Chờ một chút, ta cho ngươi phát một cái video. Sau đó, ngươi khắp thế giới phát. chuyện này ta toàn quyền giao cho ngươi và gia tộc của ngươi. Cần, các ngươi có thể đại lý thiên môn danh nghĩa dẫn đầu. Các ngươi gia tộc có thể từ đó thu lợi bao nhiêu, toàn bộ dựa vào bản thân chính mình. Dĩ nhiên, có thể cùng Cửu Vũ liên thủ tự nhiên là tốt nhất. Tân Huyền cười giải thích nói rằng, Bạch Lạc có lòng gia nhập vào thiên môn, cũng có tâm kinh doanh gia tộc của mình, có dã tâm làm ra một phen thế lực lớn. Tân Huyền chính mình lại phân thân thiếu phương pháp, cũng không có tâm tư đi xử lý những thứ này về vặt. Sở dĩ khiến cho Bạch Lạc đại sứ hình tượng lấy thiên môn liên hợp trong tay, bao vây tiêu trừ Sở Tạc, cướp đoạt bọn họ phù đảo cùng di tích, chia cắt địa bàn của bọn họ. Ngàn năm thế lực nội tình, tuyệt đối không thể khinh thường. Không chuyện này Bạch Lạc cùng gia tộc của nàng nếu như xử lý tốt, không chỉ có thể từ đó thu lợi, thân phận tốt rồi vị cũng tuyệt đối nước lên thì thuyền lên. Ở vô tận chi hải, có càng sức ảnh hưởng lớn. Tốt. Bạch Lạc vô cùng hiếu kỳ. Sau đó cùng Tần Huyền cúp điện thoại. Tỷ tỷ, Tần đại điện thoại của ca. Làm sao nhanh như vậy liền cúp? Bạch Y Lệ linh động thanh âm truyền đến. Xem trước một chút video. Bạch Lạc không trả lời Bạch Y Lệ, trực tiếp ở trí não bên trên điểm mở video ra. Hình ảnh truyền đến, kèm theo còn có Tần Huyền uy nghiêm lại băng lãnh thanh âm. Tràn đầy sát ý đây là. Tần đại ca thảo phạt Sở Tạc gia tộc Hủy Văn. Xem xong rồi, Bạch Y Lệ ngây ra một lúc, lẩm bẩm nói: "Là thiên môn Hủy Văn. Ngoài sáng chỉ là đối với Sở Tạc, trên thực tế, chắc là toàn bộ Tây Phương Hải vực a. Vô tận chi hải, thời tiết muốn thay đổi." Bạch Lạc mơ hồ kích động lấy, thanh âm đều có chút run rẩy. Mấy ngày này, đông phương hướng gió đã sớm có thay đổi. Nàng tự nhiên rõ ràng, Tây Phương cường giả đỉnh cao bị diệt, bị thiên môn tới sắt đứt gãy địa tầng. Ai cũng biết, có một cái cự đại bánh gato xuất hiện. Đại gia đều đang đợi cơ hội, chờ đợi một cái lý do, cũng chờ đợi thiên môn thái độ. Hiện tại, thiên môn thái độ là không chết không nứt, còn cho bọn hắn tuyệt đối chính nghĩa lý do, càng là gọi về bọn họ gia nhập vào, càng là cho bọn hắn một cái cam đoan. Đã tại mài đao mỗi cái gia tộc cùng thế lực, há có thể bỏ qua. Một dạng di tích, Tần Huyền có lẽ trước mắt, có thể là đối với một thế lực mà nói, đó là một cái siêu cấp nội tình. Nhất là cái loại này nhiều lần mở ra, có thể nhiều lần thăm dò di tích. Đối với bọn hắn mà nói, chính là siêu cấp nội tình. Bạch Y, ngươi phụ trách liên hệ gia tộc cao tầng. Ta trước cho Cổ Nguyệt ca một chiếc điện thoại. Sau trận chiến này, chúng ta đem tế thân 10 đại thế lực hàng ngũ. Bạch Lạc đang áp chế cùng với chính mình kích động. Vì sao trước không cùng gia tộc thương nghị, lại cho Cổ Nguyệt ca tỉ tỉ gọi điện thoại đâu? Bạch Y hỏi. Cổ Nguyệt ca điện thoại, trước hết đánh. Thiên môn giết hướng Tây Phương, là Cổ Nguyệt ca cho Tần huynh môn chủ tin tức. Mặt khác, gia tộc bọn ta muốn ngồi vững vàng lần này vị trí minh chủ, không thiếu được Cửu Vũ chống đỡ. Bạch Lạc nhẹ giọng nói. Sau đó, nàng bấm Cổ Nguyệt ca điện thoại. Cổ Nguyệt ca tỉ tỉ, thiên phải đổi. Tệ lệ phồn chuyển được bên trong, Bạch Lạc bình tĩnh mở miệng. Sau đó, đem video phát nàng. Bao tác người khởi sướng. Tần Huyền lúc này lại là đã chỉ chiều sâu bên ngoài. Loạn xoàng lang, hoa lập lạp. Một đống lớn thần binh lợi khí, bị Tần Huyền đặt ở trên bông thuyền. Có chừng mấy trăm món nhiều. Sau đó, tinh tuyệt nữ vương các nàng cũng đều đem chính mình thu thập được thần binh lợi khí toàn bộ đều lấy ra ngoài. Toàn bộ đều chồng chất cùng một chỗ. Không gì sánh được cự đại binh khí, chồng chất như núi. Tất cả binh khí cộng lại ít nhất có hơn 1000 món. Dị thường chói mắt. Loại này thần binh lợi khí, một bả cũng có thể hối đoái tháng 2 năm 13 vạn tích phân a. Chuyến này, chúng ta phải có 2-3 ước tích phân thu nhập a. Tiểu Chu tức vô cùng vui vẻ, hai mắt tỏa ánh sáng. Binh khí này chỉ là tích phân thu nhập mà thôi, chỉ là thông thường thu hoạch mà thôi. Nhan dạng, không gì sánh được tò mò nhìn đây hết thảy. Nàng rất kỳ quái, cái này từng cái, khủng bố dường như ma thần, làm sao sẽ đối với những binh khí này kích động như vậy đâu bạn. Chương 226, ký tên hồn thụ, hồn chi đạo cơ. Chương 226, ký tên hồn thụ, hồn chi đạo cơ. Tiểu Bạch, hối đoái những thứ này tất cả binh khí. Tân Huyền sau đó mở miệng. Ken, kiểm tra đo lường đến. Sau đó, trí nào tiếng nhắc nhở bắt đầu duy trì liên tục vang lên. Trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười. Những thứ này khắp nơi tuế nguyệt tập kích bên trong bất hủ thần binh lợi khí, xác thực rất đắt, chế tạo chất liệu rất đặc thù. Những thứ này thần binh lợi khí, không có bất kỳ trận pháp, đều là trực tiếp chế thành. Có thể vạn năm bất hủ, lại ủng có thần binh uy năng, giá trị cực kỳ cao. Mỗi một thanh đều ở đây 200.000 tích phân đến 30 vạn tích phân trong lúc đó. Cuối cùng, trồng chất như núi thần binh lợi khí toàn bộ đều bị thu về, 250 triệu tích phân. Trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười. Những thứ này tích phân, đủ để cho các nàng đột phá đến thiên hải cảnh giới. Ông Tần Huyền đem trong quốc khố lấy được tất cả hoàng kim, châu báu, dạ minh châu trở, các loại, lấy ra ngoài. Hoa, thật là lớn chân châu, thật là lớn dạ minh châu a. Tiểu Chu tức không nhịn cười được. Đều là phàm vật mà thôi. Tần Huyền cười cười. Những thứ này phàm vật, xác thực không thế nào đáng giá. Thế nhưng, ở chỗ số lượng đủ nhiều a. Chất không được, số lượng có thể trồng chất a rất nhanh, hồi đoái đi ra. Ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, dĩ nhiên đổi được 10 triệu tích phân. Số lẻ cũng không tính là. Ông. Sau đó, Tần Huyền đem trồng chất thành sơn linh chi, nhân sâm, tuyết liên trở bảo dược toàn bộ đều lấy ra ngoài. Những thứ này bảo dược, không chỉ có niên đại đầy đủ, hơn nữa đều là siêu cấp phóng đại bản. Toàn bộ đều đổi. Tần Huyền tiếp tục nói. Ken, ken. Rất nhanh, hệ thống bắt đầu kiểm kê lấy. Cuối cùng, thu được 90 triệu tích phân. 350 triệu. Tiểu Chu tức nụ cười trên mặt liền chưa từng nghe qua. Ông. Cuối cùng, Tần Huyền đem từ bảo khố lấy được 9 cái ngọc minh châu. Tản ra nồng nặc thần tính. Vô cùng lộng lẫy lóa mắt. Khác thường chói mắt. mỗi một khỏa đường kính đều có 1 mét. Thần tính ngọc minh châu, lớn như vậy ngọc minh châu chưa từng nghe thấy. Huyết tôn giả nhẹ nhàng mở miệng, chủ nhân, cái này ngọc minh châu trước hết không phải đổi a, nhưng dễ nhìn có thể trang sức chúng ta thánh địa. Tiểu Chu tức một ít không thôi nói rằng, tốt. Tân Huyền điểm điểm, tiêu xem như của cải tới tích lũy lấy cũng được a, huống hồ cái này dạ minh châu có thể tự chủ tản ra thần tính, có thể tư dưỡng thánh địa. Thần tính ngọc minh châu vừa lúc 9 miếng, hơn nữa khổng lồ như vậy, ta cũng kiến nghị không phải hối đoái. Tương lai chúng ta nếu như cần bố trí trận pháp, những thứ này 9 cái ngọc minh châu cũng có thể trở thành nhất tuyệt hảo 7 binh bố trận tài liệu. Rất rõ ràng, bọn họ là rất hoàn chỉnh một bộ. Huyết tôn giả kiến nghị nói, 7 binh bố trận. Tần Huyền hơi trầm ngâm, hắn bây giờ còn chưa có học qua trận pháp, hắn trận pháp đều là từ phong tiên thuật nơi đó suy diễn ra phong tiên trận. Bất quá hắn cảm thấy huyết tôn giả kiến nghị rất tốt, những thứ khác không nói, chờ mình học xong cường đại giả thiên đại trận, hoặc là những thứ khác trận pháp, có thể cho mình thánh địa bố trí trận pháp. Khi đó liền không cần dùng chiến hạm mỗi ngày thiêu đốt tích phân duy trì, mỗi ngày đều có thể còn lại không ít tích phân. Kể từ đó, Ngọc Minh Châu giá trị mới có thể tài năng thể hiện ra, không so sánh được hối đoái còn muốn càng thêm đăng giá. Hiện tại, trước hết đem Ngọc Minh Châu đặt ở thánh địa a nói, Tần Huyền liền hướng lấy trong kết giới đi tới. Đám người cũng đi theo. Nhan Dạ đang do dự, phát hiện mình bị Tinh Tuyệt Nữ Vương nhẹ nhàng lôi một cái. Sau đó không gì sánh được hớn hở đi theo. Nhưng mà, liền tại nàng tiến nhập trong kết giới thời điểm, thân thể khẽ run lên. Tiên cảnh sao? Nhan Dạ lẩm bẩm. Mênh mông sinh mệnh lực, khí tức bất hủ, không gì sánh được linh khí nồng nặng. Nơi đây, nhất định chính là một cái tiên gia thánh địa. Nàng cảm thấy, phàm nhân nếu có thể ở lâu nơi đây, đều có thể vô bệnh vô thai, trường sinh bất lão. Lúc này, Tần Huyền nhắm lại 2 tròng mắt, không biết ở thôi diễn cái gì. Hồi lâu sau, hắn ở sinh mệnh chi thụ phía dưới, đem 9 cái không gì sánh được cự đại ngọc minh châu dựa theo đặc biệt phương vị để. Dù một viên cuối cùng ngọc minh châu hạ xuống xong, 9 miếng ngọc minh châu khẽ run lên, sau đó hấp dẫn lẫn nhau. 9 miếng ngọc minh châu tản mát ra thần tính, đan vào với nhau, hình thành một tầng nhàn nhạt kết giới. Bán dưỡng thần tính. Thần nữ nhìn thoáng qua, hơi kinh ngạc. Coi là vậy đi, ta bố trí một cái loại nhỏ phong tiên trận, làm một ít cải biến, khiến cho ngọc minh châu tản mát ra thần tính sẽ không tiêu tán, toàn bộ tụ lại cùng một chỗ. Tần Huyền giải thích. Quả nhi, ngươi không phải thần tính mệnh tuyển sao? Vào xem. Tần Huyền cười nói. Cảm ơn ca ca. Quả nhi vô cùng vui vẻ, nhẹ nhàng một khi, trực tiếp trốn vào trong kết giới. Thật là nồng đậm thần tính. Trong kết giới, quả nhi sâu hấp một khẩu khí, sau đó không gì sánh được vui vẻ nói rằng. Xem ra hiệu quả không tệ. Có cái này, chúng ta cũng có thể ở bên trong tu luyện. Vì sau này mở mang thần hải trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Tần Huyền cười nói. Ông. Tần Huyền lấy ra hồn đan. Không gì sánh được nồng nặc hồn lực bắt đầu tỏa ra, tiêu tán lấy. Hồn đan. Huyết tôn giả thân thể khẽ run lên. Cách đó không xa, Trầm Miên thần cốt trong tròng mắt linh hồn chi hỏa trực tiếp gas đang lóe lên. Rất hiển nhiên, nó trực tiếp bị hồn đan tản mát ra hồn lực đánh thức. Đúng vậy, lần này chúng ta ở trong di tích tìm được nghịch thiên cơ duyên, ước chừng 84 miếng. Tiểu Chu tức vui vẻ đắc ý khoe khoang lấy. 84 miếng, đầy đủ các nàng phân. Cái này hồn đan ta tắm trước lễ một cái, đưa chúng nó hoàn toàn thanh tẩy đến vô cùng thuần túy. Đến lúc đó, mỗi người các ngươi trước 2 quả, còn lại chúng ta cho rằng nội tình tích lũy đứng lên, để phòng bất cứ tình huống nào. Tân Huyền làm ra quyết định. Tinh Tuyệt Nữ Vương, Tiểu Chu Tước, Băng Sương Nữ Vương, Ngân Huyết Công Chúa, Long Thần, Tử Du Nhiên, Hồ Nữ, Thiên Nữ, Thiên Minh, Quả Nhi, Huyết Tôn Giả, Thần Nữ, Thần Cốt, 2 con cổ phượng hoàng, Ngân Long, Thánh Nhã Thiên Nga, Tiểu Cửu Vĩ, Tinh Linh Nữ Vương, thêm lên cấp cho đang ở Niết Bàn Tức Mẫu, còn có đang ở nếm thử tránh thoát luân hồi Cửu Thải Nhi. 21 người cũng đã đi một nửa hồn đan. Tân Huyền có ý tứ là trước người gặp có phần. Ngân Long, Thánh Nhã Thiên Nga, Tiểu Cửu Vĩ, cảnh giới trước mắt thấp kém, thế nhưng tiềm năng của bọn nó đều vô cùng cường đại. Thánh Nha Thiên Nga cấm không năng lực, Tần Huyền vẫn là rất mong đợi. Ngân Long linh hồn sống nhờ, tự nhiên cũng vô cùng cường đại. Cửu Vĩ Hồ không gian thiên phú, tự nhiên cũng không khả năng sai. Nhan Dạ lời nói, khẳng định không cần dùng đến hồn đan. Các nàng trời sinh hồn lực quá cường đại, nhất là Nhan Dạ, không biết cắn nuốt bao nhiêu hồn lực. Liên hồn lực ở trên so sánh với, thần hải cảnh huyết tôn giả cũng không thể có thể so với nàng. Thậm chí so ra kém linh hồn của hắn cơ sở. Công tử ngươi đây, tâm tư không gì sánh được nhắn miệng Tử Du Nhiên hỏi không? Ta không cần. Linh hồn quá mạnh mẽ, hồn đan đối với tác dụng của ta quá nhỏ. Tần Huyền cười nhạt, hắn đã là thần hồn, một viên hồn đan đối với linh hồn của hắn không có bao nhiêu tác dụng. Huống hồ, hắn chỉ cần dùng đoạn hồn cấm kỹ năng giết địch, linh hồn có được vô tận tầm bổ. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn hắn, linh hồn quá mạnh mẽ, công tử hồn lực tuyệt đối ở trên ta. Hơn nữa, dường như lột xác. Nhan Dạ rốt cuộc cắm lên một câu nói, không thể nào đâu. Huyết tôn giả khó tin 2 tròng mắt ở Nhan Dạ cùng Tần Huyền chi quanh quẩn ở giữa. Ông, Tần Huyền cười cười, bắt đầu thúc giục mệnh tuyển, đầu tiên là dùng nhân quả chi lực xóa đi tất cả nhân quả. Sau đó dùng tuế nguyệt chi lực từ từ rửa đến vô cùng tinh thuần. Hồi lâu sau, 84 miếng hồn đan mới biến thành Tần Huyền trong mắt hoàn mỹ. Sau đó, Tần Huyền bắt đầu phân phát, mỗi người 2 quả. Tiểu Chu Tước, ngươi 2 quả, Tước Mẫu 2 quả, ngươi cầm trước. Quả nhiên, ngươi 2 quả, tỷ tỷ ngươi Cửu Thải Nhi 2 quả, ngươi cũng cầm trước. Tần Huyền cười nói, để cho 2 người ngây ngẩn cả người, sau đó hung hăng kích động một bà. Đây là các ngươi, mỗi người 2 quả. Cuối cùng, Tần Huyền đem hồn đan đưa cho Ngân Long, Thánh Nhã Thiên Nga, còn có Tiểu Cửu Vĩ. Công tử, chúng ta cũng có. Thánh Nhã Thiên Nga ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Tần Huyền dĩ nhiên cũng cho các nàng như thế nghịch thiên bảo đan. Đều là thiên môn thành viên. Ngươi không phải là nói nhảm sao? Tần Huyền lật một cái lướt mắt. Công tử, ta nhất định sẽ nỗ lực tu hành, tranh thủ có thể hóa hình. Hảo hảo báo đáp chủ nhân. Ngân Long vô cùng kích động. Đối với ta muốn chính xác đánh vỡ chớ chú, có thể hóa hình. Thánh Nhã Thiên Nga như trước vô cùng yêu nhã. Tiểu Cửu Vĩ đều hung hăng gật đầu, cơ tiểu trả đủ. Tần Huyền khỏe miệng có chút co lại. Bất quá, tâm tư của hắn rất nhanh không lại nơi này. Hồn đan là tạo hóa. Thế nhưng, còn chưa nói tới người tiên. Tần Huyền đạm nhiên nói rằng, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vô cùng chờ mong nhìn Tần Huyền. Các nàng đều biết, Tần Huyền khẳng định có được lịch bảo. 2.4 ông. Tần Huyền bàn tay nhẹ nhàng mở ra, nửa thước hồn thụ xuất hiện ở Tần Huyền lòng bàn tay. Vâng. Bàn tay nhẹ nhàng run lên. Hồn thụ trực tiếp rơi vào linh thổ bên trên, tự chủ cắm rễ, sau đó nhanh nhất tốc độ khôi phục lại 1000 mét cao. Vâng. Nồng nặc hồn lực bắt đầu tiêu tán lấy. Linh hồn bảo cây. Linh hồn trái cây. Thân thể tất cả mọi người khẽ run lên. Các nàng rốt cuộc minh bạch Tần Huyền vì sao nói hồn đan không tính là người bảo. Xác thực như vậy. Tại như vậy một bội linh hồn bảo cây trước mặt, hồn đan căn bản là không tính là người bảo. Một bội linh hồn bảo cây, coi như không có kết quả, tản mát ra hồn lực, cũng bù đắp được ngàn viên vạn viên hồn đan. Ông. Tần Huyền trực tiếp ngón tay biến hóa kim bút. Bắt đầu ký tên. Còn có 6 lần ký tên. Gặp phải linh hồn bảo cây loại này nhân vật người tiên, Tần Huyền tự nhiên không nguyện bỏ qua. Tối thiểu, xoát ra không ít hồn lực gác keng, chúc mừng ký chủ thành công ký tên linh hồn bảo cây. Keng, chúc mừng ký chủ thu được tinh thuần hồn lực. Keng, chúc mừng ký chủ thu được hồn chi đạo cơ. Hệ thống tiếng nhắc nhở chuyển đến. Vâng. Tần Huyền linh hồn đống nhiên run lên, hắn cảm giác không gì sánh được mênh mông hồn lực ở rót vào linh hồn, thần hồn ở bị điên cuồng tư dưỡng. Chương 227. Ký tên hoàn mỹ nhất tọa kỵ. Chương 227. Ký tên hoàn mỹ nhất tọa kỵ. Ông. Tần Huyền chỉ cảm giác linh hồn của chính mình ở sinh trưởng tốt lấy. Không bao lâu, dĩ nhiên trưởng lớn hơn một vòng. Chờ, các loại, tất cả hồn lực bị hấp thu xong sau đó. Tần Huyền phát hiện, linh hồn của chính mình, toàn bộ đều mơ hồ tản ra kim quang. Trong tròng mắt kim sắc, biến đến càng thêm nồng nặc, vô cùng lộng lẫy. Đồng thời, mi tâm kim phủ, biến đến vô cùng hùng lực. Hồn lực, lần nữa chiếm được một lần tăng gọn. Không hổ là linh hồn chi thụ. Tần Huyền nhịn không được khen. Hồn chi đạo cơ. Linh hồn chứng đạo căn cơ sao. Dĩ nhiên xoát ra như thế nghịch thiên cơ duyên. Ý nghĩa, sau này ta, có tư cách linh hồn chứng đạo. Tần Huyền lầm bầm lấy, nội tâm vô cùng phấn chấn. Địa chi đạo cơ. Hồn chi đạo cơ. Ý nghĩa, Tần Huyền đã có lượng chủng chứng đạo tư cách. Tương lai, ta có thể đồng thời chứng đạo sao? Vẫn là, chứng đạo hai lần. Vậy thì có chút mì tiên. Tương lai vô hạn khả năng, khiến cho Tần Huyền nhiều một chút mơ màng. Bất quá. Linh hồn quá khó khăn tìm hiểu. Nghĩ tới hồn chi bí văn, chính mình chậm chạp không cách nào tìm hiểu. Tần Huyền không khỏi một ít bất đắc dĩ. Hồn chi đạo cơ. Quả thật làm cho Tần Huyền nhiều vô hạn khả năng. Lại một lần kéo cao Tần Huyền tương lai hạt cuối. Nhưng là, đối với thực lực của hắn bây giờ, tạm thời không có quá nhiều ảnh hưởng. Bất quá, Tần Huyền phi thường thỏa mãn, thậm chí rất hài lòng. Chiến lực hắn không thiếu, thực lực cũng ở thời thời khắc khắc tăng lên. Đạo cơ loại này tồn tại, vũ trụ tuyệt đỉnh cường giả còn chưa nhất định có cơ duyên. Hiện tại, hắn trực tiếp chiếm được 2 cái. Nếu như bị vũ trụ cự đầu biết được, phòng trừng bọn họ tuyệt đối sẽ điên cuồng. Linh không chín hồn chi cây, quả nhiên sinh ra ý thức. Bất quá, dường như chỉ là bản năng linh tính mà thôi. Tần Huyền bắt đầu cảm giác linh hồn chi thụ một ít thất vọng. Hắn nguyên tưởng rằng, linh hồn chi thụ đã ra đời ý thức của mình đâu. Bất quá ngẫm lại, linh hồn chi thụ loại này lịch thiên bảo thụ, nếu như ra đời chính mình ý thức, vậy cũng man, rất doa người. Lúc này, Tần Huyền mênh mông hồn lực mới chậm rãi thu liễm, đám người cũng mới hồi phục tinh thần lại. Tần Huyền hồn lực quá kinh khủng, thân nữ đều cảm giác được một loại tuyệt đối linh hồn áp bách cùng áp chế. Chắc không được, hắn nói hồn đan đối với hắn không có bao nhiêu chỗ dùng. Ông, ông. Tần Huyền mở ra 2 tròng mắt, cảm nhận được linh hồn chi thụ đang hấp thu linh thổ bên trong linh khí, đồng thời cũng ở dâng lên lấy không gì sánh được tinh khiết hồn lực. Hồn lực không phải rất mênh mông, nhưng là nó có thể liên tục không ngừng, có thể duy trì liên tục không ngừng. Cái này mới là chủ yếu nhất, cũng là lớn nhất tạo hóa. Tất cả thuyền viên ở chỗ này tu luyện, thời thời khắc khắc đều phải nhận được hồn lực tầm bổ. Thiên tư kém đi nữa nhân, nộ tính kém đi nữa nhân sớm muộn đều sẽ khai ngộ, sớm muộn đều có thể thành thần thành tiên. Linh hồn trên cây, 18 quả hồn quả, vô cùng tự đại, tản mát ra hương khí dĩ nhiên là một loại có thể bắn dưỡng linh hồn hương khí. Trong mơ hồ, dẫn động mọi người linh hồn tự chủ hô hấp. Còn có 3 năm mới thành thủ. Tân Huyền vừa cười vừa nói. Hắn giờ phút này đã cùng linh hồn chi thụ sinh ra liên hệ, tự nhiên rõ ràng hồn quả thành thục thời gian cụ thể. Liền coi như chúng nó vĩnh viễn không thành thục, vĩnh viễn chỉ là treo ở trên cây mà thôi. Đối với tại chúng ta mà nói, đều là vô thượng cơ duyên. Thần nữ vừa cười vừa nói, không nghĩ tới, Tần Huyền lại có thể thu được như vậy cơ duyên. Công tử, cái này thần thụ, đối với chúng ta mà nói, thực sự nghịch thiên tạo hóa sao? Nhan Dạ một ít không thể tin tưởng, bởi vì ở trong mắt của nàng, Tần Huyền quá mạnh mẽ, thần nữ cũng quá mạnh, hoàn toàn chính là trong truyền thuyết tiên nhân, còn có vô tận thọ mệnh. Mà nàng thế giới đang ở, người sống, bất quá tối đa mấy trăm năm phòng bệnh. Nàng có thể tồn tại vô tận tuế nguyệt, là bởi vì sau khi chết bởi vì oán khí biến thành lệ quỷ, linh hồn không tiêu tan. Nàng không nghĩ tới, thần quốc bên trong thần thụ, đối với bọn hắn mà nói dĩ nhiên cũng là nghịch thiên tạo hóa.
Đúng vậy. Sở dĩ, các ngươi thế giới, các ngươi quốc gia, có thể xuất hiện linh hồn chi thụ, thực sự rất kỳ quái. Đối với cho các ngươi cung phụng vô thượng tiên thần, ta còn thực sự có chút ngạc nhiên.
Hán, đến tột cùng là như thế nào tồn tại?
Tân Huyền có chút ngạc nhiên.
Loại này linh hồn chi thụ, bị Nhan Dạ trở thành thiên tứ thần thụ.
Tân Huyền cảm thấy, chắc là bọn họ cung phụng cái kia tôn thần bán cho.
Thậm chí, có thể là cái kia người tồn tại, ở cái thế giới kia bồi dưỡng cùng tài bồi.
Ta cũng không biết. Ta lúc còn sống thời điểm, chưa từng thấy qua thiên thần hiển linh.
Chúng ta sau khi diệt quốc, vô tận tuế nguyện bên trong, cũng chưa từng thấy qua hắn hiển linh.
Nhan Dạ tựa hồ có hơi thất vọng.
Các ngươi diệt quốc thời điểm, hắn không có hiển linh.
Sau khi diệt quốc, thì càng thêm không có cơ hội.
Tinh Tuyệt Nữ Vương thản nhiên nói.
Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là sau khi diệt quốc, cái kia thần quốc thủ đô liền trầm luân đến vô tận chi hải bên trong, trở thành di tích tồn tại a ông.
Đúng lúc này, Tinh Linh Nữ Vương thức tỉnh, lui ra cửa phòng, nhẹ nhàng một khi xuất hiện ở linh hồn chi dưới cây,
nhìn không được sâu hấp một khẩu khí, trên mặt lộ ra không gì sánh được vui thích đủ cười.
Từ tiến nhập Tuế Nguyệt mê vụ sau đó, nàng lâm vào đốn ngộ.
Cho tới bây giờ,
Tân Huyền phát hiện, bây giờ Tinh Linh Nữ Vương hồn khu hoàn toàn ổn định lại.
Nhìn qua, cùng thịt xương không có bất kỳ khác biệt gì,
bởi vì nàng hồn khu dĩ nhiên không có bất kỳ hồn lực tiêu tán,
càng là sẽ không phóng xuất ra hồn lực khí tức.
Bế nhốt lâu như vậy, nàng đúc hồn đúc được rất hoàn mỹ.
Chúc mừng Sát Lâm muội muội,
hoàn mỹ đúc hồn khu.
Huyết Tôn giả mở miệng cười.
Sau đó mọi người đều đưa tới lời chúc phúc của mình.
Nhan Dạ lại là không gì sánh được kinh ngạc nhìn Sát Lâm.
Tìm được cơ hội rồi sao?
Tân Huyền hỏi.
Còn không được,
bên trong hồn còn không có tạo ra tới.
Tinh Linh Nữ Vương lắc đầu.
Bên trong hồn?
Mọi người kinh ngạc nhìn Tinh Linh Nữ Vương.
Có thể xác há có thể không có bên trong hồn?
Không phải vậy, đem chỉ là một cụ cái xác không hồn.
Ta lấy linh hồn vì thân thể, chỉ có thể tạo ra bên trong hồn mới xem như viên mãn.
Đem đi mở mang mệnh tuyển mới có thể không ngừng tiến hóa.
Tinh Linh Nữ Vương giải thích.
Trong lúc nhất thời, mọi người đều như cùng là nhìn lấy quái vật một dạng nhìn nàng.
Một đêm kia, công tử cho ta một cái gợi ý.
Ta mới không có to gan như vậy ý tưởng đâu.
Tinh Linh Nữ Vương liền đội vàng giải thích.
Một đêm kia,
mọi người đều như có thâm ý nhìn nàng, đưa tới sắc mặt của nàng đỏ bừng.
Đúng vậy,
sắc mặt đỏ bừng.
Nàng hồn khu chi giữa dòng chảy lấy hồn huyết.
Trong lúc nhất thời, mọi người như có thâm ý nụ cười hóa thành khiếp sợ.
Tinh Linh Nữ Vương thuế biến hơi dọa người.
Sát Lâm,
sau này ở chúng ta đủ cường đại phía trước, ngươi tốt nhất không nên đi ra kết giới,
nhất là đến rồi thần hải vực sau đó.
Tinh Tuyệt Nữ Vương dẫn đầu phản ứng lại,
không gì sánh được nghiêm túc hướng về phía Tinh Linh Nữ Vương mở miệng.
Đúng vậy,
một ngày thân phận ngươi bại lộ, cả thế giới đem bởi vì ngươi mà điên cuồng,
nhất là ngươi mở ra mệnh tuyển sau đó.
Huyết Tôn giả cũng sâu đậm báo cho.
Phu quân, kế tiếp chúng ta được hoa cần thiết tích phân, làm cho này vải bố lót trong dưới cố nhược kim thang phòng ngự,
che đậy trận, chặn sát trận, chặn trận, đại sát trận chờ.
Chúng ta muốn làm, bất luận người nào thần thức đều không thể thăm hỏi đến chúng ta thánh địa.
Thần nữ đệ một lần phi thường nghiêm túc đưa ra đề nghị của mình.
Tinh Linh Nữ Vương thể biến, làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương lên.
Hồn khu dựng dục hồn huyết,
đại biểu cái gì?
Không có người nào biết.
Thế nhưng tuyệt đối lệnh khiến vũ trụ cự đầu đều điên cuồng.
Đúng vậy,
phi thường có cần phải.
Không nói đến Sát Lâm,
chúng ta thánh địa nơi đây có quá nhiều người đỏ con mắt bị bảo.
Ở thần hải vượt sông sáo qua Huyết Tôn giả, vô cùng cẩn thận.
Đại địa chi tâm, linh hồn chi thụ, thập nhị phẩm huyết liên, dự dục thần linh sinh mệnh chi thụ, còn có hai cây bất tử thần dược, thêm lên Tinh Linh Nữ Vương. Những thứ này bên trong, ngoại trừ hai cây bất tử thần dược, còn lại đều đủ để khiến cho tiên cảnh cường giả, thậm chí vũ trụ tự đầu giết mắt đỏ.
Minh mạch,
Tân Huyên thuộc nằm lòng.
Tạo hóa quá lớn,
dễ dàng trêu chọc tới là không phải.
Thú hổ, vô tận chi hải đấu tranh dị thường tăng cấp,
mãi mãi cũng là cá lớn nuốt cá bé.
Đến rồi thần hải vực, loại này đấu tranh càng là vô cùng nhỏ nhuyễn.
Bởi vì thần hải vực người đến từ thế giới bất đồng, thậm chí bất đồng chủng tộc,
hạ thủ thời điểm cũng sẽ không có cố kỵ nhiều như vậy.
Ông,
sau đó tần 640 huyền tướng thiên mã cho kêu gọi ra,
khổng lồ như vậy một con chiến mã chưa người nào gặp qua, không khỏi ngây mẩn cả người.
Cự thú các nàng gặp qua không ít,
thế nhưng khổng lồ như vậy chiến mã các nàng còn thật không có gặp.
Thiên tứ thần mã,
Nhan Dạ lẩm bẩm.
Không nghĩ tới thiên tứ thần mã dĩ nhiên cũng bị tần huyền cho chấn áp rồi.
Thiên tứ thần mã rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, nàng là biết đến.
Thời điểm tiến công, sát phạt thủ đoạn khiến người ta khó lòng phòng bị.
Chính là ngươi biết nó phương thức công kích, cũng khó mà phòng được.
Cái kia di tích
lại có vật còn sống?
Long Thần hỏi.
Các nàng mọi người đều chưa bao giờ gặp bất kỳ còn sống sinh linh.
Sau đó, các nàng không khỏi cảm khái, cùng Tân Huyền so với vật khí, thật không có ai có thể so với.
Trừ ra hình thể,
thiên mã này ta cảm thấy chắc là hoàn mỹ nhất tọa kỵ.
Tân Huyền khe khẽ mở miệng lấy.
Không chỉ có cường đại, năng lực của nó nhất định chính là vì trở thành hoàn mỹ tọa kỵ mà sinh ra cùng tiến hóa.
Theo hắn xung phong bắt đầu, tiến công cũng đã bắt đầu.
Vẫn xung phong, vẫn cách không tiến công, tập trung tiến công.
Đồng cấp trong lúc đó, tuyệt đối thiếu có người có thể ở cách ra nó thời điểm tiến công còn có thể thi triển kỹ năng hoặc là thần thông.
Ở nó đình chỉ xung phong phía trước, nó tuyệt đối sẽ vẫn nằm ở thượng phong.
Cùng nó đã giao thủ Tần Huyền, nhất thấu hiểu rất rõ.
Thú hổ, nó còn có nhất kích tất sát kỹ năng.
Liên tọa kỵ thiên phú mà nói, nó là tuyệt đối hoàn mỹ, cũng là vô địch.
Hô,
sâu hấp một khẩu khí. Tần Huyền dĩ nhiên có chút khẩn trương. Hắn tự nhiên hy vọng mình có thể soát ra thiên mã cái chủng loại kia biến thái năng lực. Lưỡng dạng đều soát ra là tốt nhất. Coi như là chỉ có một dạng, Tần Huyền cũng thỏa mãn. Còn có 5 lần ký tên cơ hội. Tần Huyền không chút do dự sử dụng một lần. Ngón tay biến hoa ký bút, soát soạt ở trên thiên trên lưng ngựa ký xuống tên của mình. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành ký tên thiên tứ thần mã. Ken, chúc mừng ký chủ thu được thần thông hoàn toàn không có cách sát phạt. Ken, chúc mừng ký chủ thu được thần thông thiên khóa kích sát. Hệ thống tiếng nhắc nhở chuyển đến. Chương 228. Ký tên thiên tứ nữ vương, chân chính đại khủng bố. Chương 228. Ký tên thiên tứ nữ vương, chân chính đại khủng bố. Ông. Vô số huyền ảo tin tức dũng mãnh vào Tần Huyền não hải. Thế nhưng, lấy Tần Huyền bây giờ hồn lực, rất nhanh thì hấp thu hoàn thành. Tịch diệt ánh sáng, không có soát đi ra. Thế nhưng soát đi ra hai cái nghịch thiên kỹ năng. Tần Huyền tâm lý tràn đầy ý mừng. Vô cự sát phạt, chính là thiên mã thi triển cái kia đồng bộ tiến công kỹ năng. Kỹ năng thi triển xong thành, không nhìn thời không khoảng cách, trực tiếp tiến hành sát phạt. Bất quá, vô cự trình độ phải cần chính mình lại đào móc, đi tu luyện. Càng là nghịch thiên năng lực, càng là không có khả năng một lần là xong. Vô cự sát phạt, tu luyện đều tuyệt đối cực hạn, cùng là một mảnh thiên địa, không nhìn bất luận cái gì khoảng cách. Đột phá đến mức tận cùng, có thể ngăn cách lấy khác một cái thiên địa, tiến hành sát phạt. Cái kia đến tột cùng là bực nào tràn diện, Tần Huyền không biết, càng khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng, kỹ năng này tuyệt đối là một cái nghịch thiên kỹ năng. Thiên khóa kích sát, tập trung kích sát. Một khi bị tập trung, khó có thể tránh thoát. Đồng cấp cường giả, tuyệt đối không cách nào tránh thoát. Tương đối với vô cự sát phạt, dường như yếu đi một ít, nhưng là, cũng là tuyệt đối nghịch thiên. Một cái mạnh miệng bình thường thế giới, một cái thiên tứ thần mã, dĩ nhiên có đáng sợ như vậy kỹ năng. Như vậy, cái này 7 ngày mã tới thế giới, đến cùng nhiều lắm nghịch thiên. Tân Huyền nhịn không được cảm khái. Mở ra hai tròng mắt, vừa lúc cảm ứng được ngoài khơi nhảy lên một chỉ phi ngư. Tân Huyền bản năng bàn tay nắm chặt, phi nhảy tới phi ngư trong nháy mắt trên không trung liệu mạng dùng rằng. Phản phất là bị một chỉ vô hình bàn tay bắt lại. Vẫn còn có xúc cảm. Quá. Nghịch thiên. Lòng bàn tay loáng thoáng truyền đến xúc cảm, Tân Huyền lẩm bẩm, sau đó buông lòng bàn tay ra. Trên mặt biển phi ngư thập phần đồng bộ rơi xuống ngoài khơi. Kế tiếp, năng lực này phải hảo hảo khai phát. Tân Huyền cười rồi. Có kỹ năng này, Tân Huyền cảm thấy không phải nghịch thiên đều khó khăn. Cho dù ai thu được kỹ năng này, sức chiến đấu đều sẽ trở tăng. Thiên cấp di tích, làm sao có khả năng có như thế nghịch thiên tạo hóa? Bất quá, dường như ngoại trừ ta, coi như là người khác chiếm được thiên mã, cũng không có tư cách nắm giữ loại kỹ năng này. A Tần Huyền không khỏi không cảm khái chính mình hệ thống khủng bố cùng biến thái. Có lẽ, ở càng khủng bố hơn thế giới, thể hiện ra năng lực lại càng dọa người, cũng tuyệt đối thích hợp nhất thời đại này. Luật luật luật. Đúng lúc này, thiên mã hoãn chậm tỉnh lại, cự đại hình thể để mặt đất phát ra âm thanh. Một tiếng tê minh sau đó, bất khả tư nghị nhìn Tần Huyền. Ta bị mạnh mẽ nhận chủ, không có khả năng, chỉ có vương mới có tư cách hàng phục ta. Lãnh khốc ngự tỷ thanh âm trực tiếp vang vọng hiện trường, đều bị tươi sống giận mất, còn không thấy ngại nói. Tần Huyền cười nói, nô chủ, ngươi là thế nào để cho ta nhận ngươi làm chủ nhân? Thiên mã nhất thời vô cùng không có ý tứ, vì vậy nói sang chuyện khác, tò mò hỏi, ngươi lúc hôn mê? Tần Huyền không có giải thích quá nhiều. Ngươi có thể biến nhỏ sao? Tần Huyền hỏi. Không được. Tại sao muốn biến nhỏ? Thiên mã có chút khó tin nhìn Tần Huyền. Không thành cùng ta tương xứng hình thể, ngươi như thế làm ta tọa kỵ. Tần Huyền im lặng nói xong. Nhưng là ta sẽ không. Thiên mã lắc đầu. Ngươi không có tu luyện sao? Tần Huyền hỏi. Không có. Tuế nguyện để cho ta tự chủ trưởng thành. Thiên mã mở miệng nói, có chút ngạc nhiên. Nó cũng có thể tu luyện sao? Nhưng là, vạn cổ tuế nguyện, cũng không thấy ngươi mạnh bao nhiêu hả? Tần Huyền càng là tò mò. Bị vây ở vương thành, không có linh khí, ta trưởng thành chậm chạp. Không phải vậy, ta sớm có thể đạp nát không gian, chạy thoát. Thiên mã ngạo nghễ nói rằng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trời mã. Không phải dùng tu luyện, ở tuế nguyệt bên trong tự chủ trưởng thành, có thể đạp nát không gian. Cương đại như vậy, biến thái như vậy sao? Ngươi, phía trước tới từ nơi nào? Tần Huyền hỏi. Hắn nội tâm của mình đều có chút khiếp sợ. Hắn tin tưởng thiên mã cần định không phải nói khoác. Ta cũng không biết, ta ra đời thời điểm, ở một cái mênh mông thiên địa. Sau đó ta liền thần kỳ đi tới vương thành, một cái thế giới hoàn toàn mới, cùng vương kết gắn bó keo sơn. Thiên mã giải thích. Vương đâu? Ngươi không có mang đi ra không? Nghĩ tới thiên tứ nữ vương, thiên mã hỏi. Ông. Tần Huyền bàn tay vung lên. Thiên tứ nữ vương theo nàng chính là cái kia giường ngọc bị Tần Huyền phóng ra, nặng nề rơi xuống đất. Khẽ vương nhan dạ nhịn không được kinh hô, một ít mừng đến chảy nước mắt. Tinh tuyệt nữ vương các nàng đối thủ liếc mắt. Cổ thành trên chiến trường vẫn còn có một người sống. Bất quá các nàng hiếu kỳ vô cùng. Cái thế giới kia, sinh linh không có tu luyện cường đại công pháp, thọ mệnh hữu hạn. Cái này cự nhân nữ vương là thế nào ở vạn cổ tuế nguyệt bên trong sống sót? Các nàng đều có thể cảm giác được, cái này thiên tứ nữ vương trên người có không gì sánh được mênh mông sinh mệnh lực. Vua của ngươi, thân thể hoàn toàn không bệnh nhẹ, linh hồn cũng không bệnh nhẹ. Thế nhưng, linh hồn của hắn lại phảng phất rơi vào vô tận trầm miên. Ta không cách nào tỉnh lại nàng. Tần Huyền khe khe nói rằng, hồn nguyên rủa, vương trung hồn nguyên rủa, vương là thiên tứ, nhục thân bất hủ, linh hồn bất diệt. Thế nhưng, nàng tựa hồ bị hạ linh hồn chớ chú, linh hồn của hắn lâm vào tự bảo vệ mình. Ở nàng phá giải hồn nguyên rủa phía trước chắc là sẽ không thức tỉnh. Trên thực tế, thần quốc đang bị dị tộc tiến công thần quốc thời điểm, vương cũng bị đánh bất ngờ. Cuối cùng, Vương đánh lui cái kia vô hình tồn tại. Bất quá, mình cũng bên trong hồn động. Cuối cùng sau đó, nàng phát động tịch diệt, chém giết tất cả người xâm lăng. Sau đó, Vương Thành cũng trầm luân. Nhìn cái kia lâm vào vô tận trầm miên nữ tử, Thiên Mã khe khẽ giải thích. Vô hình tồn tại, ở đánh bất ngờ lấy vua của các ngươi. Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái. Vua của các ngươi, tới từ nơi nào? Tần Huyền hướng về phía Thiên Mã hỏi. Ta cũng không biết. Thiên Mã lắc đầu. Nên không phải lại một cái siêu cấp khủng bố ai nhục thân bất hủ, linh hồn bất diệt. Còn bị một cái vô hình tồn tại ám sát. Vô hình kia tồn tại, nên không phải tới từ khác một cái thế giới chứ. Cái này thiên tứ nữ vương, nghe thật vẫn hơi dọa người. Tần Huyền âm thầm nghĩ. Cái kia liền thừa dịp nàng trầm miên thời điểm, trước cùng nàng ký tên A muốn thật là một cái đại khủng bố, đột nhiên thức tỉnh đứng lên, trở mặt có thể gặp phiền thoái. Tần Huyền âm thầm nghĩ. Thiên Mã là của nàng, linh hồn chi thụ cũng là của nàng. Tần Huyền thậm chí hoài nghi, nàng là một cái đại khủng bố, ở nào đó cái thế giới bảy một hồi đại cục. Kết quả bị địch nhân hoặc là đối thủ phát hiện, sau đó phá hủy nàng như hoa hoặc là cuộc. Nhưng là, nếu như cái này một cái đại khủng bố, vì sao không lại cái thế giới kia truyền đạo đâu? Tần Huyền nội tâm lại sinh ra nghi hoặc. Trước bất kể, Tần Huyền sâu một khẩu khí, sau đó đầu ngón tay biến hóa kim mút, xoát xoát ở trên thiên ban thưởng vương lòng bàn tay ký vào tên của mình. Keng, chúc mừng ký chủ, thành công ký tên thiên tứ nữ vương. Keng, chúc mừng ký chủ, thu được nghịch kỹ năng một thiên chu. Hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến. Oeng. Tần Huyền trong đầu, trong nháy mắt truyền đến không gì sánh được huyền ảo, không gì sánh được mênh mông tin tức. Rất nhanh, Tần Huyền liền hấp thu xong. Nhưng có chút mờ mịt. Đọc không hiểu. Ông. Tần Huyền trực tiếp bình tĩnh lại. Trong nháy mắt tiến nhập đốn ngộ trạng thái, bắt đầu từ từ tìm hiểu không gì sánh được huyền ảo tin tức. Rất lâu sau đó, hắn mới mở ra hai trong mắt, rất là bình tĩnh. Cái này thiên tứ nữ vương, rốt cuộc là làm sao tới đầu? Cái kia ám sát nàng tồn tại, nên không phải khác một cái thế giới ý chí đối với nàng truy sát ta. Thiên tứ, ta cảm thấy chắc là thiên chu nữ vương a. Tần Huyền lẩm bẩm. Thiên chu, quá bá đạo. Nhất định chính là trung cực hủy diệt kỹ năng. Thiên chu, trực tiếp triệu hoán khác một cái thế giới lực lượng, chu diệt toàn bộ. Làm sao làm được? Triệu hoán chính là mặt khác thế giới lực lượng, mà không phải mình thế giới đang ở lực lượng. Tân Huyền thực sự không thể nào hiểu được. Hiện tại, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, căn bản đều không có tư cách tu luyện. Cương đại thần hồn đều không có tư cách tu luyện. Sau đó, Tân Huyền đi qua liên hệ cảm ứng thiên tứ vương. Ông, tại hắn cảm ứng một khắc kia, trực tiếp lâm vào mê man. Linh hồn muốn lâm vào vô tận trầm miên. Và anh, thiên môn đống nhiên run lên, trực tiếp tỉnh lại Tân Huyền. Trong lúc nhất thời, Tân Huyền vô cùng hãi nhiên. Thật là khủng khiếp. Vẹn vẹn cảm ứng một cái, thần hồn của ta đều muốn đi theo rơi vào vô tận trầm miên. Tân Huyền lẩm bẩm. Không biết là hồn nguyên rủa quá kinh khủng, vẫn là thiên tứ vương hồn lực quá kinh khủng. Chắc là hai người đều cực kỳ khủng bố. Tân Huyền cười khổ không thôi. Một cái thiên cấp di tích, làm sao có khả năng trầm miên như thế nhân vật khủng bố? Hô, đũa của các ngươi muốn thức tỉnh, chỉ có thể dựa vào nàng. Chúng ta nghĩ phải giúp có lẽ sau khi thành tiền, nhìn trí não ở đâu có không có thuộc về của nàng tạo hóa. Mở mắt, Tân Huyền trực tiếp tuyên bố kết luận của mình. Cái loại này cực hạn độ sâu trầm miên, Tân Huyền chỉ là cảm ứng một chút mà thôi, mình cũng muốn đi theo trầm miên. Cái này hồn nguyên rủa quá kinh khủng. Đối với hắn hiện tại mà nói, là vô giải. Như vậy xem ra, chiến hạm của chúng ta bên trên lại muốn trầm miên một cái đại khủng bố. Tinh Tuyệt Nữ Vương cười nói, Long Thần các nàng cũng là cười không nói. Cảnh tượng này, các nàng quen thuộc, bởi vì các nàng vừa mới lên thuyền thời điểm, trên thuyền cũng có một cái đại khủng bố. Chỉ là, thần nữ hiện tại đã thức tỉnh mà thôi. Vị này Thiên Tứ Vương tình huống nghiêm trọng nhiều rồi. Cửu Tiên khi đó ít nhất còn biết một ít manh mối có thể cho nàng thức tỉnh. Vị này, chúng ta hiện nay không có bất kỳ manh mối. Sở dĩ, chúng ta đều giúp không được gì, chỉ có thể dựa vào chính nàng. Tần Huyền lắc đầu. Thần nữ ôn nhu cười. Nàng biết, chính mình là may mắn. Thức tỉnh đã có một đoạn thời gian, cho nên nàng với cái thế giới này cũng biết rất nhiều. Nàng cảm thấy, nếu như chính mình ở tại Thần Nguyên là bị còn lại Mục Hải giả bớt đến, nhất định sẽ bị trực tiếp hối đoái, đem không có bất kỳ thức tỉnh khả năng vọng. Nàng dưới tình huống đó, ngoại trừ Tần Huyền, không có người nào biết nàng có thể sống ra đệ như thế. Sở dĩ, nàng là may mắn. Chương 229. Chín đại nữ cự nhân, thu phục thiên tứ nữ vương tử vệ. Chương 229. Chín đại nữ cự nhân, thu phục thiên tứ nữ vương tử vệ. Nhan dạng, ta trước giúp ngươi đem bên trong cơ thể ngươi tất cả nhân quả toàn bộ đều thanh trừ a. Còn có, pha tạp tâm khí, hoa khí, sát khí ta cũng giúp ngươi cùng nhau thanh trừ. Tân Huyền hướng về phía đang nhìn thiên tứ nữ vương xuất thần Nhan dạng nói rằng. Ừm. Vậy làm phiền công tử. Nhan dạng cảm giác nói rằng. Sau đó, nàng ngồi xếp bằng. Tân Huyền ngồi ở sau lưng của nàng, thúc giục nhân quả chi lực. Bàn tay dính vào sau lưng của nàng, không chung lấy nhân quả chi lực tiến nhập trong cơ thể nàng, sau đó bắt đầu từ từ lao đi lấy nàng hồn trong cơ thể vô số ban bát nhân quả. Phu quân thật thần kỳ mệnh tuyển, dĩ nhiên có thể lao đi nhân quả. Thần nữ hiếu kỳ không ngớt. Những người khác đã sớm thấy có lạ hay không? Các nàng cảm giác Tần Huyền chính là không gì làm cũng được. Các nàng cảm thấy, nếu như Tần Huyền gặp phải không cách nào giải quyết vấn đề, cái kia mới là thật kỳ quái. Thật là mênh mông hồn lực. Tần Huyền thần thức theo nhân quả chi lực tiến nhập nhan dại trong cơ thể, trong nháy mắt cảm ứng được không gì sánh được mênh mông hồn lực. Nhất định chính là một mảnh đại dương vô tận. Rất nhanh, Tần Huyền liền tĩnh tâm xuống tới, bắt đầu chuyên tâm vì nàng rõ ràng không gì sánh được pha tạp nhân quả. Trong lúc nhất thời, Nhan Dạ nhất thời cảm giác vô cùng ung dung. Cái loại này bản năng hàn ý, cũng đang chậm rãi chậm lại lấy. Những thứ này âm khí, hóa niệm, sát khí cũng quá pha tạp, không phải thuộc về nàng chính mình, mà là thôn phệ còn lại lệ quỷ hoặc là dị quỷ thời điểm, không cách nào luyện hóa lưu lại. Cũng may mắn ý chí của nàng chỉ đủ kiên định, nếu không, đã sớm trầm luân trở thành chỉ biết cắn nuốt dị quỷ. Dọn dẹp nhân quả sau đó, Tân Huyền bắt đầu vì Nhan Dạ thanh lý không thuộc về chính nàng các loại âm khí, sát khí, hóa niệm trở. Thuộc về nàng tự nhiên linh hồn đản sinh âm khí, sát khí, Tân Huyền lại là cất giữ. Còn tất cả hóa niệm, Tân Huyền toàn bộ 483 bộ phận đều lựa chọn lao đi. Lòng có hóa niệm, đối với tu tâm cực kỳ bất lợi. Trong lúc nhất thời, Nhan Dạ tự thân biến đến vô cùng ung dung. Cả cái người, như cùng là thoát thai hoán cốt, thu được trọng sinh một dạng. Cự đại thiên mã, vẫn đang ngó chừng Tân Huyền. Nó cảm giác, chính mình cái này mới nhậm chủ nhân, dường như so với vương còn muốn nghịch thiên một ít. Vô hình chung, để nó đối chủ. Thân là người trong cuộc nó, cũng không biết chính mình đến tột cùng làm sao nhận thức Tân Huyền làm chủ. Hô! Không biết qua nhiều cấp, Tân Huyền trương hai trong mắt, thoải mái một khẩu khí, chậm rãi đứng lên. Đa tạ công tử. Nhan Dạ cũng đứng lên, cho Tân Huyền sâu đậm được rồi một cái đại lễ. Tân Huyền gật đầu, hớn hở tiếp thu cái này đại lễ. Tân Huyền phát hiện, mọi người lúc này đã ngồi xếp bằng ở hồn dưới cây, tiến nhập tu hành. Bất quá, các nàng rõ ràng đều còn không có sử dụng hồn đan. Hồn đan dường như vô cùng chất quý, hiện tại các nàng tạm thời không có sử dụng. Chắc là dự định ở thời khắc mấu chốt dùng, một hơi đột phá. Lần này di tích thăm dò, thu được hơn 3 tỷ tích phân, thêm lên khi trước 100 triệu. Tổng cộng có hơn 4 tỷ tích phân. Rốt cuộc có thể làm rất nhiều chuyện. Tân Huyền âm thầm tính. Tiểu Bạch, trước hoa 100 triệu, đem nhị cấp linh thổ thăng cấp đến 3 cấp. Tân Huyền cười nói, thăng cấp linh thổ, liền tại hắn trong kế hoạch. Dù sao, nơi này nhiều như vậy nghịch thiên tạo hóa, có thể nói tiên thiên linh căn tồn tại, nhị cấp linh thổ tới tầm bổ bọn họ, quả thật làm cho bọn họ địa giới. Huống hồ, linh thổ đẳng cấp càng cao, đối với bọn nó trưởng thành càng có lợi, bọn họ tặng lại thánh địa lại càng lớn càng nhiều. Tân Huyền cùng thiên môn thành viên dĩ nhiên là càng thêm được lợi. Ông, 100 triệu tích phân khấu trừ. Linh thổ trong nháy mắt hoàn thành thăng cấp, bắt đầu đan xen ba loại quan thải. Vâng, ba cấp linh thổ này sinh linh khí, càng phát nồng nặng. Vâng, sinh mệnh chi tụ đột nhiên mãnh liệt lay động, không ngừng hấp thu linh thổ này sinh linh khí, càng nhiều hơn gốc rễ ở làn tràn. Thân cây cũng đang chậm rãi sinh trưởng, phun trào khỏi càng mênh mông sinh mệnh lực. Hai cây bất tử dược cũng đang không ngừng cắm rễ ở, càng thêm ra sức hấp thu linh khí. Linh hồn chi thụ, giống như vậy, dĩ nhiên chậm rãi sinh trưởng, tản mát ra càng thêm linh khí nồng nặc. Xa xa huyết đàm, vô tận tiên huyết đang sôi trào lấy. Nhan Dạ kinh ngạc nhìn xa xa huyết đàm, vô cùng xuất thần. Nô chủ. Đúng lúc này, Tân Huyền nghe được hư nhược thanh âm, tựa hồ là thanh âm của một cô gái, lại cực độ kiệt sức. Huyết Liên. Tân Huyền mở miệng. Nơi đây, như thế hư nhược, cũng chỉ có Huyết Liên. Bất quá, chính nó nhận chủ sao? Ừm, là ta. Huyết Liên truyền đến ý niệm. Nô chủ, cô gái này cùng ta có duyên, ta có thể làm bên ngoài trọng tố nhục thân. Huyết Liên tiếp tục dùng ý niệm cùng Tần Huyền giao lưu. Ngươi như vậy kiệt sức, trọng tố nhục thân, đối với ngươi sẽ không có ảnh hưởng gì chứ? Tần Huyền hỏi. Sẽ không, ngược lại là ta, cũng có thể từ trên người nàng thu được một vài chỗ tốt. Nàng trời sinh hồn lực mênh mông như vậy, ta chưa từng thấy qua. Ta có thể vì trọng tố nhục thân, ta cũng có thể nhờ vào đó tìm hiểu một ít thiên cơ mềm bí. Huyết Liên hồi đáp. Tốt. Tần Huyền gật đầu. Tìm hiểu thiên cơ. Huyết Liên cảnh giới, dĩ nhiên khủng bố như vậy rồi sao? Còn có, nàng đến gặp cái gì? Thịt nát xương tan, ý niệm truyền âm đều như vậy kiệt sức. Chiếm được Tần Huyền cho phép, Huyết Liên trực tiếp trở nên yên lặng. Dường như, nói hơn một câu đều dị thường lao lực. Công tử. Nhan Dạ tỉnh lại, nhìn Tần Huyền. Phu phẩm một cái tiên là cơ duyên của ngươi. Cũng chúc mừng ngươi, thu được trọng sinh. Tần Huyền cười nói. Phía trước, hắn suy tính có hay không khiến cho Nhan Dạ cũng mượn sinh mệnh chi thụ thu được trọng sinh. Bất quá, hiện tại nàng đã có cơ duyên của mình. Cơ duyên này không giống với sinh mệnh chi thụ, nhưng là tuyệt đối không kém gì Nhan Dạ. Thậm chí, càng thêm thích hợp với nàng. Cũng có thể vì nàng chế tạo là đủ sánh ngang nàng lúc còn sống nhục thân. Đa tạ công tử. Nhan Dạ cho Tần Huyền được rồi một cái sâu đậm đại lễ, sau đó chậm rãi bước vào trong huyết đầm. Công tử, đây là chuyện gì? Huyết Tôn giả mở ra hai tròng mắt, tò mò hỏi. Nàng sống lại cơ duyên ở chỗ này, nàng muốn mượn huyết đàm đoàn tụ nhục thân, thu được trọng sinh. Cơ duyên cũng không thua kém ngươi gần mượn sinh mệnh chi thụ chuyển thế. Huyết đàm thích hợp hơn nàng, sinh mệnh chi thụ thích hợp ngươi hơn. Tần Huyền cười giải thích. Thì ra là thế. Không có huyết đàm thậm chí có như vậy nghịch thiên năng lực. Nha đầu kia một lực kinh khủng như vậy, trọng sinh sau đó khẳng định cũng là một cái siêu cấp khủng bố. Huyết Tôn giả không gì sánh được khẳng định nói. Huyết Liên quá yếu đất. Tần Huyền lắc đầu, sau đó cười nói, chuyển thế trước ngươi nên sử dụng trước hồn đan a, đến lúc đó ngươi hồn lực có thể không phải không kém, thêm lên thời điểm chuyển thế linh hồn của ngươi khẳng định đạt được sinh mệnh chi thụ tầm bổ, đến lúc đó ngươi hồn tổn thương không chỉ có đạt được hoàn chỉnh chữa trị, khẳng định cũng có tăng trưởng. May mắn có lẽ xuất thế thời điểm chính là trời sinh mệnh tuyển, đến lúc đó trời sinh thần tính mệnh tuyển. Tóm tắt, cái này nhiều yêu nghiệt. Tân Huyền nhịn không được trêu ghẹo, đều là công tử ban cho. Huyết Tôn giả nóng lòng muốn thử, vô cùng vui vẻ tán gẫu vài câu. Huyết Tôn giả lại nhắm mắt dưỡng thần, nàng chuẩn bị dùng hồn đan. Trước đây tự nhiên muốn bảo trì trạng thái cao nhất, thiên tứ vương hộ vệ ta cũng mang ra ngoài. Suy nghĩ một chút, Tân Huyền hướng về phía thiên mã nói rằng, vương hoàng kim tử vệ sao? Các nàng là tốt nhất chiến sĩ, nơi đây phải có cơ duyên của các nàng. Thiên mặt lon một cái, sau đó mở miệng nói, Bất quá, các nàng tử trung chính là trời ban thưởng vương. Thiên tứ vương không có thức tỉnh, sợ là ta cũng khó mà thu phục các nàng. Tần Huyền lắc đầu. Hắn có thể cảm giác được, Hoàng Kim tử vệ nhìn trời ban thưởng nữ vương là tuyệt đối tử trung. Nô chủ không phải có thủ đoạn thần bí có thể thu phục sao? Thiên Mã tò mò hỏi. Đó là thủ đoạn không bình thường, há có thể đơn giản sử dụng? Tần Huyền lắc đầu. Đừng nói hắn hiện tại chỉ có 3 lần ký tên cơ hội, coi như lại càng nhiều, Tần Huyền cũng sẽ không lãng phí ở trên người các nàng. Tỷ lệ hiệu suất giá quá thấp. Nô chủ muốn cho ta hỗ trợ. Thiên Mã cười hỏi. Là ý tứ này. Tần Huyền gật đầu. Tuy là ta cũng có thể nếm thử mạnh mẽ, thế nhưng ta sợ biết nghiền nát ý chí của các nàng. Nô chủ có thể nghiền nát ý chí của các nàng. Thiên Mã chấn động thất kinh hỏi. Lúc đó ngươi nếu không bị tức ất, phỏng chừng ngươi rất vinh hạnh có cơ hội đối với kháng ý chí của ta. Tần Huyền cười nhạt. Được rồi, ta có thể thử một chút. Vương ở rơi vào trầm miên phía trước, đã thông báo ta có thể đại biểu ý chí của nàng. Vừa nghe đến Tần Huyền nói từ bản thân xui xẻo sự tình, Thiên Mã lập tức nói sang chuyện khác. Đó chính là tốt nhất. Hoàng Kim tử vệ cũng là ta đã thấy tốt nhất chiến sĩ, không ai sánh bằng. Tần Huyền đối với Hoàng Kim tử vệ xác thực vô cùng trông thấy mà thèm, đem Hoàng Kim tử vệ bồi dưỡng thành vì Thiên Môn tử vệ. Tương lai các nàng tuyệt đối là Thiên Môn lãnh khốc nhất người thủ vệ. Chờ một chút, ta cấp ngươi truyền thụ môn pháp. Ta cũng rất muốn biết tu luyện phía sau ngươi đến cùng có thể kinh khủng đến cỡ nào. Tần Huyền mong đợi nhìn trời Mã. Ông. Sau đó, Tần Huyền đem Hoàng Kim tử vệ toàn bộ đều phóng ra. Lúc này, các nàng như trước chỗ ở trong hôn mê, không gì sánh được cự đại hình thể, chiếm cứ rộng rãi mặt đất. Các nàng sinh cơ có chuyện như vậy? Tần Huyền hỏi. Vương ở trầm miên phía trước, khóa lại các nàng sinh cơ. Không phải vậy, các nàng đã sớm hóa thành bụi bặm. Thiên Mã nhẹ nhàng nói rằng. Không có nhiều cấp, Hoàng Kim tử vệ tỉnh lại. Tử vệ tham kiến thần Thiên Vương. Thức tỉnh tử vệ đang thức tỉnh sau đó, lẹ một cái thấy là Thiên Mã, trong nháy mắt không gì sánh được cung kính hành lễ lấy. Hành lễ thời điểm, coi như là có chiến giáp. 18 tọa thần phong như trước chiến chiến nguy nguy. Vương mời ý chỉ. Thiên Mã hoán chậm mở miệng. Tử vệ nghe chỉ. Tử vệ cùng kêu lên bực nào. Vương, đã vào Thiên Môn. Từ đây, Thiên Môn chi chủ ý chỉ, chính là Vương ý chỉ. Thiên Mã không gì sánh được nghiêm nghị mở miệng. Thiên Môn chi chủ. Tử vệ chân mày hơi nhữ lại. Là bản môn chủ. Tần Huyền nhàn nhạt mở miệng, thân ảnh đã chậm rãi dâng lên. Tử vệ rốt cuộc gặp được Tần Huyền, nhịn không được hướng phía Thiên Mã nhìn thoáng qua. Một Thiên Mã gật đầu. Tử vệ, xâm kiến môn chủ. Do dự một chút, tử vệ đồng thời cung kính hành lễ lấy. Chương 230. Tấy ghép Hỏa Liên, Bồ Tát mở mắt. Chương 230. Tấy ghép Hỏa Liên, Bồ Tát mở mắt. Vâng. 9 người một gối mà quỵ, đưa tới mặt đất kịch liệt lay động. Đứng lên đi. Tần Huyền khe khẽ mở miệng. 9 người chậm rãi đứng lên, hai tròng mắt nhìn phía cách đó không xa Thiên Tứ Nữ Vương. Vương cơ duyên ở chỗ này. Nơi đây chính là Tiên Môn Thánh Địa. Vương ở chỗ này trầm miên, biết trước thời gian hồi phục. Thủ hộ Thiên Môn, liền là thủ hộ Vương. Thứ hôm nay, môn chủ chỉ lệnh, chính là Vương chi ý chỉ. Thiên Mã bình tĩnh mở miệng. Tuân chỉ. Hoàng Kim tử vệ nhẹ giọng quát: "Từ hôm nay, các ngươi 9 người chính là Thiên Môn tử vệ." Tần Huyền bình tĩnh mở miệng: "Tuân chỉ." 9 người lần nữa quát: "Các nàng mặc dù không có cường đại thần thức, có thể là có thêm cường đại hồn lực, có thể cảm giác được, nơi đây tràn ngập vô tận sinh cơ, lan lộn linh khí, tiêu tán lấy nồng nặc linh lực. Chính như Thiên Ma nói, nơi này là Tiên Gia Thánh Địa. Nơi đây có vô tận cơ duyên. Vị môn chủ này, càng là trong truyền thuyết cao cao tại thượng tiên nhân. Vương có thể vào Tiên Môn, là vương vô thượng cơ duyên. Các nàng chính là như vậy ý tưởng." Bởi vì, ở các nàng xem tới, các nàng chỉ là đến từ một người bình thường thế giới. Vua của các nàng tuy là rất mạnh, nhưng là, cùng tiên so với, vẫn là kém quá xa. Đối với trong truyền thuyết Tiên Môn, nội tâm của các nàng bản năng dâng lên kính ý ở chỗ này, các nàng đều cảm giác được không gì sánh được thư thái, phảng phất môi hấp một khẩu khí, đều làm cho các nàng khô kiệt sinh mệnh đạt được khôi phục. Bất quá, các ngươi quá yếu. Bản căn không cách nào thủ hộ vua của các ngươi. Chớ đừng nói chi là thủ hộ Tiên Môn. Tân Huyền nhàn nhạt mở miệng, khiến cho 9 người xấu hổ cúi xuống không gì sánh được cao lớn đầu lâu. Đã từng các nàng cho là mình rất mạnh, nhưng là ở Tần Huyền trước mặt, các nàng chính là con kiến hôi một dạng tồn tại. Tần Huyền thời điểm xuất thủ, các nàng hoàn toàn không có ngăn cản tư cách. Các nàng cảm thấy may mắn Thiên Môn chi chủ không có đối với Vương bất lợi, nếu không các nàng muôn lần chết cũng khó chối bỏ trách nhiệm. Nhắm mắt lại, ta đem trao tặng các ngươi Tiên Môn phương pháp. Tần Huyền bình tĩnh mở miệng, sau đó nặn ra một vệt ánh sáng phủ. Ông đem từng đạo quang phủ đánh vào các nàng mi tâm, trong nháy mắt liền làm cho các nàng tĩnh tâm xuống tới, bắt đầu hấp thu tin tức. Không biết thiên tư của các nàng như thế nào, thế nhưng có thể được Thiên Tứ Nữ Vương nhìn chúng, thiên phú tuyệt đối sẽ không quá kém. Cũng không biết Thiên Tứ Nữ Vương vì sao không có cho các nàng công pháp tu luyện, chẳng lẽ là nghĩ làm cho các nàng đi thuần túy võ đạo. Tân Huyền có chút ngạc nhiên, bất quá hắn cũng không để ý những thứ này. Vào Thiên Môn cũng phải nghe hắn, coi như bây giờ Thiên Tứ Nữ Vương thức tỉnh cũng phải nghe hắn. Kim bút ký tên chính là cái này tiểu nữ tiên, cũng không biết Thiên Tứ Nữ Vương lúc nào có thể thức tỉnh. Tân Huyền vô cùng chờ mong, Thiên Tứ Nữ Vương rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Tân Huyền không biết, hắn rất hoài nghi Thiên Tứ Nữ Vương là một cái cự đầu chuyển thế. Chuyển thế mục đích hẳn là chỉ có hai loại khả năng. Đầu tiên là tránh né người khác truy sát, thứ nhì là mưu hoa cái gì. Thế nhưng hai cái này mục đích hẳn là đều thất bại. Nghĩ đến từ phía trên ban thưởng nữ vương trên người xoát ra thiên chu loại này nghịch thiên kỹ năng, Tân Huyền chỉ cảm thấy Thiên Tứ Nữ Vương hơi dọa người. Tân Huyền cũng rất may mắn, chính mình vô cùng quả đoán, thừa dịp nàng lúc hôn mê hoàn thành ký tên. Nếu không, kiên quyết không có thu phục nàng khả năng. Tử vệ sinh cơ tuy là bị khóa lại, thế nhưng cái này sinh cơ đã không có bao nhiêu sức sống, chỉ có thể bảo đảm tuổi thọ của các nàng sẽ không chung kết mà thôi. Bất quá, đợi các nàng mở ra mệnh tuyển, hết thảy đều đem khôi phục. Nhìn lấy đã thiên môn tử vệ đã bắt đầu tu hành, Tân Huyền khuôn mặt hiện lên lấy mỉm cười. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào tiên mã bên trên, trong tay bắt đầu nắm bắt quan phủ. Nô chủ, ta cũng có thể tu luyện sao? Chứng kiến Tân Huyền lại đối với cùng với chính mình ngắt mấy đạo quan phủ, thiên mã mơ hồ kích động. Đương nhiên có thể. Tân Huyền cười nói, chờ, các loại, thiên mã có thể khống chế từ bao hình thể. Cái kia, nó chính là hoàn mỹ nhất vật để cưới. Biến hóa không thay đổi hình, Tân Huyền cảm thấy không trọng yếu. Ông. Nói xong, Tân Huyền đem quang phủ đánh vào thiên mã mi tâm. Thiên mã thân thể khẽ run lên, sau đó liền nhắm lại hai tròng mắt, chậm rãi nằm xuống, bắt đầu hấp thu tin tức. Hỏa Liên cũng có thể đạt được bồi bổ. Tân Huyền âm thầm nghĩ, hắn quyết định ở thánh địa trong kết giới, ở linh thổ bên cạnh, mở ra một cái nham tương. Huyết Liên rất thần kỳ, đẳng cấp hẳn không phải là rất cao, thế nhưng Hỏa Liên bên trong dựng dục một cái Bồ Tát Phật tượng, cái này liền vô cùng thần kỳ. Tiểu Bạch ở linh thổ bên cạnh, mở mang một cái phương viên trăm dặm nhất cấp địa linh nham tương. Tân Huyền hướng về phía Chí Náo hạ chỉ lệnh, cần 100 vạn tích phân, ngài có phải không cần mở mang? Chí Náo nêu lên hỏi. Xác định mở mang, Tân Huyền mở miệng nói. Ùng ùng. Xác nhận sau đó, trên chiến hạm tấm ván gỗ bắt đầu tan rã, sau đó hóa thành vô tận nham tương, từ từ hướng phía chu vi khuyết tán mà đi, thẳng đến phương viên trăm dặm sau đó mới bắt đầu ngừng lại. Bên ngông nham tương ở vô tận lan lộn, nóng bỏng vô biên, lại tiêu tán linh khí này, bước lên nhiệt khí là tinh khiết hỏa năng, ẩn chứa không gì sánh được năng lượng tinh thuần. Tiểu Bạch đem nham tương thăng cấp đến nhị cấp địa linh nham tương. Tân Huyền mở miệng tiếp tục hạ đạt chỉ lệnh. Vâng. Vừa dứt lời, càng thêm hừng hực nhiệt độ truyền đến, nham tương dâng lên linh khí càng thêm nồng nặc, thăng cấp đến ba cấp địa linh nham tương. Khẽ cắn môi, Tân Huyền lại hao tốn 100 triệu tích phân. Từ đó, hắn còn có hơn 2 ước tích phân. Vì chế tạo thánh địa, ngắn ngủi thời gian đâu, hắn liền hóa đi 2 ước hơn 1.000 tích phân. Thế nhưng, hắn cảm thấy đáng giá. Ba cấp địa linh nham tương phát ra hỏa năng linh khí dị thường nồng nặc, không nói đến tẩm bổ Bồ Tát tượng thần. Nơi đây, đối với Tiểu Chu Tức mà nói, đã coi như là một cái thánh địa. Về sau vô luận là tu hành vẫn là niết bàn, đều có thể tới nơi này. Sau đó, Tân Huyền lại đổi cắt đứt kết giới, đem nhãn nham tương cho bao phủ lại, cách trở hỏa năng tiêu tán. Ông. Tân Huyền trực tiếp trốn vào trong nham tương. Không gì sánh được hừng hực nham tương, không chỉ không có xúc phạm tới hắn, ngược lại khiến cho hắn thấy đến vô cùng thư thái. Phản phất giống như là ở phao ôn tuyển một dạng. Đi tới dưới đáy, Tân Huyền đem Hỏa Liên kêu gọi ra, đem chậm rãi bỏ vào nham tương tình trạng. Ba cấp địa linh nham tương, vô luận nham tương nhiệt độ, vẫn là năng lượng ẩn chứa, đều so với Hỏa Liên phía trước chỗ ở nham tương cao cấp hơn nhiều lắm. Ở tiếp xúc được nham tương thời điểm, Hỏa Liên khẽ run lên, sau đó bắt đầu cắm rễ, hấp thu mênh mông mà tinh khiết hỏa năng. Trong lúc nhất thời, Hỏa Liên phảng phất tại nở rộ một dạng, chậm rãi cất cao, phẩm chất dường như mơ hồ đang tăng lên. Ông, Hỏa Liên hấp thu năng lượng một phân thành hai, không bộ phận năng lượng ở tẩm bổ cùng với chính mình, còn lại năng lượng ở tư dưỡng Hỏa Liên dựng dục viên kia trứng. Suy nghĩ một chút, Tân Huyền thần thức từ tiến nhập trứng thần bên trong. Lần này, hắn như trước không có nghe tới Phật âm, cũng không có thấy cái kia đầy trời Phật vân. Không khỏi, Tân Huyền một ít thất vọng. Lần trước, hắn chính là ở nơi này lấy được trên tu hành một cái nghịch thiên cơ duyên. Tân Huyền ánh mắt lần nữa rơi vào Bồ Tát trên người. Kim sắc liên hai, thập nhị phẩm. Liên hai bên trên, ngồi một cái Bồ Tát, một tay nâng bình ngọc, một tay nắm vật lùi. Thương xót thiên hạ trang nghiêm, trông rất sống động, phản phất chính là nhất tôn Bồ Tát sống. Dường như không có có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá, ném ngoại trừ Bồ Tát thân phận, cái này thần tượng đều là một cái thế gian tuyệt sắc. Chỉ là, bởi vì nàng trang nghiêm, khiến người ta bản năng bỏ quên dung nhan của nàng. Không biết vị này giống như là thật một người khác, vẫn là chỉ là nhất tôn giống như mà thôi. Tân Huyền thầm nghĩ. Gì? Tân Huyền đột nhiên hơi sững sờ. Hắn phát hiện, Phật tượng là không có biến hóa, nhưng là trong tay nàng nâng bình ngọc dường như phát sinh biến hóa. Chuẩn xác mà nói, là trong bình ngọc nhiều rồi một giọt thần bí thần dịch, hoặc có lẽ là một giọt Phật dịch. Cái này Phật dịch nên không phải người bảo. Tân Huyền trong nháy mắt vô cùng hiếu kỳ. Ông, Tân Huyền trực tiếp đột hành, trong nháy mắt xuất hiện ở Bồ Tát tượng Phật trước mặt. Thần thức trong nháy mắt hướng phía trong bình ngọc tìm kiếm, muốn lấy ra Phật dịch. Đúng lúc này, Tân Huyền cảm giác dường như có một ánh hào quang rơi ở trên người của mình. Ngẩng đầu nhìn lên, Bồ Tát không biết lúc nào mở ra hai tròng mắt. Chuẩn xác mà nói, là Bồ Tát trong hai tròng mắt có ánh sáng, là một loại Phật quang. Trong lúc nhất thời, Tân Huyền ngây ngẩn cả người. Phật trong mắt, vô hỷ vô bi, thương xót thương sinh. Ông, Tân Huyền hóa giải, hóa thành thần thức, lần nữa đem Bồ Tát thần tượng tới một lần toàn diện thẩm thấu. Rất nhanh, thần thức lần nữa ngưng tụ trở thành Tân Huyền hình dạng của mình. Hai mắt vô cùng nghi hoặc. Lần này, cùng lần trước dò thám biết hoàn toàn giống nhau như lúc. Tân Huyền vẫn không có từ thần tượng bên trên cảm ứng được bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì ý chí tồn tại, chứ đừng nói là chân linh. Còn có, Tân Huyền cũng vẫn không có cảm ứng được sinh mệnh lưu lại bất kỳ tuế nguyệt vết khắc. Bất quá, trong tròng mắt cái kia Phật quang là chân thật tồn tại. Thế nhưng, cũng chỉ là Phật quang mà thôi. Ừm. Nhân quả, làm sao có khả năng? Rất nhanh, Tân Huyền loáng thoáng cảm giác được, mình và lấy Bồ Tát trong lúc đó sinh ra chuỗi nhân quả. Chỉ là cái này chuỗi nhân quả quá mơ hồ, lại tựa như tồn mà không phải là tồn, dường như không tồn tại một dạng. Thiện nhân, chuỗi nhân quả lại tựa như tồn không phải tồn. Có phải hay không ý nghĩa, cái này Bồ Tát lại tựa như tồn không phải tồn? Hay là bởi vì nàng liền sẽ sinh ra sinh mệnh? Tần Huyền âm thầm nghĩ. Hay là bởi vì giọt kia Phật dịch nguyên nhân? Tần Huyền chân mày hơi nhíu lại, làm ra suy đoán. Bất quá, cuối cùng hắn bỏ đi lấy đi trong bình ngọc tựa Phật ý niệm trong đầu. Đợi Phật dịch đầy bình ngọc, ta xem ngươi sẽ có biến hóa gì. Không cách nào tính ra cái gì kết luận, Tần Huyền thối lui ra khỏi chứng thần. Bồ Tát mở mắt, khiến cho Tần Huyền nội tâm tràn ngập không ít chờ mong. Ông chui ra khỏi nham tương, Tần Huyền đi tới sinh mệnh trong kết giới. Phát hiện mọi người đều đang hấp thu hồn lực, tiến nhập trạng thái tu luyện. Không có quấy rối các nàng, Tần Huyền đi tới buồng nhỏ trên tàu. Di tích đã thăm dò hoàn tất, là thời điểm hướng phía biển sâu vực xuất phát bên trên. Chương 231, thần nữ truyền tu, hai cái thần nữ. Chương 231, thần nữ truyền tu, hai cái thần nữ. Biển sâu vực đối với rất nhiều người mà nói đều là cấm khu, bởi vì rất nhiều nơi đều không có bị cường giả nô ra, không có tọa độ, không có phương vị, rất dễ bị lạc phương hướng. Một ít cường đại mục hải giả đều sẽ trực tiếp mất liên lạc. Cường đại mục hải giả mê thất ở vô tận hải, có đôi khi cũng sẽ là nhất kiện chuyện nguy hiểm. Gặp phải nguy hiểm, nếu như không cách nào cởi khốn, dĩ nhiên là không có cơ hội đi tìm kiếm bảo vật. Tích lũy tích phân, một ngày hao hết sạch, chiến hạm đã không có động lực, liền thực sự nguy hiểm. Đối với biển sâu vực, Tần Huyền ngược lại là không có gì thật lo lắng cho. Mê thất liền mê thất ta, khi tiến vào thần hải vực phía trước, Tần Huyền cảm thấy có thể uy hiếp được hắn, uy hiếp được tiên môn tồn tại, hẳn rất ít. Tần Huyền không dám nói không có, thế nhưng hắn dám nói khẳng định rất ít. Sở dĩ dự tính phương hướng sau đó, Tần Huyền liền khiến cho chiến hạm hướng phía biển sâu khu một đầu kim tới, đi tới chỗ nào liền là nơi nào, đụng tới cái gì chính là cái đó. Ngồi xếp bằng ở trên bong thuyền, Tần Huyền bắt đầu tu luyện, rất nhanh liền tiến vào đốn ngộ trạng thái. Hắn tự nhiên hy vọng có thể mau sớm đột phá đến thiên hải cảnh giới. Thiên hải cảnh đối với hắn mà nói là không có gì bình cảnh tồn tại. Hắn chỉ cần luyện hóa đầy đủ linh khí, bắn nuôi mệnh tuyển của mình, để cho mình kim hải mệnh tuyển thăng cấp đến thiên hải mệnh tuyển. Hắn đột phá, biết nước chảy thành sông. Rất nhanh, trên mặt biển, không gì sánh được linh khí nồng nặc bị dẫn dắt, rót vào Tần Huyền trong cơ thể. Và anh, tinh linh nữ vương, lúc này lựa chọn phục dụng hồn đan. Trong lúc nhất thời, không gì sánh được mênh mông hồn lực ở trên người của nàng cuộn cuộn. Tinh linh nữ vương vận hành chú hồn quyết, không ngừng chế tạo cùng với chính mình hồn khu. Coi như là nhục thân mở mang mệnh tuyển, nhục thân cũng là càng hoàn mỹ hơn, càng cường đại lại càng tốt. Tinh linh muốn đánh toán lấy hồn khu mở mang mệnh tuyển, tự nhiên là muốn đem hồn khu đúc vô cùng hoàn mỹ. Ở bên trong hồn bị nàng dựng dục trước khi ra ngoài, nàng cũng phải không ngừng tu luyện chính mình hồn khu. Và anh, huyết tôn giả cũng bắt đầu dùng hồn đan. Kèm theo nàng hấp thu hồn đan, khí tức của nàng đang điên cuồng tăng vọt. Nàng nguyên bản cảnh giới cũng rất cao, có cường đại hồn lực chống đỡ, nàng bản năng thả ra uy áp thật vẫn một ít khủng bố. Bất quá, nàng đã quyết định muốn chuyển thế. Thời khắc này nàng vô hỉ vô bi. Không bao lâu, viên thứ hai hồn đan lại bị nàng sử dụng. Và anh, càng thêm khí tức cường đại, bắt đầu điên cuồng tiêu tán lấy. Không thể không nói, sinh mệnh chi thụ đã trở thành một loại phần mềm hợp tồn tại. Huyết tôn giả điên cuồng để thăng hồn lực của mình, tương đương với ở tích lũy chính mình chuyển thế nội tình. Vì mình kiếp sau đánh hạng lịch thiên tiên tư cơ sở, có như thế cường đại hồn lực, đợi nàng chuyển thế sau khi thành công, chính là một cái tuyệt đối yêu nghiệt. Ông, thần nữ đã thức tỉnh, nhẹ nhàng nhón lên, đi tới Tần Huyền bên người. Lúc này đã là chạm vạng, thịt dương đều muốn tiếp vào biển mặt. Với lúc thời khắc này Tần Huyền cũng chậm rãi thu công, một ngày tu hành khiến cho cảnh giới của hắn tăng trưởng vài phần. Cứ tiếp như thế, trong vòng một tháng, hắn rất có thể biết trực tiếp đột phá. Chúng ta tới chỗ nào? Thần nữ tò mò hỏi. Còn không có tiến nhập biển sâu vực. Nhìn thoáng qua trí não, Tần Huyền phát hiện trên trí não còn có thể gặp được đường hàng không. Hơn nữa khoảng cách đường hàng không tiêu thất còn có cự ly rất dài. Nói rõ, khoảng cách tiến nhập biển sâu khu còn có một đoạn thời gian rất dài. Phu quân, ta chuyển tu a, thần nữ nhẹ nhàng cười. Tốt, ta đã vì ngươi chuẩn bị xong chuyển tu đan. Tần Huyền cười. Thần nữ cảnh giới quá cao, chân phẩm chuyển tu đan có thể không thỏa mãn được nàng. Sở dĩ Tần Huyền tốn 1000 tích phân đổi một viên nhất phẩm thần cấp chuyển tu đan. Thần cấp chuyển tu đan có thể cho nhất trọng cảnh thần hải cấp bậc cường giả chuyển tu. Thần nữ mặc dù không có đạt được thần hải cảnh, nhưng là nàng là nửa bước thần hải cảnh. Sở dĩ vì có thể làm cho nàng thần nữ hoàn mỹ chuyển tu, Tần Huyền trực tiếp đổi một viên nhất phẩm thần cấp chuyển tu đan. 1000 bạn, xác thực rất đắt, thế nhưng Tần Huyền cảm thấy rất đáng giá. Chuyển tu sau đó, thần nữ đem dễ dàng hơn đột phá đến thần hải cảnh, cho nàng một điều kim long, đem lại thêm ra một vị thần hải cảnh. Càng về sau, Tần Huyền càng là cảm thấy tích phân càng không lịch sự hoa, kiếm được càng nhiều, tốn nhanh hơn. Hiện tại, đợi một chút là cần nói 100 bạn, 1000 bạn, thậm chí hơn 1 tỷ tích phân. Dưới một lần, linh thổ muốn thăng cấp, trực tiếp cần 1 tỷ tích phân. Nham tương muốn thăng cấp, cũng cần 1 tỷ tích phân. Khuyết chương dung, đồng dạng cần vô số tích phân. Ta đây bắt đầu đi. Thần nữ nhẹ nhàng cười, mở hộp ra, đem bên trong một viên thuốc lấy ra. Một ngụm dùng, nhắm lại hai tròng mắt. Vì không cho thần nữ có chỗ cố kỵ, Tần Huyền xa xa thối lui. Sau đó tính toán ở phía xa, giơ tay lên ở trên đồng hồ, tùy tiện lật một chút diễn đàn. Hắn phát hiện chính mình hịch văn phát hỏa, dĩ nhiên treo ở trong đầu. Phía dưới bình luận, toàn bộ đều là đằng đằng sát khí nhắn lại. Từng cái thế lực, thế gia quan phương đại biểu cũng đều nhắn lại biến thái. Dồn dập tổ đội, phải sát nhập Tây Phương, chạm trừ huyết ma. Huyết ma nghiêm nhiên trở thành Sở Tạc gia tộc nhãn hiệu. Ngoại trừ thế nhà thế lực ở ngoài, vô số độc hành cường giả cũng vô cùng hăng hái. Không cần phải nói, một trận đại chiến đang chuẩn bị. Không bao lâu, Đông Phương đại quân binh biết sát nhập Tây Phương. Thậm chí, Sở Tạc gia tộc đem chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Đại quân một ngày sát nhập Tây Phương cũng sẽ không ly khai Phù đảo nội tỉnh, nhất là có thể duy trì liên tục thăm dò di tích. Những thứ này cũng đều là tích phân a, những thứ này đều là chống đỡ thế lực phát triển nội tỉnh. Không phải mỗi cá nhân đều có thể dường như Tần Huyền như vậy yêu nghiệt. Một cái di tích thường thường trở thành thế lực cùng gia tộc bồi dưỡng yêu nghiệt tài nguyên. Sở dĩ vì những di tích này, rất nhiều người không ngại làm một hồi trừ ma vệ sĩ. Chứng kiến những thứ này, Tần Huyền cười cười, ngẩng đầu nhìn lên. Tần Huyền mơ hồ phát hiện thiên môn chiến kỳ tụ lại thiên môn khí vận lại tăng lên không ít. Giống như ta nghĩ, đạo chính thống khí vận không chỉ có cùng tự thân thực lực có quan hệ, danh vọng, lực ảnh hưởng cũng sẽ quan hệ đến đạo chính thống khí vận. Tần Huyền thành công chứng thực phỏng đoán của mình. Ông, Tần Huyền liền vội vàng đem chính mình thần thức thả ra ngoài, bao phủ toàn bộ chiến hạm cùng trung quanh hải vực. Lúc này, thần nữ khí tức cường đại toàn bộ cũng không có. Nàng muốn chuyển tu. Và anh. Sau một khắc, thần nữ thân thể khẽ run lên. Nàng mở ra thuộc với mệnh truyền của mình. Và anh. Khí tức cường đại bắt đầu tràn ngập. Đột phá. Mệnh truyền mở mang, chuyển tu sau đó, nàng một đường hát vang đột phá. Thế như trẻ tre. Cái này rất bình thường. Ở nàng đột phá đến nửa bước thần hải cảnh phía trước, đột phá là không có khả năng dừng lại. Và anh. Đột phá đang kéo dài. Không gì sánh được mênh mông sinh cơ, ở trên người điên cuồng tiêu tán lấy. Chuyển tu sau đó, Tần Huyền cảm giác được, thần nữ khí tức dường như biến đến càng cường đại hơn không. Rất lâu sau đó, thần nữ rốt cuộc đột phá đến nửa bước thần hải. Trên người, lượn lờ thần tính hào quang. Ông, thần nữ hai mắt nhắm chặt. Lúc này, nàng không có tuyển trạch tiếp tục đột phá. Cưỡng ép áp chế thần hải mở mang. Khí tức cường đại, chậm rãi thu liễm. Mở hai trong mắt, ôn nhu trong hai trong mắt, đều là tiêu ý thần hải mở mang, tốt nhất là tự nhiên mà vậy, nước chảy thành sông. Mạnh mẽ mở mang, thần hải căn cơ nhiều có bất ổn. Quy thì không phải là mình lĩnh ngộ được, trung quy rơi tầm thường. Gặp được Tần Huyền trong mắt nghi hoặc, thần nữ nhẹ giọng giải thích, đem lĩnh ngộ của mình nói ra. Thì ra là thế. Tần Huyền gật đầu. Cứ như vậy, hắn tiến nhập thần hải cảnh, khẳng định rất thuận theo tự nhiên. Bởi vậy, đợi các nàng đột phá đến đại thiên hải cảnh sau đó, liền phải vì nàng nhóm chuẩn bị riêng phần mình quy tắc chi linh. Tần Huyền một ít bất đắc dĩ. Cái này được cần bao nhiêu tích phân a, có lẽ đến lúc đó, các nàng riêng phần mình có cơ duyên cũng không nhất định. Còn có, đến lúc đó chúng ta hẳn là tiến nhập thần hải vực. Ở thần hải vực, tích phân dĩ nhiên càng thêm dễ dàng thu được. Khi đó, vài tỷ tích phân, khả năng cũng không phải bao nhiêu đến. Thần nữ cười an ủi, khiến cho tất cả thuyền viên đều hoàn mỹ mở mang thần hải. Sát thực thực sự cần rất nhiều tài nguyên, cần rất nhiều tích phân. Thế nhưng, muốn rèn đúc một cái vô thượng chính thống đạo thống, cũng không thể gần mấy người có thể nâng lên. Sở dĩ, giá tâm có bao lớn, thì phải bỏ ra giá bao nhiêu cùng nỗ lực. Từ Tân Huyền dự định tổ kiến một cái bao trùm chư thiên, bao trùm vô tận hải thiên môn chính thống đạo thống. Ý nghĩa, hắn cùng thiên môn thành viên cần phải bỏ ra vô số nỗ lực. Nhất là bây giờ, bọn họ còn không có tích lũy có bao nhiêu nội tình, tự nhiên càng thêm khổ cực. Dù sao, bây giờ mọi người đều là thiên môn đạo chính thống khai giả. Xuất đạo không muốn nửa năm, cũng đã mở ra chính thống đạo thống. Vô tận hải, sợ là không có người nào. Tạm thời mặc kệ những thứ này. Trước bồi dưỡng ngươi bản năng kim long a, Tần Huyền nhẹ nhàng cười, lấy ra một cái long khí, trực tiếp đem bên ngoài cho tinh lọc, tẩy rửa. Thần 2.8 nữ mở ra mệnh truyền, ý nghĩa chiến hạm lại thêm một cái nhân vật khủng bố. Tốt. Thần nữ nhẹ nhàng cười, đem long khí một ngụm nuốt vào trong miệng, nhắm lại hai tròng mắt. Long khí, long môn. Tần Huyền bắt đầu lẩm bẩm. Rất rõ ràng, bây giờ long khí đã không đủ dùng. Ít nhất, thiên môn tử vệ hiện nay không có long khí danh lệch. Long khí, đối với Tần Huyền mà nói, đó là một cái phần mềm hợp tồn tại. Thiên tử nữ vương cái này bảo trụ đại khủng bố, nếu như thức tỉnh sau đó, cho nàng một đạo long khí, tóm tắt. Tần Huyền nhịn không được lâm vào mơ màng bên trong. Hống. Thần nữ tẩm bổ kim long tốc độ rất nhanh. Không bao lâu, uy nghiêm chấn thiên long ngâm vang vọng. Một đầu kinh khủng kim long bay lên không. Cái kia hình thể, tư thái kia, khí thế kia, hoàn toàn chính là thần nữ thi triển thần long biến sau đó biến thành thần long. Hống. Lại một tiếng long ngâm, kinh khủng dở dạ gồng rụt xuống, sau đó biến thành một vệt kim quang, rơi vào thần nữ bên người. Trong ngay mắt, Tần Huyền ngây ngẩn cả người. Kim long hóa hình. Tần Huyền cảm thấy có chút khó tin. Bởi vì, thần nữ đứng bên người một cái cùng nàng hoàn toàn giống nhau như lúc thần nữ. Liên khí tức đều hoàn toàn tương tự. Nếu như các nàng cùng đi chuyển cái quay vòng rồi trở về, Tần Huyền cảm giác mình đều khó phân thiệt giả. Chương 232. Số no si dự kỷ cơ duyên, huyết tôn giả chuyển thế trước tâm nguyện. Chương 232. Số no si dự kỷ cơ duyên, huyết tôn giả chuyển thế trước tâm nguyện. Cũng không tính là a. Mạng của ta tuyển thuộc tính, là thần lực thuộc tính, cũng sở hữu thần biến thuộc tính. Sở dĩ, ta Kim Long, sở hữu biến thành năng lực. Thần nữ giải thích. Thần biến thuộc tính. Tần Huyền có chút ngạc nhiên. Ta mệnh truyền này sinh thần lực, có thể phòng theo chuyển biến thành vì những thuộc tính khác lực lượng. Thần nữ cười giải thích, bàn tay nhẹ nhàng tìm vòi, lòng bàn tay dĩ nhiên dâng lên lấy cường đại không gian chi lực. Tốt cường đại thuộc tính. Tần Huyền kinh thán không thôi. Có thể phòng theo tuế nguyệt chi lực sao? Tần Huyền tiện đã hỏi. Không được ít nhất. Tạm thời không được. Thần nữ lắc đầu. Bất quá, cái này thần biến thuộc tính đã vô cùng kinh khủng. thuộc tính tùy ý phòng theo cùng chuyển biến, nàng chẳng phải là tất cả mọi người khắc tinh. Người Kim Long đâu? Tần Huyền hỏi. Cũng có thể phòng theo những sinh linh khác một ít kỹ năng. Quá mức nghịch thiên thiên phú, khó có thể phòng theo, cũng cần thời gian nhất định. Thần nữ giải thích, bất quá, nàng mới vừa sinh ra, ý thức không có cường đại như vậy, phòng theo những người khác sinh linh, có chút khó khăn. Thế nhưng, ta mình còn có ta cửu biến, nàng đều có thể hoàn mỹ phòng theo. Thần nữ tiếp tục nói bổ sung. Tần Huyền không khỏi tán thưởng liên tục. Quả nhiên, thần nữ là một cái khủng bố. Long khí cũng chế tạo ra một cái nghịch thiên khủng bố. Trong nháy mắt, chiến hạm của hắn lại thêm ra một cái nghịch thiên cường giả. Bất quá, bây giờ Tần Huyền chỉ có 6 cái long khí, hoàn toàn liền không đủ dùng. Chúc mừng ngươi, rất nhanh hẳn là có thể đột phá. Tần Huyền cuối cùng đưa tới chính mình chúc mừng. Đúng là nhất kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Thiên môn đem rất nhanh thì xuất hiện một cái chân chính thần hải cảnh cường giả. Không chính vẫn là một cái siêu cấp thần hải cảnh. Thần nữ tuyệt đối sẽ để một cái đột phá đến thần hải cảnh thành viên. Ừm. Phu quân, vì để sớm ngày đột phá, kế tiếp ta cần phải tĩnh tâm bế quan một đoạn thời gian. Ta lĩnh ngộ quy tắc là thần biến quy tắc, rất cường đại, thế nhưng cũng rất chút độ khó. Thần nữ khe khe nói rằng, không có vấn đề. Kế tiếp chúng ta rất an toàn, bằng vào ta thực lực bây giờ, kích sát thần hải cảnh hoàn toàn không có vấn đề. Sở dĩ ngươi yên tâm bế quan á, an toàn không có vấn đề. Tần Huyền cười nói, hắn tự nhiên cũng hy vọng thần nữ sớm ngày đột phá đến thần hải cảnh, tốt nhất là ở chiến hạm thăng cấp đến cửu cấp phía trước, có thể đột phá đến nhị trọng thần hải, tam trọng thần hải liền tốt nhất. Ông nhẹ nhàng ở Tần Huyền trên mặt điểm một cái, thần nữ thân ảnh biến mất, nàng về tới cung điện của mình, bắt đầu bế quan tu luyện. Và anh, Tần Huyền đem chiến hạm mã lực lái đến 10 phần, trong lúc nhất thời đang đằng sát khí hướng phía biển sâu khu vượt mọi trông gai, đưa tới ban đêm hải yêu hoảng sợ tiếng gào thét. Siêu, hai con cổ phượng hoàng bay thẳng đến rồi Tần Huyền trên bờ bay, bọn họ đã đem ở trong di tích thôn vệ hồn lực toàn bộ đều luyện hóa, nhìn một chút trong cơ thể của bọn nó vô cùng tinh khiết, thôn vệ mệnh tuyển sát thực cường đại, cũng cực kỳ thích hợp nó nhóm huyết mạch tiến hóa. Tiểu Bạch hồi đoái lưỡng đạo chân long huyết mạch. Tần Huyền hướng về phía trí não hạ chỉ lệnh. Cổ phượng hoàng huyết mạch nếu cường đại như vậy, Tần Huyền tự nhiên không ngại dùng các loại cường đại huyết mạch tới tẩm bổ bọn họ. Tần Huyền rất muốn biết tương lai bọn họ trung cực huyết mạch rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Thu. Nghe được Tần Huyền muốn hối đoái chân long huyết mạch, hai con cổ phượng hoàng phát ra vui mừng mình thanh âm. Ông. Trong nháy mắt, hai cái bảo hạp chuyển đến Tần Huyền trước mặt, đem bảo hạp tách ra, hai giọt tinh khiết tâm huyết ở nổi lơ lửng, tản mát ra không gì sánh được cường đại huyết mạch chi lực. Cho. Tần Huyền cười khẽ. Siêu. Cổ phượng hoàng một chỉ nuốt vào một giọt, vui mừng mình ở Tần Huyền trên mặt cọ cọ, vui chơi một hồi mới bay trở về trong cái giới, rơi vào sinh mệnh chi thụ bên trên, nhắm hai mắt lại, bắt đầu cắn nuốt chân long huyết mạch. Ông. Tần Huyền nhẹ nhàng nhất niệm, một bảo đan xuất hiện ở trong tay của hắn, chính là Sồn Nos Hỉ Dậy Ủ Kỳ, cùng lúc trước so sánh mới mạnh mẽ hơn không ít, thế nhưng cũng có giới hạn. Linh hồn chi giới cây hẳn là mới là của ngươi điều kiện tốt nhất nơi tu luyện, Tần Huyền lẩm bẩm. Sau đó Tần Huyền mang theo Sồn Nos Hỉ Dậy Ủ Kỳ đi tới trong cái giới, đặt ở linh hồn chi giới cây. Ông. Sồn Nos Hỉ Dậy Ủ Kỳ khẽ run lên, bắt đầu tự chủ hấp thu trong không khí phiêu tán hồn lực. Đây mới là cơ duyên của ngươi, tương lai ngươi có hy vọng trở thành một đem cường đại trảm hồn đao. Tần Huyền cười nói, sau đó hắn thần thức thông suốt tới cũng bảo đao nội bộ, vẫn là một mảnh thuần khiết không tì vết tuyết thiên địa. Sồn Nos Hỉ Dậy Ủ Kỳ đang ngồi xếp bằng, chân chính tu luyện, nên không phải vẫn luôn ở khổ tu a? Chứng kiến đao linh trạng thái, Tần Huyền không khỏi bội phục lấy. Hắn rõ ràng cảm giác được, đao linh muốn so với trước kia mạnh mẽ hơn không ít tương lai, một mực tại hồn dưới cây tâm vô bàng vụ khổ tu. Tần Huyền cảm thấy, tương lai nàng cũng tất nhiên thành vì một cái cường đại tồn tại. Khí linh tự chủ tu luyện, xác thực thực sự quá là hiếm thấy. Nô chủ, cảm ứng được Tần Huyền đến, Sonos Hizuki mở ra hai tròng mắt, ánh mắt lóe lên vô tận ý mừng. Tần Huyền vân an, để cho nàng rất vui vẻ. Tu hành không sai, có tiến bộ rất lớn. Tần Huyền cười khen ngợi đến. Nô chủ mạnh hơn, ta khó có thể nhìn theo bóng lưng. Đạt được Tần Huyền tán thành, Sonos Hizuki vô cùng tự nhiên vui vẻ. Nhưng là, khi nàng nếm thử cảm ứng Tần Huyền sau đó, không khỏi tiết khí. Nàng phát hiện, bây giờ Tần Huyền là nàng càng khó khăn ngưỡng vọng tồn tại. Nàng và Tần Huyền trong lúc đó chênh lệch, căn bản không phải một đạo hồng câu có thể hình dung. Không có việc gì, ta cho ngươi tìm được rồi cơ duyên. Ngươi nghiêm túc cảm ứng một cái. Tần Huyền cười nói. Hồn lực. Sonos Hizuki nhắm lại hai tròng mắt, nhịn không được lẩm bẩm. Lần nữa mở hai tròng mắt, trong mắt đều là vui vẻ thần sắc. Ở một cái tràn ngập tinh thuần hồn lực chỗ tu luyện, nàng sẽ tiến bộ thần tốc. Tương lai, nàng có cơ hội ở Tần Huyền bên người chiến đấu. Chiến đấu của ngươi, chắc là chủ yếu nhằm vào linh hồn chứ? Tần Huyền hỏi. Đúng vậy nô chủ, ta chẳng sát, chính là vì chém dụng địch nhân linh hồn. Bất quá, ta cũng có thể đối với địch nhân nhục thân cũng có cường đại thương tổn. Sonos Hizuki tự tin nói rằng. Như vậy đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nhìn ngươi có thể có phải có thu hoạch. Tần Huyền suy nghĩ một chút, sau đó hướng về phía Sonos Hizuki mở miệng. Giáp bàn tay nàng, để cho nàng thuận cùng với chính mình thần thức tiến nhập óc của mình. Và anh, khi tiến vào Tần Huyền trong óc một khắc kia, Sonos Hizuki thân thể bỗng nhiên run lên. Lần này, nàng rốt cuộc thấy được Tần Huyền linh hồn. Nhất định chính là quá dọa người. Đó là một cái tuyệt đối chí tôn, vũ trụ chúa tể. Ở Tần Huyền trước mặt, cứ việc Tần Huyền đã thu liễm linh hồn cảm giác các bách, nhưng là, nàng như trước có loại hít thở không thông cảm giác. Người xem một chút, có thể hay không thu được một ít cảm ngộ. Tần Huyền thần hồn khe khẽ mở miệng, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ ra hồn nhận. Bất quá, lại thu hồi cái gì bất hủ sát ý không phải vậy, số no sĩ dự kỳ căn bản là không có cách thừa nhận. Tốt, khủng bố. Hồn nhận vừa ra, số no sĩ dự kỳ trong nháy mắt lâm vào thất thần. Bản năng lẩm bẩm, thật tốt cảm thụ một chút. Tần Huyền thần hồn nhẹ nhàng đi tới số no sĩ dự kỳ bên người, bắt lại bàn tay nàng, để cho nàng cùng với chính mình cầm hồn nhận. Nếu như nàng có thể lãnh ngộ ra cái gì, tương lai nàng có khả năng sẽ trở thành một đem cấm đao. Vâng. Số no sĩ dự kỳ thân thể đột nhiên run lên, sắc mặt từ từ tái nhợt. Ông. Khi nàng hầu như không chịu nổi thời điểm, Tần Huyền tản đi nhẫn hồn. Hồi lâu sau, số no sĩ dự kỳ sắc mặt khôi phục lại, không gì sánh được kinh hãi nào đó, mang theo mơ hồ kích động. Trở về a, không nên gấp với cầu thành, từ từ sẽ đến. Chờ ngươi lĩnh ngộ sau đó, ngươi đem vô cùng cường đại. Chứng kiến số no sĩ dự kỳ trong mắt ý mừng, Tần Huyền biết số no sĩ dự kỳ ít nhiều đều có chút thu hoạch. Kể từ đó, số no sĩ dự kỳ cơ duyên toán là chân chính chiếm được. Đa tạ nô chủ. Số no sĩ dự kỳ kích động mà cảm kích nói tạ lấy. Tần Huyền cười cười, 573 đưa nàng tặng trở về. Chậm rãi mở ra hai tròng mắt, phát hiện huyết tôn giả ngồi ở ngọn cây, nhìn hai cái đang ở dựng dục thần linh xuất thần. Lúc này, khí tức của nàng vô cùng cường đại, hồn lực vô cùng mênh mông. Cảm ứng được Tần Huyền ánh mắt, huyết tôn giả quay đầu lại, trên mặt lộ ra nụ cười. Muốn chuyển thế sao? Tần Huyền hỏi. Ừm. Ngươi có thể lên tới sao? Huyết tôn giả gật đầu. Ông. Tần Huyền bước qua, trong nháy mắt xuất hiện ở sinh mệnh chi thụ bên trên. Ông. Huyết tôn giả trực tiếp bố trí một tầng kết giới. Thân cây đầy đủ chiều rộng. Huyết tôn giả khe khẽ mở miệng. Ngươi muốn làm cái gì? Dường như nhận thấy được huyết tôn giả ý đồ, Tần Huyền dĩ nhiên có chút khẩn trương. Lập tức phải chuyển thế. Ta cả đời này xem như là hoàn toàn kết thúc. Chuyển thế sau đó, ta đem hoàn toàn mất đi trở thành mục hải giả tư cách. Đã huyết tôn giả thanh âm một ít phiền muộn. Ừm. Tần Huyền đại khái có thể minh bạch tâm tình của nàng. Cái này không phải của ta tiếc nuối. Huyết tôn giả lắc đầu, khiến cho Tần Huyền ngây ngẩn cả người. Ta tiếc nuối là cuộc đời này không có duyên với ngươi. Huyết tôn giả nói bổ sung. Vậy kiếp sau ở tiếp theo thôi. Tần Huyền nhất thời một ít dở khóc dở cười. Nàng cũng không phải là muốn chuyển sinh đến thế giới nào. Nói không chừng sinh mệnh chi thụ còn cất giữ trí nhớ của nàng. Kiếp sau chính là cuộc sống mới. Sở dĩ ta không muốn ở kiếp này lưu lại tiếc nuối. Huống hồ kiếp trước thế đều có ngươi, không phải càng thêm hoàn mỹ sao? Sở dĩ ta chuyển thế phía trước sau cùng tâm nguyện, ngươi có thể giúp ta thực hiện sao? Huyết tôn giả cười híp mắt hỏi. Đến đây đi, có gì không thể? Nhưng là ngươi chắc chắn chứ? Tần Huyền cười nhạt. Liền chờ ngươi đấy. Không phải vậy ta hiện tại đã chuyển sinh. Huyết tôn giả đường hoàng cười nói. Bất quá tiếng cười của nàng đã bị nàng bố trí kết giới cho che lại, tự nhiên không cách nào truyền ra. Chiến hạm buổi tối, tiến tĩnh. Chương 233. Huyết tôn giả hoàn mỹ chuyển thế, vô tình gặp được hạm nương. Chương 233. Huyết tôn giả hoàn mỹ chuyển thế, vô tình gặp được hạm nương. Ngày kế, mọi người đều vây ở sinh mệnh chi thụ phía dưới, nhìn huyết tôn giả. Chư vị tỉ muội, ta muốn băng sinh, chờ ta kiếp sau. Huyết tôn giả mở hai tròng mắt, nhìn chung quanh đám người, cười nhạt. Gia hải tỷ tỷ, trí nhớ của ta còn xin cho ta bảo tồn. Còn có, chờ các ngươi đến rồi thần hải vực, lại cảm giác ta lưu lại ký ức. Trong trí nhớ, ta đã làm di tích, hiểm địa, còn có bí mật phân loại. Sau đó, huyết tôn giả giao phó tinh tuyệt nữ vương. Nàng muốn chuyển thế, vì để ngừa chính mình trí nhớ đánh mất, nàng tự nhiên để lại dành trước, giao cho tinh tuyệt nữ vương. Trí nhớ của nàng quá chân quý. Ngoại trừ có nàng trở thành thần hải vực kinh nghiệm, còn có các loại di tích, bảo tàng ký ức. Có những thứ này, thiên môn khi tiến vào thần hải vực thời điểm, sẽ ít đi rất nhiều đường vòng. Được rồi. Tinh tuyệt nữ vương chăm chú gật đầu. Làm phiên công tử. Cuối cùng, huyết tôn giả ôn nhu nhìn Tần Huyền, sau đó chen lấn chen mi, cười khẽ mở miệng. Đồng thời, bắt đầu chậm rãi phóng thích thần lực của mình. Vô cùng mênh mông thần lực, trong nháy mắt cuộn cuộn. Đó là thần hải cảnh thần lực. Mặc dù không có bao nhiêu, nhưng là lại vô cùng tinh thuần. Phong. Tần Huyền quát nhẹ, sử dụng tiên địa hư ảnh cùng vô thượng ý chí, thi triển phong tiên chi thuật, đem huyết tôn giả tản mát ra thần lực bổn nguyên phong ấn đứng lên. Tương lai, huyết tôn giả chuyển thế sau đó, có muốn hay không thu hồi nàng đời này lực lượng, đến lúc đó lại nói. Hiện tại, không thể cứ như vậy lãng phí. Ông. Hồi lâu sau, huyết tôn giả tản đi chính mình tất cả thần lực, biến thành không gì sánh được tinh khiết hồn phách. Ông. Sinh mệnh chi thụ đống nhiên run lên, bắt đầu dâng lên lấy sự sống vô tận lực, hóa thành một cái quan đoàn, đem huyết tôn giả bao phủ sau đó, biến mất ở trên cây khô. Đúng lúc này, sinh mệnh chi thụ lần nữa đống nhiên run lên, điên cuồng rút ra lấy linh thổ bên trong vô tận linh khí. Dùng cái này đồng thời, sinh mệnh chi thụ bên trên tất cả lá cây cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa ánh nắng. Ông. Ông. Bị hấp thu quang mang, mơ hồ hình thành từng đạo sóng lớn, hướng phía trong đó một chỗ bắt tới. Trong lúc nhất thời, bởi vì tia sáng bị hấp thu, trung quanh thiên địa đều ảm đạm đi khá nhiều. Không chỉ có như vậy, sinh mệnh chi thụ chợt bắt đầu hấp thu một tia bất tử dược tán phát bất hủ khí độ. Thánh địa trong tiêu tán hồn lực cũng bắt đầu bị sinh mệnh chi thụ hấp thu. Tất cả bị hấp thu năng lượng, toàn bộ đều hướng phía cùng là một chỗ bắt tới. Rất nhanh, một viên kim tiềm tiềm trái cây ở bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Huyết tôn tỷ tỷ, lần này thực sự chiếm được vô thượng tạo hóa. Băng xương nữ vương thấy chăm chú, thì thào không ngớt, trên mặt lộ ra vui vẻ thần sắc. Lâu như vậy tới nay, nàng mỗi lần nhìn thấy Tần Huyền thu được riêng phần mình tạo hóa, luôn là nhất kinh nhất sạng. Hiện tại, nàng rốt cuộc nên đón chính mình tạo hóa. Đông. Hồi lâu sau, Tần Huyền trong mơ hồ nghe được tới trái cây màu vàng nóng tiếng tim đập. Ông. Tần Huyền lại một lần vận hành luân hồi chi lực, hướng cùng với chính mình hai tròng mắt vào tới, ân cần nhìn cái viên này trái cây màu vàng nóng. Trái cây màu vàng nóng bên trong, ngoại trừ vô cùng tinh khiết năng lượng cùng sinh mệnh lực, còn có nhàn nhạt bất hủ chi lực. Sinh mệnh lực cùng năng lượng thêm lên bất hủ chi lực, đang chậm rãi dung hợp lẫn nhau lấy. Từ từ, dung hợp thành một viên dịch thấu trong suốt trái tim. Lúc này, Tần Huyền lại không cách nào cảm giác được huyết tôn giả linh hồn. Ngược lại là ở mới vừa hình thành trái tim bên trong, thấy được một cái nói cùng loại luân hồi ấn ký. Huyết tôn giả linh hồn hẳn là đang ở bên trong lấy, bị sinh mệnh chi thụ hấp thu hồn lực, giờ khắc này ở tầm bổ cái này đạo ấn ký. Ông, liền tại trái cây màu vàng nóng trưởng thành tới trình độ nhất định thời điểm, sinh mệnh chi thụ lần nữa bỗng nhiên run lên, giờ khắc này, dường như tất cả lá cây cũng bắt đầu điên cuồng hô hấp, điên cuồng cắn nuốt thiên địa linh khí. Đồng thời, đem hấp thu được linh khí luyện hóa thành không gì sánh được mênh mông sinh mệnh lực, hướng phía trái cây màu vàng nóng chuyển vận mà đi. Cái kia sinh mệnh lực ẩn chứa từng luồng sinh mạng bổn nguyên. Đông. Trái cây màu vàng nóng bên trong rốt cuộc truyền đến tiếng tim đập. Đông. Đông. Trái cây bên trong truyền đến tim đập ngày càng rõ ràng, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Tất cả mọi người tại chỗ đều có thể dễ dàng cảm ứng được. Lá cây hấp thu linh khí chuyển hóa thành sinh mệnh lực cùng rễ cây hấp thu năng lượng đang không ngừng dung hợp lẫn nhau lấy. Theo dung hợp, trái cây chậm rãi diễn đã hóa thành kén. Kén bên trong đang vào dung hợp năng lượng cùng sinh mệnh bổn nguyên, từ từ ngưng tụ trở thành một cái phôi thai. Phôi thai đang tỏa ra thần tính, trong mơ hồ còn ẩn chứa bất hủ. Vâng. Lúc này, trung quanh hải vực, theo vô tận năng lượng bị hấp thu, đưa tới càng xa xăm năng lượng sao động, tạo thành một cô năng lượng triều tịch. Tần Huyền hai trong mắt, một mực tại chỉ nhìn chằm chằm kim sắc kén lớn. Kén bên trong phôi thai ở vô số sinh mệnh lực chuyển vận phía dưới, đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát dục thành một cô gái. Dường như đứa trẻ sơ sinh vậy, cuộn tròn thân thể. Chứng kiến cô gái dung mạo sau đó, Tần Huyền cười rồi. Đây không phải là huyết tôn giả là ai? Giống nhau như lúc khuôn mặt, chỉ là nàng bây giờ đã là thịt xương, hoặc giả nói là thân thể, mang theo nhàn nhạt bất hủ khí tức bất hủ thân thể, không gì sánh được dịch thấu trong suốt thân thể, tuyệt đối tinh thuần vô hạn, vô cùng tuyệt mỹ, hoàn mỹ thần ngọc, lượn lờ thần tính, làm huyết tôn giả phát ra đều tiếng hít thở sau đó, sinh mệnh chi thụ bắt đầu chậm rãi trở nên yên lặng, viên mãn chuyển thế, có thể nói hoàn mỹ. Tân Huyền hoàn toàn tung một khẩu khí, vừa cười vừa nói, huyết tôn tỷ tỷ còn mang theo ký ức sao? Ngân huyết công chúa tò mò hỏi. Cái này không xác định, thế nhưng xác suất hẳn rất tiểu, ít nhất hiện tại trí nhớ của nàng hẳn là bị phong ấn, có lẽ dự dục trong quá trình nàng có thể sẽ thức tỉnh trí nhớ của mình. A Tần Huyền cũng vô pháp xác định, bất quá nhìn lấy nàng trầm miên bộ dạng, nàng bây giờ hẳn là nằm ở độ sâu trầm miên, không có bất kỳ cảm giác. Vô luận thế nào, huyết tôn tỷ tỷ đã hoàn mỹ chuyển thế, tu vi của nàng ở công tử nơi đây, trí nhớ của nàng ở già hại tỷ tỷ nơi đây, một ngày nàng hàng thế sẽ rất nhanh trở về thần hải cảnh, trở về băng phong. Nàng thiết tư càng là đạt được một lần trọng tố, tuyệt đối là một cái siêu cấp yêu nghiệt. Long Thần cười nói. Tần Huyền gật đầu. Kỳ thực, cái kia không mục nát tính mới là huyết tôn giả lớn nhất tạo hóa. Ánh mắt nhìn về vẫn còn ở tiềm tu thần cốt. Hắn đang suy nghĩ, huyết gặp nếu như khôi phục lại trình độ nhất định, hoặc là có thể vì nàng trọng tố huyết đục chi khu. Thế nhưng, thần cốt cũng không nguyện ý thức của nàng là thần cốt đản sinh. Ý nghĩa trời sinh chính là thần cốt, không còn là lúc còn sống nàng, cũng không phải thiên cốt cự dự người. Coi như là nàng trở về huyết đục chi khu, cũng là cần nàng tự mình hoàn thành thuế biến. Thiên mã, thiên môn tử vệ lúc này nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Các nàng dĩ nhiên tận mắt chứng kiến được một cái cường giả là như thế nào hoàn thành chuyển thế. Cái thế giới này tạo hóa thật là quá nguy thiên. Ở thế giới như vậy bên trong, thiên tứ nữ vương nhất định có thể thức tỉnh. A chúng ta nỗ lực tu luyện a, cũng không muốn chờ. Các loại huyết tôn tỷ tỷ xuất thế sau đó, chúng ta còn chưa mở tích thần hải. Ngân huyết công chúa chậm rãi mở miệng, nóng lòng muốn thử. Đối với việc cấp bách, chúng ta muốn đột phá đến thiên hải cảnh. Thiên nữ đều một bức mài đao xoèn xoẹt bộ dạng. Chủ nhân, đạo kia chu tức huyết mạch ta đã hoàn toàn hấp thu. Lại tới một đạo a. Tiểu Chu tức mở miệng nói, ta cũng hiểu được ta có thể tiếp tục hấp thu đạo thứ hai chân long huyết mạch. Băng xương nữ vương mở miệng nói, ta cũng tới một giọt thi tổ chân huyết. Ta tinh tuyệt nữ vương cười cười, ta nhìn chúng thiên hồ thủy tổ chân huyết. Thiên hồ nữ cười nói, còn có hơn hai ước một chút tích phân. Đại gia nghĩ muốn cái gì tự hành đi hối đoái. A Tần Huyền im lặng nói rằng, tích phân đổi quyền hạ Tần Huyền đều cho các nàng, các nàng càng muốn hắn hỗ trợ hối đoái. Rất nhanh, ở mọi người vây quanh phía dưới, Tần Huyền hướng phía trí não phương hướng đi tới. Quả nhi cười trộm không ngớt, nàng thiên tư chắc việt, liền hiện nay mà nói cần tài nguyên rất tốt, thậm chí đều không cần tích phân hối đoái phụ trợ tu hành. Trong vòng nửa ngày, thánh địa lại lâm vào trong yên lặng, mọi người đều lâm vào bế quan bên trong. Thấy thế, Tần Huyền cũng bắt đầu tu luyện. Chiến hạm lộ tuyến đã thiết định xong, không có gì thật lo lắng cho. Hô. Vài ngày sau, Tần Huyền chậm rãi mở ra hai tròng mắt, trong con ngươi một đạo tinh quang chợt lóe lên. Cảnh giới bên trên, hắn lại tăng tiến không ít. Cảm giác một cái, Tần Huyền phát hiện Ngân huyết công chúa, băng xương nữ vương các nàng lại bắt đầu khi trước phối hợp hình thức, thay phiên tu luyện, thay phiên xuống biển. Lúc này, Ngân huyết công chúa đang ở hối đoái một món bảo vật, dĩ nhiên ước chừng đổi 10 vạn tích phân. Hiện tại đã đến gần rồi biển sâu khu, vớt đến bảo vật càng ngày càng đáng giá tiền. Tần Huyền đang suy đoán, nhìn một chút tọa độ, Tần Huyền phát hiện, tối đa còn có mấy ngày đường hàng không, chiến hạm liền muốn mất đi phương hướng cùng tọa độ.
Vâng.
Đống nhiên trong lúc đó, Tần Huyền cảm giác được thiên điệu đống nhiên run lên. Vô tận xa xa, thiên hải giao tế ra, bộc phát ra một đạo không gì sánh được hừng hực quang mang. Tia sáng kia tràn đầy hủy diệt chi lực, dường như chặn đánh xuyên toàn bộ ngoài khơi. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng không nhịn được ngẩng đầu, hướng phía xa xa nhìn. Chỉ thấy ở thiên hải châu giao giới, một tàu chiến hạm dĩ nhiên nổi đồng bền giữa không trung, mang theo kinh khủng uy áp, đan sen kim trúc chất cảm. Trong mơ hồ, Tần Huyền còn có thể thấy chiến hạm thân hạm, đan sen vô tận phù văn. Công tử, Mục Hải giả chiến hạm có thể bay ở trên trời sao? Thiên nữ đi tới Tần Huyền bên người, không gì sánh được tò mò hỏi. Có khả năng này. Thế nhưng, ta cảm thấy không có ai sẽ nhiều tiền lắm của đến, đem chiến hạm của mình sửa đổi thành phi thuyền. A Tần Huyền lắc đầu, ngốc tử có nhiều hơn nữa tích phân, cũng không cần phải. Như thế chứ? Nhưng mà, hắn rất nhanh thì ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy cái kia bay lên không chiến hạm, ở một trận kim quang vặn vẹo bên trong, dĩ nhiên đang chậm rãi biến thân, biến thành một cái không gì sánh được cự đại hình người. Một cái cả người tràn đầy kim trúc chất cảm nữ tử phụ. Hạm nương. Tần Huyền hoàn toàn ngây mẩn cả người, cảm giác vô cùng bất khả tư nghị. Chương 234, khoa học kỹ thuật cùng luyện kim, thần kỳ hạm nương. Chương 234, khoa học kỹ thuật cùng luyện kim, thần kỳ hạm nương. Đây là Mục Hải giả cải tạo chiến hạm, hay là đến từ những thế giới khác chiến hạm? Tần Huyền ngây mẩn cả người. Bất quá, chiến hạm này uy năng, thoạt nhìn lên dường như một ít khủng bố. Ta đi xem. Tần Huyền sau đó bình tĩnh nói. Giao chiến vị trí, cách nơi này còn vô cùng xa xôi. Chiến hạm muốn mở đi qua mà nói, phòng trường chiến đấu đều đã kết thúc. Phi hành đi qua lời nói, khả năng tốc độ biết mau một chút. Ông. Vừa dứt lời, Tần Huyền thân ảnh trực tiếp biến mất. Và anh. Lúc này, hóa thân thành là nhân hình siêu cấp chiến hạm, phía sau dĩ nhiên nổi lên một đôi không gì sánh được cự đại kim loại rực, khiến cho cả người thoạt nhìn lên, tựa như nhất tôn kim loại thiên sứ một dạng. Và anh. Và anh. Tần Huyền phát hiện, hạm nương kim loại rực ở trống lên thời điểm, chợt bắt đầu điên cuồng hấp thu trong thiên địa ánh nắng. Trong lúc nhất thời, vô tận hải vực thiên địa ảm đạm phai mờ. Toàn bộ phía chân trời, chỉ có cái kia hạm nương vô cùng lóng lánh, như cùng là một viên chói mắt thái dương. Và anh. Tất cả bị tề tiểu quang năng hội tụ ở tại chiến hạm trên bả vai một cái đường kính lớn pháo khẩu. Và anh. Sau một khắc, laser chùm tia sáng từ pháo khẩu bắn ra, hướng phía ngoài khơi quanh sát. Vô tận vũ khí bắt đầu đúc lên. Hống. Trên mặt biển truyền đến tiếng gào kinh thiên tiếng. Chật, mấy ngàn thước dáng dấp từng cây một dâu từ ngoài khơi chạy như bay mà ra, hướng phía không trung hạm quanh sát mà đi. Và anh. Nguy cơ thời điểm, hạm nương lòng bàn tay dĩ nhiên ngưng tụ ra một mặt quang thuẫn. Nhưng mà quang thuẫn trực tiếp bị chấn bể. Nhìn ra được, cái kia hạm nương chắc là đang cùng một đầu cường đại hải yêu ở giao thủ. Xem ra, cái này kim loại hạm nương chắc là nào đó cái thế giới sản vật. Không phải cái này Mục Hải giả đối với chiến hạm cải tạo. Bay vút bên trong, Tần 430 huyền nhất vậy quan sát giao chiến hình ảnh, nhất thời cho ra một cái kết luận. Cái kia hạm nương thoạt nhìn lên cực kỳ khốc liệt, công kích thủ đoạn cũng rất hoa lệ. Nhưng là, uy năng lại có vẻ hơi không đủ. Ít nhất đối với thế giới này mà nói, còn chưa đủ mạnh. Tốn hao nhiều như vậy tích phân, cải tạo ra một cái có hoa không quả hạm nương, còn dám tới sông biển sâu khu, tuyệt đối vô não. Thương. Đúng lúc này, hạm nương từ phía sau lưng rút ra một thanh khổng lồ chiến đao. Chiến đao dường như trong nháy mắt bị kích hoạt, bắt đầu dâng lên lấy vô cùng kinh khủng cắt chém chi lực, hướng phía không trung xúc tua hung hăng chạm sát. Dùng cái này đồng thời, quanh thân bắt đầu hiện lên vô tận phù văn, đan vào tạo thành phòng ngự kết giới. Khoa học kỹ thuật cùng cao võ kết hợp sao? Tần Huyền có phán đoán. Ông. Ông. Tần Huyền thanh âm lóe lên một trôi, ở ngoài khơi hoành độ lấy. Rất nhanh, hắn liền đến gần rồi chiến trường. Hắn phát hiện, hạm nương sát thực vô cùng tự đại, nhưng là phải so với năm cấp chiến hạm còn nhỏ rất nhiều. Hạm nương trông rất sống động, lại tản ra kim loại lạnh như băng khuynh hướng cảm xúc. Bất quá, nhìn ra được, thân hạm là đặc thù kim loại chất liệu chế tạo thành, không kém gì thần kim. Lúc này, nó đang cùng một cái bạch tuộc hải quái ở giao thủ. Bạch tuộc hải quái vô cùng cự đại, xúc tua đều có chừng mấy ngàn thước. Bất quá, cũng chính là trung tiên hải cảnh giới thực lực mà thôi. Ông, Tân Huyền thần thức hướng phía hạm nương thăm dò, trong nháy mắt đã đột phá chiến hạm phòng ngự. Rất nhanh, hắn phát hiện thao túng chiến hạm, dĩ nhiên là một cái hình chiếu 3D thiếu nữ, tựa hồ là chiến hạm trí não. Hai mắt vô cùng lãnh tĩnh, nhưng là trên mặt đã xuất hiện nóng nảy biểu tình, có cảm xúc trí não sao? Tân Huyền có chút ngạc nhiên. Đồng thời, hắn phát hiện hạm trên khuôn mặt ngoại trừ sở hữu riêng phần mình cao khoa học kỹ thuật thiết bị ở ngoài, còn có từng cái như cùng là trận pháp một dạng ma trận. Ông. Lúc này có khí tức cường đại truyền đến. Xa xa mặt khác hai cái phương hướng, cũng có hai bóng người đang hướng về bên này cực tốc chạy tới. Xem ra hạm nương hình ảnh chiến đấu, sát thực hút phụ cận cường giả chú ý phi ở trên trời chiến hạm, còn có thể biến thân chiến hạm, sát thực thực sự người thật hấp dẫn. Hống. Bạch tuộc hải quái dường như nổi giận, cự đại xúc tua lóe ra lang quang, hung hăng vỗ. Và anh, nặng nghề đánh vào hạm nương trên người, không chỉ có làm vỡ nát hộ thân kết giới, càng đem hạm nương chấn động phi xuống biển. Hống. Bạch tuộc giống giận, vô số xúc tua điên cuồng hướng phía hạm nương rơi dụng điểm giống như điên cuồng lan lộn, muốn đem bên ngoài xé nát. Ông. Tần Huyền xuất thủ, bàn tay ngưng tụ ra một cây thiên lôi trường thương, trực tiếp cách không hướng về phía bạch tuộc hải quái trái tim phương hướng hung hăng đâm một cái. Hống. Bạch tuộc hải quái điên cuồng gầm thét, trái tim trực tiếp bị đâm xuyên. Và anh, Tần Huyền thúc giục lôi đình giờ S, trong lúc nhất thời vô tận thiên lôi điên cuồng từ bạch tuộc trái tim bắt đầu, điên cuồng phá hủy bạch tuộc lục thân. Trong lúc nhất thời, bạch tuộc trên người nhất thời bị vô tận thiên lôi cuốn vòng quanh. Xa xa mới vừa chạy tới hai vị cường giả trực tiếp đình chỉ cước bộ, khiếp sợ nhìn Tần Huyền. Vô cự sát phạt, chính là người tiên. Nhìn sinh mệnh đang ở biến mất bạch tuộc, Tần Huyền lẩm bẩm. Thật là cách dánh tay, đồng bộ sát phạt. Hắn căn bản không cần di động, trực tiếp cách không đánh chết. Oanh! Hạm nương oanh một tiếng, bay ra ngoài khơi. Đầu tiên là nhìn bạch tuộc liếc mắt, sau đó nhìn Tần Huyền. Tần Huyền rõ ràng có thể cảm giác được, có cái gì ở quét nhìn hắn. Tôn kính cường giả, cảm tạ ân cứu mạng của ngài. Ta muốn mời ngài đến trên chiến hạm ngồi xuống. Một đạo nhất niệm truyền đến. Sau đó, hạm nương mi tâm châu bắn ra một đạo ôn hòa quang mang, tựa hồ là truyền tống ánh sáng. Tràn đầy khoa học kỹ thuật lực lượng, dường như lại tràn đầy cao võ lực lượng. Ông, Tần Huyền trực tiếp theo truyền tống ánh sáng, đi tới hạm nương khoang điều khiển. Tôn kính dị thế giới cường giả, cảm ơn ngài cứu trợ tri ân. Chí Nào thiếu nữ hướng về phía Tần Huyền khẽ thi lễ, lần nữa nói tạ lấy. Chí Nào? Tần Huyền hỏi. Không nghĩ tới, các ngươi thế giới cũng biết Chí Nào tồn tại. Xem ra đây là một cái cường đại thế giới thần kỳ. Bất quá, ta là trí não cùng khí linh kết hợp, xem như là trí não trung cực tiến hóa, a ta gọi trí linh. Thiếu nữ hơi kinh ngạc, sau đó mở miệng nói, trí não cùng khí linh kết hợp, có ý tứ, như vậy nguyên nên là cao võ cùng khoa học kỹ thuật kết hợp sản vật. Tần Huyền hơi sững sờ, cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như thế kiến thức bao rộng. Cùng ngài nói xong không sai biệt lắm, ta là cao khoa học kỹ thuật cùng luyện kim thuật sản vật. Hạm nương khe khẽ mở miệng lấy, hạm chủ đâu? Hoặc có lẽ là chủ nhân của ngươi đâu? Tần Huyền hỏi. Hán thần đã đem toàn bộ chiến hạm toàn bộ đều quét hình qua. Trên chiến hạm không có cảm ứng được bất kỳ sinh cơ. Chết rồi, đã chết vô tận với nguyệt. Khi đó ta đời trước vẫn chỉ là trí não mà thôi, ta còn không có tiến hóa thành vị trí linh. Có thể nói như vậy, ta cũng không có chủ nhân. Như thế nào ngươi nguyện ý có thể thành ta đệ nhất nhiệm chủ nhân, thu được ta quyền sở hữu giới hạn? Trí linh mở miệng. Đệ nhất nhiệm chủ nhân sao? Tân Huyền lẩm bẩm, không phải rất lưu ý ngươi là nói ngươi là ở trí não trên căn bản tiến hóa thành vị trí linh. Tân Huyền hỏi. Đúng vậy, ta ở xuyên toa vũ trụ, tham dò tinh tế thời điểm, gặp phải đáng sợ vũ trụ phóng xạ. Ta thân hạm không chỉ có bị hao tổn, tất cả trên chiến hạm thành viên cũng toàn bộ chết rồi. Ta vẫn phiêu phủ ở vũ trụ tối tăm bên trong. Vô tận cô độc tuyết nguyệt, để cho ta ra đời chân chính linh trí, có tâm tình, sinh ra tình cảm. Trí linh khe khẽ giải thích. Trí linh cùng trí não phân biệt, chính là ủng có cảm xúc cùng tình cảm sao? Tân Huyền hỏi. Không chỉ là như vậy, ta còn có thể không ngừng trưởng thành cùng tiến hóa, thậm chí ta có thể vận dụng năng lượng. Trí linh chậm rãi nói rằng. Sau đó Tần Huyền khiếp sợ phát hiện, nguyên bản hình chiếu 3D dưới trạng thái trí linh dĩ nhiên biến thành thực thể. Từ thần bí lực lượng ngưng tụ thành thực thể. Linh trí nhẹ nhàng đã đi tới, cầm Tần Huyền bàn tay. Tần Huyền phát hiện, bàn tay nàng nhiệt độ trong nháy mắt từ băng lãnh biến thành người bình thường nhiệt độ cơ thể. Chân chính hàm lương. Chư thiên vạn giới, không thiếu cái lạ, không có gì không thể phát sinh. Tần Huyền nhịn không được cảm khái, sau đó hỏi ngươi là như thế nào đi vào cái thế giới này? Ta bị một cái vũ trụ lỗ đen cắn ướt, sau đó mất đi ý thức. Lần nữa thức tỉnh thời điểm, phát hiện mình bị chôn ở vô tận hải tận đáy. Cũng không biết bị chôn bao lâu, ta là bị vừa rồi đầu kia bạch tuộc đánh thức. Chí Linh lắc đầu giải thích. Ngươi nguyện ý trở thành chủ nhân của ta sao? Chí Linh hỏi. Mặc dù không biết ngươi vì sao như vậy cố chấp đâu. Bất quá, cũng có gì không thể. Tần Huyền cười nói. Như vậy, ngươi dự định làm sao nhận chủ đâu? Tần Huyền hỏi. Ta chỉ cần quét hình chủ nhân. Sau đó cho chủ nhân thiết trí quyền hạn tối cao là được rồi. Chủ nhân thu được quyền hạn tối cao, ta sẽ vô điều kiện phục tùng ngài bất kỳ chỉ lệnh. Về phần tại sao như vậy cố chấp, là bởi vì ta lại cũng không muốn tiếp tục cái kia vô tận cô độc. Chí Linh khe khẽ giải thích, sau đó yên lặng vì Tần Huyền thiết trí lấy Tần Huyền. Cô độc. Bởi vì vô tận cô độc mà ra đời linh trí, sinh ra tình cảm, sau đó yên lặng thừa nhận vô tận cô độc. Tần Huyền lẩm bẩm, hắn không cách nào tưởng tượng, cái kia là như thế nào cô tịch. Chủ nhân, quyền hạn đã thiết trí hoàn thành. Trung cực quyền hạn. Chủ nhân nếu là có ngoài ý muốn, ta tương cận lấy chủ nhân vĩnh viễn tiêu thất. Mở ra hai tròng mắt, Chí Linh không gì sánh được kích động nói. Có lẽ, nàng đã đem Tần Huyền trở thành tuyệt đối quy tốc. Trong lúc nhất thời, Tần Huyền ngây ngẩn cả người. Đến tột cùng thừa nhận thế nào vô tận cô độc, mới có lấy như vậy khắc cốt mình tâm bị cần. Như vậy, ngươi liền theo ta cùng nhau vĩnh hằng a. Sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền chậm rãi mở miệng, chủ động cầm bàn tay nàng. Đúng rồi Chí Linh, ngươi có thể quét hình đáy biển sao? Tần Huyền hỏi. Không cách nào làm được. Ta là hoàn toàn bằng vào cảm giác từ phá đến mặt biển. Chủ nhân chỗ ở thế giới này, thật kỳ quái. Chí Linh lắc đầu, không gì sánh được tò mò mở miệng. Đúng là một cái rất thế giới thần kỳ. Bất quá, ta cảm giác ngươi đến đúng chỗ. Tần Huyền gật đầu. Hắn cho rằng Chí Linh có thể cho quét hình đáy biển đâu. Hiện tại quả thật có chút tiếc hận. Chương 235, kỳ quái Tây Phương Mục Hải nữ tử, thiên mã bạo ngược trận đầu. Chương 235, kỳ quái Tây Phương Mục Hải nữ tử, thiên mã bạo ngược trận đầu. Các ngươi thế giới đều là trí não cùng khí linh kết hợp sao? Tần Huyền hỏi. Không phải, ở ta có thể tra tìm trong kho tài liệu, trừ ta ra, không có bất kỳ chiến hạm tiến giai trở thành trí linh. Ta chắc là duy nhất. Còn có, ta thân hạm hình thái cũng là ta ở vô số cô độc tuyết nguyệt bên trong tự hành thôi diễn tiến hóa kết quả. Ở ta thôi diễn tất cả hình thái bên trong, nhân loại hình thái mới là thích hợp nhất chiến đấu. Chí Linh giải thích. Thì ra là thế, ta cho là người thân hạng biến hóa hình thái, là các ngươi thế giới văn minh thiết kế kết quả đây. Tân Huyền gật đầu. Cảm giác mình dường như lại nhặt được bảo ai, nhưng là, liền hiện nay mà nói, vũ trụ này chiến hạm sức chiến đấu dường như không phải rất mạnh. Một cái trung thiên hải cảnh hải yêu đều đánh không lại.
Không phải.
Chủ nhân, ngươi cần thể nghiệm vũ trụ chiến hạm lần đầu lái xe sao?
Chí Linh hỏi.
Không cần.
Tân Huyền lắc đầu.
Vũ trụ chiến hạm, ở nơi này hải hàng thời đại, không có bao nhiêu tác dụng. Bởi vì vô tận chi hải vũ trụ, chính là một mảnh hư không.
Không có tinh thần.
Chỉ có ánh trăng cùng thái dương.
Ánh trăng cùng mặt trời thay thế, không phải là bởi vì thiên thể vận hành quy luật đưa tới, mà là bởi vì pháp tắc đưa đến.
Lộ ra chiến hạm, Tân Huyền phát hiện cái kia hai cái tây các phương cường giả, còn ở phía xa, cũng không hề rời đi.
Một nam một nữ.
Bất quá, bọn họ hiển nhiên không phải một phe.
Thực lực vô cùng cường đại.
Cảnh giới ít nhất.
Ở đại thiên hải mang sơn cảnh giới.
Còn là gia tộc nào, Tân Huyền không biết.
Dù.
Thân ảnh nhẹ nhàng nhóng lên, Tân Huyền bước ra vũ trụ chiến hạm.
Hai tròng mắt nhìn về hai người.
Trong lúc nhất thời, hai người nhất thời vô cùng khẩn trương.
Thiên môn chi chủ.
Đại thiên hải cảnh nam tử hai mắt hơi một ngủ.
Của gia tộc nào?
Tân Huyền nhàn nhạt ổn định.
Mang theo một chút sát ý, hắn là Lũ Vũ gia tộc.
Lũ Vũ gia tộc cũng bao vây tiêu trừ quá các ngươi thiên môn.
Mặt khác, hắn chính là Long Khí Thánh Điện thành viên.
Nam tử vẫn không trả lời, khác một cái phương hướng tây phương nữ tử đã cho Tần Huyền giới thiệu.
Lộ Hư, sớm nên trước hết giết người.
Tây phương kẻ phản bội, đáng chết kẻ trộm.
Nhìn thấy nữ tử mở miệng, Lũ Vũ trung niên nhân thanh âm nhất thời biến đến vô cùng băng lãnh, mang theo sát ý ha ha.
Tên là Lộ Hư nữ tử cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn phía Tần Huyền, nói: Thiên môn chi chủ, ta chỉ là một cái người độc hành, từ không tham dự đông tây phương đấu tranh. Không có chủ động săn giết các ngươi đông phương mục hải giả,
càng chưa bao giờ đối với ngươi bắt đầu quá bất kỳ tâm tư.
Trên thực tế, ta ở tây phương tình cảnh cũng không được khá lắm,
là nhiều cái thế lực truy nã đối tượng.
Tên là Luận Huyền nữ tử dường như vô cùng kiên kỵ Tần Huyền.
Sở dĩ không chỉ có trước tiên nói ra nam tử trung niên thân phận, cũng biểu lộ thân phận của mình.
Phải biết rằng nàng nhưng là đại thiên hải cảnh giới cường giả.
Bất quá nhìn ra được nàng và trung niên nhân tồn tại thù hận.
Đã như vậy, ngươi ly khai. Ai nhìn một chút lẫn nhau ở giữa chuỗi nhân quả, Tần Huyền thản nhiên nói.
Đa tạ.
Sau này còn gặp lại.
Nữ tử hơi tùng một khẩu khí.
Thiên môn uy thế quá kinh khủng.
Tần Huyền ở chỗ này, tự nhiên ý nghĩa thiên môn ở phụ cận đây.
Nàng sát thực đối với Tần Huyền không có bất kỳ địch ý, sở dĩ nàng không hy vọng bị cuốn vào hai bay vạ gió bên trong.
Tần Huyền cùng Tây Phương kết thành hận thù, đều là Tây Phương mỗi cái thế lực chủ động treo chọc Tần Huyền.
Cùng nàng cái này độc hành mục hải giả không có bất kỳ quan hệ gì.
Nói xong, luận hướng về phía Tần Huyền khẽ thi lễ, liền xa xa lui ra.
Tần Huyền, thực sự nghĩ đến đám các ngươi thiên môn có thể chỉ thủ giả thiên sao?
Lưu U trung niên nhân sâu hấp một khẩu khí, lạnh lùng mở miệng. Sau đó triệu hoán ra chính mình cự long tọa kỵ.
Hống.
Nương theo một tiếng uy nghiêm long ngâm tiếng gầm gừ vang vọng.
Một đầu hơn 2000 sao dáng dấp hoàng kim cự long xuất hiện ở trung niên phía sau.
Khiến cho ngươi biết cự long cưới cảnh giới tối cao.
Trung niên nam tử lạnh lùng mở miệng.
Sau đó, hắn bắt đầu lẩm bẩm chú ngữ ông.
Chú ngữ kết thúc sau đó, trung niên nhân hóa thành một vệt ánh sáng, trực tiếp trốn vào hoàng kim cự long trong cơ thể.
Hống.
Sau một khắc, hoàng kim cự long bắt đầu gào thống cổ lấy.
Theo sát, hoàng kim cự long khí tức bắt đầu điên cuồng bạo tăng.
Dùng cái này đồng thời, hoàng kim cự long trên lưng chậm rãi dài ra một cái cự nhân nửa người trên,
thân cao mấy trăm thước cự nhân,
không gì sánh được bạo ngược khí tức, điên cuồng tràn ngập.
Và anh,
một người một rồng, khí tức kinh khủng đang điên cuồng đan sen, dĩ nhiên trực tiếp đạt tới nửa bước thần hải cảnh.
Bọn hắn giờ phút này, nếu là có người lĩnh ngộ được quy tắc, phòng chừng đều muốn trực tiếp tiến nhập thần hải cảnh.
Đây là cái gì bí thuật sao?
Nhân long hợp thể, dĩ nhiên thu được như thế cường đại lực lượng,
hẳn là muốn trả giá cao gì a?
Tần Huyền âm thầm nghĩ.
Tần Huyền,
ngày hôm nay nên ngươi trả giá thật lớn lúc.
Tàn sát tây phương, không có ai sẽ cho ngươi sống tiếp.
Hóa thành cự nhân, nửa người dưới hoàn toàn khảm nạm ở long khu bên trong, trung niên nhân lạnh lùng mở miệng.
Không gì sánh được thanh âm hùng hậu, giống như là lôi đình ở ầm vang.
Cùng cự long hoàn thành quần anh tụ hội, nắm giữ mới tinh cường đại lực lượng sau đó, trung niên nhân nội tâm tràn đầy lòng tin.
Thực lực chính là của hắn sức mạnh.
Chủ nhân, cần ta trợ chiến sao?
Thanh âm của Chí Linh truyền đến.
Có chút nóng nảy,
bởi vì nàng kiểm tra được thời khắc này hợp thể quái vật tản mát ra năng lượng cấp bậc cao.
Không cần,
ngươi lui xa một chút là được.
Tân Huyền mở miệng nói.
Nửa bước thần hải cảnh, còn chỉ là một cái ngụy nửa bước thần hải cảnh mà thôi.
Tân Huyền thật vẫn không thế nào để bà mắt.
Hắn lại không phải là không có giết qua.
Thiên môn chi chủ, còn xin cẩn thận.
Bọn họ hợp thể sau đó, thi triển chiến kỹ cùng năng lực, sẽ ở hiện hữu cảnh giới bên trên, tăng phúc gấp 2.
Mới vừa rời đi lộn người, lại gãy trở lại.
Hơn nữa, ở chỗ rất xa thông báo lấy Tân Huyền.
Đáng chết tiện nhân.
Đáng chết kẻ trộm.
Không để cho ta bắt được ngươi, không phải vậy ngươi sẽ minh bạch cái gì mới thật sự là giàn vặt.
Trung niên nhân giống giận gầm thét.
Siêu.
Nhưng mà luật không chút nào cho hắn cái này cái cơ hội, truyền lời sau đó liền trực tiếp thuấn di ly khai, lẩn tránh xa xa.
Người nữ nhân này có chút ý tứ,
chỉ là vì sao được xưng là kẻ trộm đâu?
Tân Huyền tò mò hỏi.
Hống.
Hoàng kim cự long giống giận.
Chiến kỹ tăng phúc gấp 2 sao?
Thật là có chút khinh thường nguyên nhi.
Tân Huyền cười nhạt.
Luật.
Ở nơi này hồi sự, Tân Huyền phía sau chuyển đến tiên tiếng ngựa hí.
Lúc này thiên mã hai cánh vuốt hai cánh trên không trung hướng phía Tần Huyền bên này buôn tập qua đây.
Nô chủ cần giúp không?
Mã chưa tới, tiếng tới trước.
Thiên mã thanh âm nóng lòng muốn thử, mang theo một chút kích động.
Tới đúng dịp,
để cho ta thật tốt thể nghiệm năng lực của ngươi.
Không, Tần Huyền cười rồi.
Lúc này thiên mã vẫn là hơn 80 thước hình thể, Tần Huyền chỉ có thể đứng ở trên lưng của nó. "Nô chủ, đây là cái gì quái vật? Tốt cự đại hình thể, hơn 80 thước thân cao, ở hơn 2000 cự long trước mặt, cùng con kiến hôi không có bao nhiêu phân biệt." Thiên Mã không khỏi cảm khái không thôi. "Chính là một con quái vật mà thôi, tùy thời có thể miểu sát cái loại này." Tần Huyền chân trưởng rơi vào Thiên Mã trên lưng, khiến cho Thiên Mã thân thể khẽ run lên. "Ngươi khẩn trương cái gì? Không sẽ là bị giật mình chứ?" Tần Huyền hỏi. "Làm sao có khả năng? Quái vật này tuy là cường đại, thế nhưng ta khẳng định có thể giết chết nó. Khẩn trương là bởi vì ta chưa bao giờ bị cưỡi qua, không có thói quen." Thiên Mã liền vội vàng giải thích. "Biết thói quen." Tần Huyền cười nhạt. "Tần Huyền, người Kim Long đâu?" Nhìn thấy Tần Huyền không có triệu hoán Đông Phương Kim Long, mà là gọi về một thất Thiên Mã. Không chỉ có Cự Long nổi giận, Long Kỵ Sĩ cũng nổi giận. Đây là biết bao coi thường ai đó. "Vâng." Sau đó, Long Kỵ Sĩ trực tiếp sử dụng một miếng nhẫn chữ vật. Sau một khắc, nhẫn chữ vật trực tiếp trên không trung nổ tung. Vô số thần binh lợi khí từ trong nhẫn chứa đồ nổ đi ra. Riêng phần mình loại hình binh khí đều có, tựa hồ là hắn cả đời thu thập được thần binh lợi khí. Dâm dạp chẳng chỉ thần binh lợi khí, bị thần bí lực lượng nắm trong tay, nổi đồng bệnh giữa không trung. Hống! Kim Long đột nhiên giống giận, sát na trực tiếp thi triển kinh khủng cơn bão kim loại, kéo theo lơ lửng không gì sánh được thần binh điên cuồng chuyển động, tạo thành đáng sợ cắn giết tư thế. Dùng cái này đồng thời, Long Kỵ Sĩ đang điên cuồng nhất tấn lấy. Trong một sát na, khiến cho khuấy động cơn bão kim loại như cùng là sống lại một dạng. Vô số thần binh lợi khí như cùng là sống lại một dạng. Phản phất, đây là một cái siêu cấp vạn kiếm quy tông. Viễn trình công kích. Tần Huyền cười rồi. Luật luật luật. Thiên Mã tê băng lên. Ở cơn bão kim loại tịch quyển một khắc kia, nó móng trước thật cao vung lên, sau đó hung hăng thải đạp không gian, trực tiếp đem không gian đều dẫm đạp đến rồi và mèo. San một. Xa xa Hoàng Kim Cự Long chỉ cảm thấy đánh đòn cảnh cáo. Nó lớn đầu to chỗ ở vị trí, trực tiếp không gian và mèo. Cự đại Long Thủ chỉ cảm thấy bị kinh khủng lực lượng thải đạp. Trong lúc nhất thời, Long Lân bốc ra, da chóc thịt bong, tiên huyết trực tiếp phun ra. Hống. Cự Long gào thống khổ lấy, cảm giác chính mình đầu đều muốn nổ tung. Làm sao? Hồi sự. Cự đại Long Kỵ Sĩ lúc này cũng là hoàn toàn bối rối. Hắn hoàn toàn không biết loại này công kích tới từ nơi nào, làm sao xuất hiện. Nhưng mà, cái này chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Thiên Mã rốt cuộc đạp không xung phong. Vành, vành. Bốn vó điên cùng thải đạp không gian, mỗi lần đều nhường không gian và mèo. Dùng cái này đồng thời, Cự Long Long Lưng mới là thừa nhận rồi đáng sợ nhất công kích. Cái loại này công kích là vô hình. Thiên Mã móng ngựa mỗi lần hạ xuống, đều ác tàn nhẫn cách không đồng bộ đập vào long trên lưng. Vành, vành. Thiên Mã một đường xung phong, Cự Long Long Lưng một đường ở nổ tung. Cự Long gào thét liên tục, cảm giác mình long cốt cuộc sống đều bị chấn đứt. Vâng. Trong ngay mắt, Long Kỵ Sĩ đầu cũng trực tiếp nổ tung đứng lên. Hắn đều còn không có biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì. Tốt. Nguy tiên. Tân Huyền lẩm bẩm. Hiện tại, hắn đều còn không có xuất thủ. Thậm chí, căn bản cũng không cần hắn xuất thủ bói. Chương 236. Luận bí mật, bị đoạt xá mục hải giả. Chương 236. Luận bí mật, bị đoạt xá mục hải giả. A. Đầu lâu hầu như muốn nổ tung, trung niên kỵ sĩ hét thảm thiết điên cuồng lấy, gào thét. Thương, Thương Thiên Mã vẫn ở chỗ cũ đạp không buông tập. Phía trước đang điên cuồng đan bảo, như cùng là tịch quyển cắn giết hết thể cơn bão kim loại trực tiếp mất khống chế. Vô số thần binh lợi khí, mất đi thao túng, trong nháy mắt toàn bộ đều rơi vào trong đại dương. Chính như cùng là Tần Huyền lúc trước tưởng tượng như vậy. Ở trên Thiên Mã khởi xướng thời điểm xung phong, không có người nào có thể ở trước mặt của nó thi triển công kích. Ở trên Thiên Mã đỉnh chỉ xung phong phía trước, nó đem vĩnh viễn nằm ở thượng phòng, nằm ở tuyệt đối áp chế địa vị. Chứng kiến Thiên Mã đã mang theo Tần Huyền đánh tới, đã bị Thương Cự Long lần nữa rít gào, cố nén thống khổ, gào thét một tiếng. Kinh khủng long uy ở trong miệng nó nổi lên. Nhưng mà, Thiên Mã làm sao có khả năng cho nó cái này cái cơ hội, móng ngựa hung hăng thải đạp không gian. Vâng. Một tiếng tạc hướng, Cự Long cổ họng không gian trực tiếp bật mèo. Cự Long cảm giác cổ của mình cũng bị thần bí lực lượng cho đặt gãy, đang nổi lên long uy trực tiếp bị cắt đứt. Thiếu chút nữa thì muốn nổ tung. Hướng mặc dù không biết chuyện gì, nhưng là thời khắc này Cự Long cùng Long Kỵ Sĩ đã hậu chi hậu giác minh bạch. Bọn họ đang khi tìm được tiến công, hoặc là cái này 7 ngày mã tiến công, hoặc là Tần Huyền tiến công. Nội tâm đã sớm bị liền hoảng sợ cấp cấp thay thế được. Đối phương là một loại vô giải tiến công. Bọn họ thậm chí không cách nào cảm ứng được đối phương là cái gì thời gian tấn công. Không có chút do dự nào, rít lên một tiếng sau đó, Cự Long vỗ cánh, mong muốn mang theo bị thương lòng khu đào tẩu. Nhưng là, không có ích lợi gì. Loại này tiến công, giống như là tập trung một dạng. Thiên Mã nếu là không có đình chỉ xung phong, tiến công liền không có đình chỉ xuống tới. Vô luận là Cự Long vẫn là Long Kỵ Sĩ, khổng lồ như vậy hình thể. Thiên Mã coi như là nhắm mắt lại, đều tùy thời có thể giẫm đạp bọn họ. Oanh, tràn diện quá tàn khốc. Cự Long một đường hành không, thân thể đang không ngừng nổ tung. Một đường rượu dưới long huyết, ở trên mặt biển tạo thành mưa rào tầm tã. A, Long Kỵ Sĩ mỗi lần vừa định thi triển công kích, hoặc là cái cổ, hoặc là đầu đỉnh trực tiếp bị vô hình một cước trực tiếp nổ tung. Nếu không phải là bọn họ còn anh tụ hội sau đó, có nửa bước thần hải cảnh thực lực, bọn họ tuyệt đối sớm liền trở thành thịt nát. Xa xa quan vọng đến cái này một lộn huyết, đã hoàn toàn bị sợ choáng váng. Có thể kết thúc. Tân Huyền nhẹ nhàng lẩm bẩm. Sát ý ma hồn đã dẫn theo bất hủ hồn nhận trực tiếp giết ra. Thán. Hoảng sợ bên trong một dòng một người, ở không phản ứng chút nào phía dưới, linh hồn trực tiếp bị chém giết. Vâng. Không gì sánh được hình thể khổng lồ, bay thẳng đến ngoài khơi trùy dưới. Luật luật luật. Thiên Mã rốt cuộc đình chỉ xung phong, ở một trận tiếng ngựa hí bên trong, chậm rãi giẫm đạp không khí này, ưu thai du thai ngừng lại. Oeng. Lúc này, Tần Huyền linh hồn tiếp thu một lớp tầm bổ. Thật là hoàn mỹ nhất tọa kỵ. Chỉ cần chờ đấy thu gặt địch người sinh mệnh. Tần Huyền cười rồi. Đệ một lần cùng tiên mã phối hợp, cái kia thể nghiệm cảm giác, chỉ có thể dùng hết đẹp để hình dung. Thời điểm xung phong, địch nhân căn bản liền không có sức đánh trả. Tần Huyền chỉ cần cùng đợi thu gặt địch người sinh mệnh có thể trực tiếp kết thúc chiến đấu. Nô chủ, ngươi vừa rồi một cái kia, dường như hơi giở người. Thiên mã nhẹ giọng đình chỉ bước tiến. Một ít kinh hãi nói rằng, nó một ít may mắn, trước đây nó đối với Tần Huyền thời điểm xuất thủ, Tần Huyền chỉ là tránh né, không có phản kích. Nếu không, nó không chết cũng phải lột một lớp da. Trước đây, Tần Huyền đệ một lần tránh né nó công kích thời điểm, hiện ra vô cùng thành thạo. Người cũng không tệ, ít có người có thể ứng phó ngươi công kích. Tần Huyền cười nói, nô chủ không phải là sao? Thiên mã có chút buồn bực. Vô giải công kích, đối với Tần Huyền dĩ nhiên mất hiệu lực. Sở dĩ, ta là chủ nhân của ngươi. Tần Huyền tự tin cười. Sau đó, ánh mắt rơi vào xa xa lộn trên người. Ông. Tâm ý tương thông, thiên mã hai cánh chấn động, hướng phía lộn phi độ mà đi. Tự nhiên là không có thi triển tiến công. Lúc này, nàng như trước nằm ở trong kiếp sợ. Nhìn thấy Tần Huyền cưỡi thiên mã qua đây, không khỏi thân thể bỗng nhiên run lên. Bất quá, hắn hiện tại trốn. Nàng biết, nếu như Tần Huyền thực sự muốn gây bất lợi cho nàng, nàng không có tư cách chạy trốn. Khi trước Tự Long, chính là sau cùng chứng minh. Gặp qua thiên môn môn chủ, lộn hướng về phía Tần Huyền khẽ thi lễ. Lần nữa gặp lại lộn thi lễ. Tần Huyền chân mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, lộn thi lễ có Đông Phương lễ nghi cái bóng, cũng không phải Đông Phương hành lễ phương thức, càng không phải là Tây Phương hành lễ phương thức, thậm chí thì không phải Tây Phương lễ nghi cái bóng. Hơn nữa, cái này lộn rõ ràng và toàn bộ Tây Phương không hợp nhau, được xưng là kẻ trộm, còn bị Tây Phương rất nhiều thế lực cho phát lệnh truy nã. Trong lúc nhất thời, Tần Huyền đối với thân phận của nàng cảm thấy hiếu kỳ không nớt. Không cần đa lễ, Tần Huyền nhàn nhạt mở miệng, có thể có danh hay không báo cho biết thân phận của ngươi? Tần Huyền hỏi. Ta chính là một cái độc hành mục hải giả, không hơn. Lộn bình tĩnh trả lời, không có bất kỳ lưỡng lự, thân thể lại bản năng khẽ run lên. Ta gọi Lộn, xem như là cái thời đại này nhóm đầu tiên mục hải giả. Bây giờ ta đã không sai biệt lắm 1000 tuổi. Nhìn thấy Tần Huyền ánh mắt một mực tại trên người của mình, Lộn bản năng khẩn trương, tiếp tục giới thiệu, thậm chí nói ra tuổi của mình. Ngươi đang khẩn trương cái gì chứ? Dĩ nhiên đem tuổi của mình nói ra. Xem ra trên người của ngươi ẩn hàm một cái thiên đại cơ mật. Tần Huyền cười nói, rất đẹp một cô gái, một cái tuyệt đối Tây Phương nữ tử, trên người lại có Đông Phương nữ tử cái bóng. Thoạt nhìn lên, có chút giống là mỹ nữ con lai. Ngươi đang nói cái gì? Lộn nhất thời vô cùng khẩn trương nhìn Tần Huyền. Ông. Tần Huyền do dự một chút, thần thức trực tiếp bao phủ Lộn. Lộn nhất thời thân thể biến đến vô cùng căng thẳng, hai tròng mắt lạnh như băng căm tức nhìn Tần Huyền. Bởi vì Tần Huyền thần thức giờ khắc này ở xâm lấn nàng thức hải, đây là xâm phạm, đây là muốn không chết không nứt. Phá. Lộn trong óc tầng tầng bố trí phòng vệ, dĩ nhiên dùng tinh thần lực cùng thần thức bố trí tầng tầng trận pháp. Rốt cuộc có bao nhiêu lớn bí mật mới có thể để cho nàng ở trong biển ý thức của chính mình như vậy phòng bị? Vô tận chi hải, cá lớn nuốt cá bé. Tuy là như vậy, nhưng là Tần Huyền cũng sẽ không vô cớ đi xâm lấn một người thức hải. Nhưng là hắn cường đại thần hồn, tại hắn tới gần Lộn thời điểm, phát hiện trên người của nàng trong mơ hồ có hai cổ linh hồn khí tức. Giang giác. Trong nháy mắt, Tần Huyền thần thức trực tiếp không gì sánh được ưu việt đột phá tầng tầng kết giới. Đáng chết. Nhìn thấy chính mình bố trí phòng vệ bị đột phá, Lộn gầm nhẹ, nghĩ phải phản kích. Thế nhưng đã không còn kịp rồi. Không nên khinh cử vọng động. Tần Huyền thanh âm vang vọng ở Lộn hồn não hải không. Thì ra là thế. Ta cảm giác không có sai. Đoạt xá sao? Tiến nhập Lộn thức hải, Tần Huyền cảm khái và phần. Trong cơ thể nàng, quả nhiên thật sự có lưỡng đạo linh hồn. Một cái không gì sánh được cổ điển Đông Phương nữ tử, hồn lực vô cùng cường đại. Khác một cái linh hồn, lại là một cái Tây Phương thiếu nữ, hồn lực lại là nhỏ yếu rất nhiều, mang theo trong một cái góc, hiển nhiên là ở thế yếu địa vị. Không phải đoạt xá, mà là kêu chiếm thức xảo. Vẫn là cùng tồn tại hình thức, lại có tôn ti chi phân. Đông Phương vi tôn, Tây Phương vi ti. Đạo hữu đây là muốn thế thiên hành đạo sao? Bí mật bị phát hiện. Đông Phương nữ tử trực tiếp ngả bài. Thế thiên hành đạo? Không cần phải. Đây là của ngươi này cơ duyên. Tần Huyền lắc đầu. Sự tình hoàn toàn tựa hồ đang dự đoán của hắn bên trong, vừa tựa hồ hoàn toàn ở ngoài dự liệu. Hô. Thấy thế, nữ tử hơi tùng một khẩu khí. Bất quá, là cơ duyên vẫn là kiếp nạn, bây giờ nói còn hơi quá sớm. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi nên là nàng hoàn thành nào đó khế ước cá ngươi vi tôn, nàng làm chủ. Nhưng là, chỉ cần nàng còn ở, cỗ thân thể này liền không phải của ngươi. Ít nhất, không hoàn toàn đúng ngươi. Bất quá, bọn họ xưng ngươi là kẻ trộm. Phòng chứng ngươi còn lại cơ duyên. Tần Huyền phân tích nói. Lưu nàng lại, là bởi vì chiến hạm quyền hạn chứ? Tần Huyền hỏi. Đúng vậy. Như thế nào tốt thời đại? Như cơ duyên này việc trọng đại, ta không cam lòng chỉ đảm nhiệm một cái những người đứng xem. Đông Phương nữ tử lắc đầu, vô cùng không cam lòng. Có thể lý giải. Tần Huyền gật đầu. Vô tận chi hải, quá nhiều bảo vật, quá nhiều tạo hóa, quá nhiều cơ duyên, thật là dụ mê hoặc lòng người. Bất quá, ngàn năm mới đột phá đại đại thiên hải, nói vậy ngươi cũng vô cùng không cam lòng a, nếu như sở hữu một bức thuộc về mình thân thể hoàn mỹ, ngươi nên sớm liền đột phá đến thần hải cảnh đi. Sở dĩ, ngươi bây giờ cũng có càng nhiều hơn không cam lòng a. Tần Huyền cảm xúc đến mà phát ra. Sắc thực không cam lòng, nhưng là không có thu hồi chiến hạm, liền đã không có 5-9 cơ duyên. Nữ tử lắc đầu, sở dĩ ngươi bây giờ muốn một cụ thân thể hoàn mỹ, sau đó trở thành thao túng mục hải giả phía sau màn, thế nhưng một là tạm thời không có cơ duyên, hai là lo lắng cho mình mất đi lực lượng sau đó sẽ bị nàng phản vệ. Nhìn thoáng qua Đông Phương nữ tử, Tần Huyền suy đoán nói, không hổ là thiên môn môn chủ, có thể có ngày hôm nay cũng không ngẫu nhiên, chứng kiến chính mình toàn bộ đều bị đoán được. Đông Phương nữ tử không gì sánh được kính phục nói, chúc ngươi nhiều may mắn. Tần Huyền cười cười, sau đó thối lui ra khỏi lộ thức hải, lộ mở ra hai tròng mắt, hai tròng mắt không gì sánh được phức tạp nhìn Tần Huyền. Nhân sinh bí mật lớn nhất đã bị Tần Huyền nắm giữ, bất quá nàng cũng không có bắt đầu bất kỳ sát tâm, hoàn toàn thăng không lên, bởi vì Tần Huyền toàn bộ biểu hiện giống như là một cái chúa tể giả, không chỉ có cường đại đến làm người ta hít thở không thông, còn có một song có thể hiểu rõ thế gian hai tròng mắt, phảng phất biết được hết thệ tâm trí. Cũng xin môn chủ chỉ điểm một con đường sáng. Sâu hấp một khẩu khí, luận hướng về phía Tần Huyền mở miệng nói, không dám, ta không có tư cách, lưu cái liên hệ ngược lại là có thể. Tần Huyền cười nói, rất thần kỳ một cô gái lại có thể đoạt xá mục hải giả. Chương 237, trận pháp đại sư chí linh lịch thiên thôi diễn. Chương 237, trận pháp đại sư chí linh lịch thiên thôi diễn. Có thể đoạt xá một cái mục hải giả, hoặc là khi còn sống là một cái đại khủng bố, hoặc là một nhân vật cực kỳ đặc thù, Tân Huyền cảm thấy nàng càng là một cái người sau, một tồn tại đặc thù. Tân Huyền ngược lại là muốn biết có thể hay không từ trên người của nàng đạt được một ít cơ duyên. Chỗ nhân quả bên trên, nàng ngược lại là không có bất kỳ địch ý, điều này cũng làm cho Tân Huyền cảm thấy yêu kỳ. Dù sao hắn vừa rồi không chỉ có mạnh mẽ xâm lấn nàng thức hải, càng là biết được nàng lớn nhất cơ mật, đồng thời Tân Huyền cũng cảm thấy vô tận chi hải bên trong một loại khác nguy cơ. Đoạt xá, bất quá Tân Huyền có thiên môn hộ hồn, loại nguy cơ này hắn ngược lại là không có gì để ở trong lòng. Tốt. Suy nghĩ một chút, luận chủ động bỏ thêm Tần Huyền phương thức liên lạc. Ta là của ngươi đệ một cái bạn thân. Tần Huyền cười hỏi. Rõ ràng, không phải sao? Luận bình tĩnh mở miệng. Vì phòng ngừa bí mật của mình cho hấp thụ ánh sáng, nàng từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng, không thể nào cùng những người khác lẫn nhau thêm bạn tốt. Tần Huyền đã biết bí mật của nàng, tự nhiên đã không sao. Chúc ngươi nhiều may mắn. Tần Huyền nhàn nhạt mở miệng. Thiên mã hai cánh một trận, mang theo Tần Huyền ly khai. Chí Linh, đuổi kịp. Tần Huyền hướng về phía Hạm Nương truyền âm. Ông, Hạm Nương phía sau không gì sánh được cự đại kim loại chi dực, nhẹ nhàng chấn động, cuồn cuộn nổi lên vô cùng cường đại động lực, đuổi theo thiên mã. Thật là khủng khiếp gia hỏa. Nhìn Tần Huyền rời đi bối ảnh, lộ lẩm bẩm. Và anh, không bao lâu, Chí Linh cùng Tần Huyền về tới trên chiến hạm. Thân là vũ trụ chiến hạm nàng, cùng lục cấp chiến hạm so với, đã hiện ra vô cùng nhỏ bé. Công tử, cái này chính là vừa rồi cái kia tàu chiến hạm sao? Đám người toàn bộ đều không gì sánh được tò mò xông tới. Một tàu chiến hạm biến thành một cái kim loại nữ tử, xác thực không chính thật làm cho các nàng vô cùng hiếu kỳ. Đúng vậy, đây là một con thuyền khoa học kỹ thuật cùng luyện kim kết hợp sản vật, tới một cái khoa học kỹ thuật cùng luyện kim cộng đồng phát triển thần kỳ thế giới. Nó chí nào đã tiến giai trở thành khí linh. Tân Huyền giải thích. Nói như vậy, đây là một kiện cường đại pháp khí. Thiên hồ nữ trong mắt lóe ra hiếu kỳ. Là một cái đặc thù tồn tại pháp khí. Ở chỗ nó khí linh. Tân Huyền gật đầu. Linh trí có khí linh đặc điểm, càng là có thành tựu trí não cường đại năng lực phân tích, hạch toán năng lực. Điểm này, còn lại pháp khí khí linh không có. Cường đại hạch toán năng lực, ý nghĩa cường đại thôi diễn năng lực. Nếu như Chí Linh có thể tu luyện, cái kia liền hơi dọa người. Tân Huyền cảm thấy có khả năng này. Dù sao, nàng có thể nắm trong tay năng lượng. Tự thân hạm cũng là nàng ở cải tạo. Lui một vạn bước mà nói, Tân Huyền cũng có thể dùng tích phân tăng lên hạm nương thân hạm, đưa nó chế tạo trở thành một món khủng bố khôi lỗi pháp khí. Đây là Chí Linh hạt cuối. Chủ nhân, ta xuống được chưa? Chí Linh đã quét nhìn Tân Huyền chiến hạm, đã sớm vô cùng hiếu kỳ. Vì vậy, hướng về phía Tân Huyền phát ra xin chỉ thị. Ngươi còn có thể rời đi bản thể của ngươi? Tân Huyền hơi kinh ngạc. Đương nhiên là có thể. Chí Linh không gì sánh được khẳng định nói, xuống đây đi. Tân Huyền gật đầu, chỉ thấy dựng đứng trên chiến hạm không gì sánh được cự đại hạm nương mi tâm đầu tiễn dưới một cái truyền tống ánh sáng. Chí Linh theo truyền tống ánh sáng xuất hiện ở Tân Huyền trước mặt. Chí Linh gặp qua chư vị chủ mẫu. Chí Linh nhìn thoáng qua Ngân Huyết công chúa, Thiên Hồ nữ đám người sau đó cùng kính hành lễ. Tân Huyền khoe miệng có chút co lại, vừa định muốn giải thích, thế nhưng Tinh Tuyệt nữ vương đã lên tiếng. Vị muội muội này không cần đa lễ, gọi chúng ta tỷ tỷ a. Tinh Tuyệt nữ vương vừa cười vừa nói. Ngân Huyết công chúa cũng hiển lộ đến vô cùng nhiệt tình, tựa hồ đối với Chí Linh xưng hô không gì sánh được thỏa mãn. Có thể chứ? Chí Linh vọng lấy Tần Huyền, ánh mắt nháy mắt nháy mắt hỏi. Tùy các ngươi. Tần Huyền bình tĩnh mở miệng. Chúng ta dẫn ngươi đi thánh địa xem một chút đi. Thần Long cười nói, sau đó lôi kéo Chí Linh bàn tay hướng phía trong kết giới đi tới. Tần Huyền cũng có chút ngạc nhiên, muốn biết Chí Linh tiến nhập kết giới phía sau phản ứng, nhìn nàng có thể tìm được cơ duyên của mình. Kết quả, mới vừa tiến vào kết giới, Chí Linh liền ngây ngẩn cả người, nhắm lại hai tròng mắt, cảm giác đây hết thảy tốt linh khí nồng nặc, thật là nồng đậm sinh mệnh lực. Còn có một loại khác, để cho ta không gì sánh được thoải mái thần kỳ lực lượng. Chí Linh lẩm bẩm, sau đó mở hai tròng mắt kích động nhìn Tần Huyền. Chủ nhân, nơi này là ta tha thiết ước mơ địa phương. Chí Linh kích động hướng về phía Tần Huyền nói rằng, nơi đây có thứ mà ngươi cần thật sao? Tần Huyền hỏi. Đúng vậy, vô tận trong năm tháng, ta vẫn muốn đem ta thân hạm luyện thành kim loại sinh mệnh thể. ở chỗ này, ta nghĩ ta phải có rất lớn cơ hội. Chí Linh mở miệng nói, kim loại sinh mệnh thể, ngươi có thể đem mình thân hạm chế tạo trở thành kim loại sinh mệnh thể. Tân Huyên kinh ngạc hỏi, Long Thần các nàng đều khiếp sợ không thôi. Cái này đặc thù khí linh, thật sự có như thế nghịch thiên năng lực sao?
Đúng vậy, khoa học kỹ thuật phân cuối chính là thần học. Vô tận cô độc tuế nguyện phiêu bản, ta nghiên cứu chúng ta tinh cầu tất cả luyện kim thuật. Trải qua không một số tuế nguyện hoạch toán tôi diễn, ta cảm thấy ta có niềm tin rất lớn có thể đem thân hạm luyện hóa trở thành kim loại sinh mệnh thể. Vì cái lý này luận, ta xuyên việt rất nhiều vũ trụ cấm khu, thu tập được rất đa đặc thù kim loại, cải tạo ta thân hạm. Còn kém một cái tuyệt hảo hoàn cảnh. Chí Linh chậm rãi giải thích, làm cho tất cả mọi người nhịn không được đối mắt nhìn nhau lấy. Nghiên cứu tất cả luyện kim thuật, sau đó chính mình thôi diễn một cái càng thêm lịch thiên luyện kim thuật, có thể nói là luyện kim cấm thuật. Đây là bao nhiêu cường đại thôi diễn năng lực? Nếu có thể tu luyện, được khủng phố dường nào? Ý của ngươi là, ngươi có thể tu luyện luyện kim thuật? Sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền bình tĩnh hỏi. Đương nhiên có thể. Ta không chỉ có thể tu luyện luyện kim thuật, còn có thể bố trí các loại ma trận. Chí Linh rất bình tĩnh nói. Như vậy, những công pháp khác, ngươi nên cũng có thể tu luyện chứ? Tần Huyền hỏi. Ngươi thử một chút. Nói, Tần Huyền nặn ra một vệt ánh sáng phủ, chuyển tới Chí Linh mi tâm, để cho nàng hấp thu. Rất nhanh, nàng liền nhắm hai mắt lại. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Chí Linh trên người, sau đó lại nhìn Tần Huyền liếc mắt. Các nàng đều cảm thấy Tần Huyền vận khí thật tốt quá. Nhìn thấy có người ở chém giết, đi vào vây xem một cái, trực tiếp nhặt về một cái nhân vật người tiên. Tốt một cái yêu nghiệt. Thiên Mã ở phía xa lẩm bẩm. Ông. Rất nhanh, Chí Linh liền mở ra hai trong mắt. Chú hồn quyết, ta cũng có thể tu luyện. Hơn nữa, chế tạo ra chân chính linh hồn. Linh trí vô cùng kích động. Trong lúc nhất thời, mọi người nhịn không được cười khổ. Khí linh, dĩ nhiên cũng có thể tu luyện. Dựa theo nàng kinh khủng như vậy thôi diễn năng lực, tu luyện, tốc độ hẳn rất khủng bố a, những công pháp khác, ta vậy cũng có thể tu luyện. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ta đem thân hạm chế tạo trở thành kim loại sinh mệnh chi khu. Sau đó, Chí Linh nói bổ sung, một ít nóng lòng muốn thử. Vậy còn chờ gì? Đem ngươi thân hạm mang vào a, Tần Huyền cười nói. Hắn cũng rất chờ mong, kim loại sinh mệnh thể đến cùng là như thế nào tồn tại. Tuyệt đối không phải Transformer cái loại này hàng cấp thấp. Bởi vì, nàng bây giờ cũng đã so với Transformer càng thêm hoàn mỹ. Chí Linh nhưng ở cố chấp lấy chân chính kim loại sinh mệnh thể, nên không phải là của mình kim loại chi khu, tràn đầy sinh mệnh lực a được rồi. Cảm ơn chủ nhân. Linh trí vô cùng bắt đầu, sau đó trực tiếp chuyển tống về đến rồi chính mình hạm thân thể bên trên. Vành, vành. Sau một khắc, hạm lương thân hiện lên ra kim sắc ma trận. Ma trận dâng lên lấy kim quang. Ở trận trận giữa kim quang, cự đại hạm thân thể đang chậm rãi thu nhỏ lại. Cuối cùng, thu thỏ thành vì so với thường nhân hơi lớn hơn một chút mới ngừng lại. Tân Huyền lúc này mới phát hiện, Chí Linh có tuyệt đối khoa học thẩm mỹ. Hạm thân thể là tuyệt đối tỷ lệ vàng. Các loại tỷ lệ đều là hoàn mỹ tuyệt đối tỷ lệ. Cực hạn hoàn mỹ. Ông. Kim loại rực nhẹ nhàng chấn động, mang theo cường đại động lực, hạm thân thể chậm rãi bay vào trong kết giới. Chủ nhân, ta cần phải thật tốt chuẩn bị một chút. Mặt khác, đem hạm thân thể luyện hóa thành làm sinh mệnh thể, khả năng cần rất nhiều thời gian. Chứng kiến Tần Huyền ánh mắt mong đợi, Chí Linh có 447 chút ngượng ngùng nói. Không có việc gì, chúng ta có nhiều thời gian. Mặt khác, nếu muốn thuế biến, vậy sẽ phải tốt nhất cơ sở. Chờ một hồi cùng ngươi giả hải tỷ tỷ đi trí nào nơi đó, nhìn có cái gì tốt hơn tài liệu có thể thay thế toàn bộ đều thay thế. Tần Huyền không gì sánh được tò mò nói rằng. Nơi đây, cũng là một con thuyền trí năng chiến hạm sao? Chí Linh tò mò hỏi. Đúng vậy. Tần Huyền gật đầu. Chúng ta đi thôi. Tinh Tuyệt Nữ Vương cười nói, lôi kéo Chí Linh bàn tay, hướng phía trí nào đi tới. Nàng cũng vô cùng coi trọng Chí Linh. Nhất là nàng cường đại thôi diễn năng lực. Có năng lực này, tương lai khẳng định có thể vì thiên môn giải quyết rất nhiều vấn đề, thậm chí là vấn đề trong tu hành. Không nghĩ tới, như thế một cái nghịch thiên cơ duyên, cứ như vậy nhặt được. Tân Huyền thật vẫn một ít có thể. Hắn chỉ là đi xem náo nhiệt, thuận tiện thuận tay đánh chết một đầu hải quái, đã bị Chí Linh mạnh mẽ nhận chủ. Ông. Đúng lúc này, ở vô thường trong không gian mặt nạ quỷ khẽ run lên. Tân Huyền liền nhận được tin tức. Nửa tháng sau, quỷ thị mở ra. Tiếp thu được tin tức, Tân Huyền sắc mặt lộ ra tiêu ý, lần trước bởi vì cướp lấy người chết cống phẩm, không có thể hết thành giao dịch. Quả thật có chút đáng tiếc. Xem ra, cái kia cống phẩm là có thể cướp được. Chiếm được thông báo, Tân Huyền cuối cùng là yên tâm xuống tới. Nửa tháng sau, dường như không phải là cái gì đặc thù thời gian. Tân Huyền theo bản năng tính một chút. Thiên mệnh tử, ngươi còn có thể xuất hiện lần nữa sao? Dính đến quỷ thị, Tân Huyền lại không nhịn được nghĩ đến rồi thiên mệnh tử. Lần trước, tiến nhập thiên mệnh tử thế giới, lấy được tạo hóa thật là nhiều lắm, cũng quá nguy thiên. Tân Huyền há có thể không phải tưởng nhập hắn. Hắn không thể có thể lần nữa tiến nhập thế giới của hắn, tiếp tục soát hắn. Thiên mệnh tử chạy trốn tới khác một cái khu, khác một khu khẳng định cũng có hắn rất nhiều tạo hóa a ha ha. Chờ mong cười cười, Tân Huyền đi ra cái giới. Trưng bày mới một tháng, tác giả liều mạng đem chữ số gan đến 700.000 chữ, không phải kéo nhịp điệu không phải thủy tự một số, hy vọng đại gia tiếp tục ủng hộ. Đầu tháng cầu điểm vẽ tháng. Chương 238. Lâm vào cấm địa, Hắc Ám Ngũ Chỉ núi. Chương 238. Lâm vào cấm địa, Hắc Ám Ngũ Chỉ núi. Nơi đây, rõ ràng vẫn là Tây Phương Hải vực. Thế nhưng, một ngày đâm vào biển sâu khu, vậy không nhất định. Bất quá, một ngày tiến nhập biển sâu khu, trên cơ bản liền khó có thể gặp phải những chiến hạm khác. Lục cấp chiến hạm, ủng có tư cách xông vào biển sâu khu. Thế nhưng, cũng chỉ là ủng có tư cách mà thôi. Biển sâu khu thường thường tràn đầy nguy hiểm. Huống hồ bây giờ biển sâu khu khả năng đã có một vùng biển đã bị thần hải vực sai vị. Không biết sai vị trong vùng biển có hay không sở hữu mạnh mẽ đại hải quái. Nếu quả như thật có, vậy thật là có chút nguy hiểm. Ùng ùng, chiến hạm đang không ngừng đi tới. Tần Huyền chân mày đột nhiên hơi nhíu lại. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy khí tức chung quanh dường như có chút không giống. Ông, Tần Huyền thần thức ở quét ngang, không ngừng hướng phía chu vi quét ngang lấy, nhưng là lại không có bất kỳ dị dạng. Vâng. Đúng lúc này, Tần Huyền phát hiện chu vi hải vực đáy biển tựa hồ đang phả ra vô tận kim quang. Rất nhanh, không gì sánh được kim quang chói mắt biến đến vô cùng hùng vực, trực tiếp xuyên thấu lấy ngoài khơi, tương chiến hạm cùng chung quanh hải vực toàn bộ đều bao phủ. Vâng. Tần Huyền bản năng trực tiếp dâng lên lồng năng lượng. Chuyện gì xảy ra? Tần Huyền chân mày hơi nhíu lại. Hắn cảm thấy kết giới bên ngoài không gian đang bật mèo. Chuẩn xác mà nói, là kim quang bao phủ hải vực, không gian đều đang bật mèo. Tần Huyền phóng xuất ra chính mình thần thức, trước tiên cảm ứng kim quang kia. Trận pháp. Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái. Ở thần thức bao trùm phía dưới, kim quang dâng lên đồ án, rất như là một cái trận pháp. Trong ngay mắt, hắn khẩn trương lên. Sau đó, hắn thu hồi chính mình thần thức, đem chiến hạm của mình cho toàn bộ đều bao phủ ở, nếu là thật phát sinh nguy hiểm liền, tuyệt đối trước tiên phải đem mọi người cùng lịch bảo toàn bộ đều thu nhập vô thường trong không gian. Chính hắn đều muốn độn vào vô thường trong không gian. Trận pháp này, quá kinh khủng. Phạm vi bảo phủ quá mênh mông. Kích thích ra kim quang, dĩ nhiên từ đáy biển đem trọn cái ngoài khơi đều chiếu sáng. Vâng, đang chạy chiến hạm, dĩ nhiên trực tiếp dừng lại, bởi vì bị thần bí lực lượng lôi kéo lấy. Phu quân, chuyện gì xảy ra? Đám người đều đã bị kinh động, Tinh Tuyệt Nữ Vương trực tiếp thi triển không gian, thuấn di đến Tần Huyền bên người, khẩn trương hỏi chiến hạm của chúng ta chắc là ngộ nhập vô tận chi hải một cái trận pháp. Hiện tại, trận pháp đã bị kích hoạt rồi. Thì nhìn trận pháp này là trận pháp gì? Cũng không muốn là sát trận. Tần Huyền trầm giọng mở miệng. Lục cấp chiến hạm cũng không có ngăn cản kinh khủng như vậy sát trận. Hiện tại, trận pháp như trước còn đang chuẩn bị. Quả nhiên, vô tận chi hải thực sự nguy hiểm. Đây là Tần Huyền đệ một lần cảm thấy loại nguy cơ này. Biển sâu khu mới thật sự là nguy hiểm. Dù sao, biển cạn vực đã có cường giả gỡ mình qua, hẳn không phải là sát trận. Kết giới ở ngoài, vạn mèo không gian dường như sản sinh truyền tống hấp lực. Tinh Tuyệt Nữ Vương dùng chính mình không gian chi lực cảm giác một lúc sau, mở miệng nói: "Truyền tống trận." Tần Huyền hơi tùng một khẩu khí, coi như là bị truyền tống đến những địa phương khác, cũng hầu như so với bị vắt sát trận cho vắt giết thật tốt. Chủ yếu là trận pháp này mắt trận dưới đáy biển, khó có thể phá trận. Trận pháp quá mênh mông, Tần Huyền cũng không dám hứa chắc chính mình phá cấm năng lực có thể đem cho phá trừ. Sát trận bất đồng những thứ khác trận, muốn phá sát trận, trước tiên phải tìm đến mắt trận. Tần Huyền nhất không phải lo lắng chính là khống trận. Khống trận đối với tuyệt đối phá cấm năng lực là vô hiệu. Truyền tống trận lời nói, chỉ cần không phải đưa bọn họ truyền tống đến thần hải vực là tốt rồi. Vô tận chi hải đáy biển, tại sao phải có truyền tống trận? Thiên nữ không gì sánh được tò mò hỏi. Không biết, trận pháp này làm sao bị kích hoạt, cũng không thể nào biết được. Tần Huyền lắc đầu. Vâng. Liên tại lại lúc này, vô tận kim quang chậm rãi đan vào trở thành một cánh cửa. Cửa chính giữa gian liền tại chiến hạm vị trí. Vâng. Không kịp có phản ứng chút nào, UFA chiến hạm cùng vô tận nước biển trực tiếp bị cánh cửa kia cắn nuốt mất rồi. Tiểu Tâm, Tần Huyền quát nhẹ. Hắn thần thức một mực tại hướng phía bên ngoài cảm giác được chính mình chiến hạm phía bên ngoài bị kim sắc phủ văn bao phủ, dường như hộ tống chiến hạm hoàn thành truyền tống. Đồng thời, cũng ở cách gian lấy Tần Huyền đối với kết giới bên ngoài cảm giác. Bất quá, chiến hạm tuy là vẫn hơi run rẩy, thế nhưng vẫn tính là vô cùng bình ổn. Lồng năng lượng bên ngoài kim quang khiến cho trên chiến hạm vàng lóng lánh một mảnh, không đến mức rơi vào hắc ám. Công tử, chúng ta sẽ bị truyền tống tới chỗ nào? Ngân Huyết công tử hỏi. Ta cũng không biết, chỉ cần không có bị truyền lực đến thần hải vực là tốt rồi. Tần Huyền lắc đầu, hắn cảm thấy bị truyền tống đến thần hải vực khả năng không lớn. Vận khí của hắn không đến mức kém như vậy. Phải biết rằng, lục cấp chiến hạm ở thần hải vực thực sự liền sinh tồn tư cách đều không có. Vâng. Thân hạm bỗng nhiên du lên. Sau đó, lồng năng lượng bên ngoài kim quang chậm rãi tiêu thất. Nơi đây nơi nào? Hải vực dĩ nhiên vô cùng âm trầm. Long Thần hỏi. Kim quang tiêu thất, lồng năng lượng ở ngoài âm trầm một mảng lớn. Thậm chí trên mặt biển nổi lơ lửng cho mù mịn sương mù ái, cũng không phải tuế nguyệt mê vụ. Đó là huyết nhật sao? Tử Du Nhiên chú ý tới bầu trời ở giữa thái dương, chu vi mang theo một vòng huyết hồng quang mang. Thoạt nhìn lên, cực kỳ quỷ dị. Ngoài khơi là màu đen. Thiên nữ chú ý tới ngoài khơi, trong lúc nhất thời, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Ngoài khơi không có trong suốt xanh thẳm còn chưa tính, đen như mực. Trên mặt biển sương mù, nhất định có suy yếu thần thức tác dụng. Tinh Tuyệt Nữ Vương bất đắc dĩ nói, chúng ta hẳn là bị truyền đến vô tận chi hải cấm địa. Hắc hải cấm địa. Chuẩn xác mà nói, là cấm hải vực a. Vô luận như thế nào, nơi đây nhất định là biển sâu khu. Cũng không biết khoảng cách thần hải cảnh thăm dò biển sâu khu bao xa. Tần Huyền nhìn thoáng qua trí não, có phát hiện không bất kỳ tọa độ, không có bất kỳ đi. Cẩn thận một chút, biển sâu cấm địa tuyệt đối nguy hiểm. Tần Huyền khe khẽ nhắc nhở. Hiện tại, hắn đều còn không có đem lồng năng lượng triệt hạ. Ông, Tinh Tuyệt Nữ Vương mở ra ma nhãn, dâng lên lấy không gian chi lực, xuyên thấu tầng tầng sương mù, nhìn xung quanh bốn phía. Sắc mặt ngày càng nghiêm trọng. Làm sao vậy? Tinh Tuyệt Nữ Vương sắc mặt một ít nghiêm trọng, khiến cho Tiểu Chu tức một ít lo lắng. Xung quanh của chúng ta có năm toàn núi, như cùng là giơ lên ngũ chỉ ngón tay. Mấu chốt là, cái này ngũ chỉ sơn ta chỉ là có thể chứng kiến, lại không cách nào cảm giác khoảng cách, giống như là hư ảnh một dạng. Tinh Tuyệt Nữ Vương giải thích. Năm toàn núi, dường như ngũ chỉ, Xem ra, chúng ta là bị vây ở cái này ngũ chỉ sơn. Cũng không biết cái này cấm địa là đẳng cấp gì. Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái. Không có gì bất ngờ xảy ra, bị vây ở chỗ này cũng không chỉ là chúng ta mà thôi. Tần Huyền nói bổ sung. Phu quân ý thức, nơi đây sẽ có những thứ khác mục hải giả. Tinh Tuyệt Nữ vương hỏi. Mục hải giả sát suất tương đối nhỏ. Thế nhưng phải có cường đại yêu ma quỷ quái. Tần Huyền lắc đầu. Sau đó, hắn thôi động mệnh tuyển, vận hành đến rồi hai con mắt của chính mình bên trong. Ông. Sau một khắc, Tần Huyền hai tròng mắt như cùng là đẩy ra từng lớp sương mù. Rất nhanh, hắn liền thấy Tinh Tuyệt Nữ vương nói năm toàn núi. Sắc thực sở như cùng là năm ngón tay một dạng sơn thể. Sơn thể bên trên, trong mơ hồ dường như còn có văn lộ. Chỉ là cái này sơn thể, vô cùng đen nhánh, liền như cùng là nơi này nước biển mở dạng, đen như mực. Sơn thể cao vóc thanh thiên. Tần Huyền cảm giác cùng Tinh Tuyệt Nữ vương giống nhau. Hắn có thể thấy sơn thể, lại không cách nào cảm giác được sơn thể khoảng cách. Phản phất, tựa như hư không chiếu rọi. Bình thường hành xử, khẳng định không cách nào tới gần sơn thể. Cái này cũng có chút phiền toái. Tần Huyền nghĩ phải tuyệt đối phá cấm, hắn cũng phải va chạm vào cấm chế mới được. Vô cự. Tần Huyền quát nhẹ, hướng về phía ngũ chỉ sơn cách không lấy tay. Lại chẳng có cái gì cả bắt được. Vô cự xác thực rất khủng bố. Nhưng là, Tần Huyền đón được bao lâu? Còn chưa kịp khai phát bao nhiêu? Tương tự với thải hồng năng lực trận pháp sao? Tần Huyền âm thầm nghĩ. Hắn cũng không phải rất gấp. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Ngược lại hiện tại hắn cũng không cần chạy đi đâu bên trong. Vô tận chi hải tầm bảo, nơi nào không phải tầm bảo. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiểu Chu tức hỏi. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Chúng ta trước bình thường đi, tạm thời không giới hải là được. Cái này hải là hắc hải, không chỉ có cách trở thần thức, nhưng lại cách trở ánh mắt. Tần Huyền bình tĩnh mở miệng. Siêu. Quả nhi thân ảnh nhẹ nhàng nhón lên, từ trong thánh địa chạy đến. Gương mặt hưng phấn. Kaka, sinh mệnh chi thụ đột phá dâng lên sinh mệnh chi lực muốn so đi vào ít nhất. Nồng nặc gấp ba. Quả nhi không gì sánh được phân chân nói rằng. Thực sự. Tần Huyền hơi kinh ngạc, sau đó trốn vào trong kết giới. Hắn phát hiện, quả nhiên cùng quả nhiên nói giống nhau. Sinh mệnh chi thụ hấp thu linh khí của thiên địa giống nhau. Nhưng là, phun trào khỏi tới sinh mệnh lực lại ước chừng nồng nặc gấp ba. Chắc là cái hải vực này linh khí có chút không giống. Tần Huyền lẩm bẩm, sau đó thúc giục công pháp, hấp thu thiên địa linh khí. Ông. Quả nhiên, hắn phát hiện mình hấp thu linh khí vô luận là tốc độ vẫn là số lượng, cùng bình thường không có phân biệt. Nhưng là nơi này linh khí, chất lượng đẳng cấp rõ ràng muốn so phổ thông hải vực cao cấp hơn rất nhiều. Đồng dạng là một luồng linh khí, nhưng là độ tinh khiết cùng số lượng nhưng phải là phổ thông hải vực gấp mấy lần. Chỉ có hấp thu luyện hóa sau đó mới cảm giác được. Đây là chúng ta cơ duyên a. Long thần nhất thời vô cùng hưng phấn. Ở chỗ này tu luyện các nàng rất nhanh thì có thể đột phá, tiến nhập thiên hải cảnh. Tân Huyền cảm giác mình chỉ cần 3-4 ngày, hẳn là có thể đột phá. Đúng là cơ duyên. Bất quá, sinh hoạt tại mảnh này trong hắc hải sinh linh, tất nhiên cũng là vô cùng khủng bố. Ai cũng không biết bọn họ ở chỗ này tu hành bao lâu. Tử Du Nhiên vô cùng lãnh tĩnh, chỉ xảy ra vấn đề chỗ. Sát thực như vậy quan. Bất quá, chúng ta liền tạm thời trước dừng thuyền tu luyện a, sớm ngày đột phá, sớm ngày nhiều một phần bảo đảm. Tân Huyền Phi thường nhận đồng Tử Du Nhiên quan điểm. Chương 239, cấm địa sinh linh, cực kỳ kinh khủng. Chương 239, cấm địa sinh linh, cực kỳ kinh khủng. Nơi đây linh khí chất lượng quá cao. Tu luyện giống nhau thế giới, thu được gấp mấy lần tiền lời. Chỉ cần tâm cảnh của mình không có vấn đề, như vậy đột phá thời gian tuyệt đối có thể rút ngắn rất nhiều. Nơi đây, đối với Quả Nhiên, Ngân Long, Tiểu Cửu Vĩ, Thánh Nhã Thiên Nga, Thiên Mã, Thiên Môn Tử Vệ mà nói, tuyệt đối là khó khăn nhất đại cơ duyên. Bởi vì, các nàng trước mắt tu luyện, căn bản không có tâm cảnh hạn chế. Tinh Tuyệt Nữ Vương các nàng những thứ này kim hải cảnh, tuy là cần phải cân nhắc đến một ít tâm cảnh vấn đề. Nhưng là, các nàng hoàn toàn có thể tu luyện Thiên Xương A mượn hoàn cảnh của nơi này, chủ yếu tu luyện Thiên Xương Quyết, lấy vài lần tốc độ rèn luyện chính mình thiên cốt. Thiên cốt càng mạnh, sức chiến đấu tự nhiên càng cường đại hơn. Huống hồ, ở chỗ này cũng không có thời gian hạn chế. Duy nhất cần muốn lo lắng chính là nơi đây có thể sẽ tràn đầy nguy hiểm. Vâng. Đột nhiên, chiến hạm bỗng nhiên run lên. Trong nháy mắt khẽ nghiêng, chiến hạm bên cạnh trăm vạn cấp cần câu, dĩ nhiên bỗng nhiên trầm xuống, trực tiếp cong xuống biển. Mắc câu. Đến tột cùng là cái gì nhân vật khủng bố, ở cắn nuốt hoàng kim giao long? Tần Huyền kinh ngạc. Trăm vạn cấp cần câu, sát na phía trước trực tiếp bị kéo xuống biển. 3. Tần Huyền vừa mới nghi cất bước, trăm vạn cấp cần câu trực tiếp bị bẻ gãy. Gãy chỗ, không gian trực tiếp vặn mèo. Có thể tưởng tượng được, con cá này can trình độ cứng cấp là kinh khủng bậc nào. Đồng thời, cũng bằng chứng thôn vệ hoàng kim giao long sinh linh là khủng phố dường nào. Vâng. Cần câu gãy, đã không có dẫn dắt chi lực, nghiêng lục cấp chiến hạm trả lại vị thời điểm, ở ngoài khơi dung ra thao thiên hải lãng. Trong lúc nhất thời, sát mặt của mọi người đều biến đến nghiêm trọng. Không hổ là cấm địa. Mới vừa hàng lâm, đã bị xuống ngựa uy. Vâng. Ngoài khơi bắt đầu vô tận cuộn cuộn, dễ dàng là bị nấu sôi một dạng. Ngăn cách lấy lồng năng lượng, Tần Huyền đều mơ hồ cảm giác được nào đó uy áp. Dường như một cái đại khủng bố nổi lên mặt nước. 327 oanh. Không có chút do dự nào, Tần Huyền tương chiến hạm tốc độ lái đến lớn nhất, lấy nhanh nhất tốc độ quay đầu, thoát đi cái chỗ này. Cái kia tồn tại uy thế không chỉ có cường đại, hơn nữa hình thể quá mức to lớn. Vâng. Rốt cuộc, cái kia tồn tại rốt cuộc chậm rãi nổi lên mặt nước. Vô tận hắc sắc nước biển bị trống lên một số gần 10.000 mét cao, hoa lạp lạp hướng phía ngoài khơi chút xuống. Như cùng là màu đen thiên hà từ trên trời giáng xuống. Đại khủng bố đã nổi lên ngoài khơi. Nhưng là, Tân Huyền chỉ là thấy được lăn lộn hắc sát sóng biển ở tịch quyển. Hồi lâu sau, sóng biển cuối cùng vu bình hơi thở xuống dưới. Tân Huyền bọn họ cũng rốt cuộc thấy rõ quái vật kia chân dung. Dĩ nhiên là một đầu ô quy. Hình thể muốn so thất cấp chiến hạm còn to lớn hơn rất nhiều. Tuyệt đối không kém gì ngũ tộc phù đảo. Mấy ngàn trượng hoàng kim giao long trong miệng, giống như là một chỉ côn trùng nhỏ một dạng. Cũng không đủ nó nhét cái răng. Dơ lên ô quy đầu, phản phất có thể trực tiếp trừ lên chân trời. Dâm dạp chẳng chịt liệu nha, giống như là ngay cả vội vàng phập phồng thập vạn đại sơn. Cực hạn dữ tợn. Cái kia vỏ rùa đen chính là một tòa đen nhánh phù đảo. Thần bí hắc sắc phù văn đang lóe lên ung dung hắc quang. Ẩn tang tại hải lý tứ chi, phản phất là thanh thiên trụ một dạng. Đây là cái gì quy? Thiên hồ hoàn toàn mông vòng. Thiên mã càng là khó có thể tin. Lúc trước gặp phải hơn 2000 thước cự long, nó đều cảm thấy một ít khoa trương. Trước mắt đầu này cự quy, cự đại đến khiến người ta tuyệt vọng. Không hiểu, cả người đen nhánh, tạm thời gọi là Huyền Quy A Tần Huyền hai trong mắt một ít nóng lòng muốn thử. Câu được như vậy siêu cấp cự đại Huyền Quy, phải có chút thưởng cho a kinh khủng như vậy hình thể, coi như nó chỉ là một chỉ thông thường ô quy, riêng là lực lượng cùng phòng ngự đã quá chúng ta uống một bầu. Huống hồ, cái này chỉ ô quy, không phải bình thường ô quy. Cảnh giới của nó ít nhất ở đại thiên hải cảnh. Tinh Tuyệt Nữ Vương trầm giọng nói, phải có nửa bước thần hải cảnh. Tần Huyền chậm rãi mở miệng, trốn cấm địa này là thật hơi dọa người. Huyền Quy cơ hội lên tới chân trời đầu rốt cuộc chậm rãi đi xuống ngắm. Trong nháy mắt liền thấy đang nhanh chóng chạy chiến hạm. Hai trong mắt, trong nháy mắt biến đến tinh hồng. Phản phất thấy được thức ăn một dạng. Theo sát một tiếng gào thét. Uy thế không nói đến, riêng là thanh âm sinh ra ở bà, trực tiếp khiến cho không khí hóa thành kinh khủng ấn gió. Còn không có khôi phục lại bình tĩnh ngoài khơi, trong nháy mắt cuốn lên kinh khủng sóng gió. Ở uy thế ra chỉ phía dưới, tịch quyển ấn gió khiến cho không gian đều tầng tầng bặm mẻo. Chất đống biển gầm, gần như 10000 thước cao. Tuyệt đối hung tàn chi tế hung vật. Hống Huyền Quy quát tháo. Cổ Phượng Hoàng cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, bay thẳng đến rồi Tần Huyền trên bay, hướng về phía Huyền Quy phương hướng đáp lại. Trên người tràn ngập không gì sánh được sát ý nồng nặc, cảm giác được chính mình uy thế bị khiêu khích. Huyền Quy ngây ngẩn cả người, sau đó lần nữa rít đảo. Chi trước chậm rãi nâng lên, trực tiếp mang theo vô tận sóng biển. Quy chảo, đối với nó tự thân mà nói, có lẽ không phải rất dài. Thế nhưng ở Tần Huyền trong mắt của bọn họ, chính là mấy ngàn thước dáng dấp lợi nhận. Vâng. Quy chảo hung hăng rơi rụng, hướng phía ngoài khơi chụp được. Ngoài khơi trực tiếp nổ tung, cương đại lực lượng trong nháy mắt theo nước biển vào tới. Vâng. Thần cốt trước mặt thi triển lực lượng, vẫn trầm miên thần cốt cũng ngồi không yên, trực tiếp đứng lên, bước ra kết giới, sau đó phát hiện chính mình bản thể kinh khủng lực lượng đang điên cuồng tràn ngập, dường như nghĩ phải xuất trình. Chiến hạm khoảng cách đủ xa, ta tới A Tần Huyền bình tĩnh nói, cái này Huyền Quy sắc thực sự khủng bố, phòng ngự càng là tuyệt đối dọa người, thêm lên dường như cự đại hình thể, cái kia phòng ngự liền thực sự càng thêm vô giải. Cương đại công kích không cách nào xúc phạm tới nó nội tại, đối với nó mà nói cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Thế nhưng nó có thể đủ chịu được lôi kiếp vanh sát sao? Bất quá muốn cảm thụ thiên kiếp, phải xem nhìn ngươi có không có tư cách. Kẻ hèn một cái nửa bước thần hải cảnh, liền triệu hoán lôi kiếp. Kế tiếp cấm địa nên như thế nào xông? Tân Huyền cười lạnh một tiếng. Hống. Cảm ứng được thần cốt khiêu khích, Huyền Quy hoàn toàn nổi giận, đỏ thắm hai tròng mắt lóe ra hung quang, tứ chi bỗng nhiên phát lực, trong nháy mắt khiến cho ngoài khơi sinh ra kinh khủng mạch nước ngầm. Sau đó nó mang theo đáng sợ thị uy hoành độ mà đến. Ô quy tốc độ rất chậm, nhưng là ở trong biển cũng không giống nhau. Huống hồ khổng lồ như vậy hình thể, thoáng di động chính là mấy vạn trượng. Ô quy không phải cố gắng ôn thuận sao? Cái gia hỏa này làm sao dữ dội như vậy? Thiên nữ lẩm bẩm, bị vây ở ngũ chỉ sơn hắc hải cấm địa, hẳn không có cái nào một đầu không phải hung vật. Và anh, Tân Huyền thoại âm rơi xuống, trực tiếp kích hoạt rồi chính mình lực lượng, thánh thể khôi phục. Và anh, thiên quốc khôi phục. Và anh, huyết khí sôi trào. Và anh, ngũ giai thuật lực. Và anh, tam giai tăng phúc. Và anh, mệnh tuyên vận chuyển, tuế nguyệt chi lực, nhân quả chi lực, luân hồi chi lực, thiên mệnh chi lực, đại địa chi lực đang điên cuồng cuộn cuộn. Và anh, thiên địa hư ảnh ở hiện lên. Giờ khắc này, Tân Huyền lực lượng phảng phất tại nổ tung. Lực chi quy tắc, Tân Huyền lẩm bẩm, bắt đầu thúc giục lực lượng quy tắc. Lúc này, hắn lực lượng đã để không gian trực tiếp vào mèo. Và anh, ở lực chi quy tắc thi triển sát na, Tân Huyền cảm giác mình muốn đi vào khai thiên lích địa trạng thái. Tuyệt đối phòng ngự thật sao? Ta đây liền tuyệt đối phá phòng a. Tân Huyền hai mắt khẽ híp một cái. Vô cự. Tân Huyền quát nhẹ đấm ra một quyền, thiên địa chiến minh. Và anh, lúc này siêu cấp lớn đại Huyền Quy đã vô tận tới gần. Đứng trên chiến hạm, mọi người đều cảm giác được bóng ma mang đến cự đại cảm giác áp bách. Nhưng mà liền tại Tần Huyền hướng về phía Huyền Quy cách không đánh ra quả đấm sát na, cự quy đầu trực tiếp nổ tung một cái lỗ máu. Hơn nữa huyết động đang không ngừng hướng phía bốn phía mở rộng, như cùng là băng liệt một dạng. Phúc. Không cường đại lực lượng trực tiếp quán xuyên cự quy đầu. Hống. Đột nhiên thương tổn khiến cho Huyền Quy giết trở tay không kịp. Nó bản căn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy có một cổ cường đại lực lượng trực tiếp đục lỗ đầu của nó. Trong lúc nhất thời, nó chỉ cảm thấy thống khổ, cảm giác kinh khủng lực lượng đang điên cuồng phá hủy cùng với chính mình đầu. Giang giác. Giang giác. Huyền Quy chỉ cảm giác chính mình đầu ở đổ nát. Hống. Huyền Quy chỉ có thể điên cuồng gào thét. Không có cánh tay nó, liền ôm đầu đều làm không được đến. Vô tận tiên huyết đang vương xuống lấy, trên không trung đan vào trở thành một mảnh huyết vũ. Tân Huyền nắm đấm, đối lập nhau cùng Huyền Quy cái kia không gì sánh được cự đại đầu mà nói, đúng là cực kỳ bé nhỏ. nhưng là vậy thì thế nào? Tần Huyền vô cùng cường đại lực lượng, trực tiếp lấy điểm phá diện, lại tăng thêm lực chi quy tắc tác dụng. Một quyền phía dưới, trực tiếp làm vỡ nát Huyền Quy Đầu. Huyền Quy Đầu tuy là nổ tung, có thể là sinh mệnh lực ra sao nó đi lên. Thú hổ vẫn là nửa bước thần hải cảnh, lúc này vẫn chưa chết hết. Hơn nữa, nó còn có đáng sợ sức hồi phục. Thời khắc này nó, như trước sát ý ngập trời. Đoạn hồn chém. Tần Huyền quát, thi triển cấm kỹ năng. Vâng. Sát ý ma hồn dẫn theo bất hủ hồn nhận, trực tiếp theo sát ý ngập trời, đi tới Huyền Quy Băng Liệt Đầu phía trước. Bất hủ hồn nhận trực tiếp vung chém. Kinh thiên tiếng gầm gừ im bặt mà ngừng. Thiên chi trụ một dạng cái cổ nặng nề hướng phía ngoài khơi nện xuống, lại một lần dẫn phát rồi biển gầm một dạng thao thiên hải lãng. Vâng. Tần Huyền thân thể khẽ run lên. Thân hồn của hắn ở tiếp thu mênh mông hồn lực tầm bổ. Sát ý ma hồn vô hình trung bắn sinh ra sát ý ngập trời, càng phát khủng bố. Tần Huyền cảm thấy, ở chỗ này rất nhiều vài cái nửa bước thần hải cảnh, sát ý ma hồn đều so với hắn trước giờ đột phá đến thần hải cảnh lại là kinh khủng kia chạm sát thiên mã lầm bầm. Còn có, nô chủ lực lượng quá dọa người đến đây đi. Cái kia Huyền Quy phòng ngự, ở hắn lực lượng trước mặt, giống như giấy mỏng, trong nháy mắt bị dễ như trở bàn tay cảm thụ được Tần Huyền nghe giận cả người lực lượng, thiên mã đều cảm thấy sợ hãi. Thanh tựu Tần Huyền địch nhân, cái kia là một kiện đáng sợ dường nào sự tình. Không nhìn cảnh giới chênh lệch, không có đạo lý cường thế mà sát. Thiên môn tử vệ, không gì sánh được tính ngưỡng nhìn Tần Huyền. Tuyệt đối lực lượng, tuyệt đối cường giả, tuyệt đối cường đại. Kích sát, bản căn không cần bất luận cái gì kỹ xảo. Đây mới là chí cường giả. Chương 240, thưởng cho phong phú, thất cấp chiến hạng. Chương 240, thưởng cho phong phú, thất cấp chiến hạng. Ùng ùng, cự phi nga xuống, đưa tới biển gầm rất nhanh thì đánh thẳng vào thiên môn chiến hạng. Trong lúc nhất thời, hầu như ngàn thước cao chiến hạng trực tiếp bị vô tận sóng biển nuốt mất. Cũng may lồng năng lượng đã chống lên. Ngập trời sóng lớn bên trong, lục cấp chiến hạm vững như Thái Sơn, theo sóng chiều phập phồng. Hồi lâu sau, hắc hải sóng chiều mới chậm rãi lắng xuống. Xa xa lớn đại Huyền Quy đã chết tuyệt, phiêu phù ở mặt đất. Thi thể như cùng là một cái trên biển lục địa một dạng. Lúc này, như trước tản ra huy, như thế nhân vật khủng bố, bằng vào tuyệt đối phòng ngự cùng tuyệt đối lực lượng, phòng trưng đều có thể đem thần hải cảnh cường giả xé nát. Phòng trưng, thần hải cảnh cường giả đều khó phá vỡ phòng ngự của nó. Băng xương nữ vương lẩm bẩm không ngớt. Nhưng là, chính là như thế nhân vật khủng bố, lại bị Tần Huyền một quyền cho đánh chết. Coi như là nàng vẫn biết rõ Tần Huyền cường đại. Hiện tại, như trước vô cùng rung động. Tần Huyền trưởng thành tốc độ, thật sự là làm người ta khó có thể nhìn theo bóng lưng. Bình thường thần hải cảnh, thật vẫn khó có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Kết thúc linh hồn thanh tẩy, Tần Huyền thu liễm hơi thở của mình. Hai tròng mắt mở, bình tĩnh nói: "Huyền Quy phòng ngự, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, có lẽ thực sự chỉ có một mình hắn biết." Hầu như kích hoạt rồi tất cả lực lượng, lực chi quy tắc, tuyệt đối phá phòng hắn đều sử dụng. Cánh tay hắn, như trước bị chấn được tê dại. Mặt khác, Tần Huyền một kích này, thuộc về đánh lén. Hoàn toàn là ở Huyền Quy không có phản ứng phía dưới hoàn thành kích sát, vô cự sát phạt, tuyệt đối cực kỳ trọng yếu. Không có vô cự sát phạt, Tần Huyền phòng trường trực tiếp đều khó giết đến lớn đại Huyền Quy bên người. Thú hổ, Huyền Quy vỏ rùa bên trên trận pháp đều còn không có kích hoạt đâu. Chính diện giao chiến, cảm nhận được uy hiếp Huyền Quy, át sẽ trước tiên kích hoạt chính mình trận pháp. Thú hổ, như thế nhân vật khủng bố, há có thể không có chính mình kỹ năng và đón sát thủ? Như thế, cự đại Huyền Quy làm sao rời đến trên thuyền? Thiên hồ nữ hết sức chăm chú tự hỏi lấy. Thứ này hẳn là cả người là bảo a ngân huyết công chúa lẩm bẩm, hai tròng mắt một ít nóng bỏng. Phải có một viên cực kỳ to lớn yêu đan a. Còn có cái này vỏ rùa, nếu có thể luyện hóa trở thành cái khiên, phòng ngự khẳng định rất tốt. Phòng trừng cũng có đảo. Tân Huyền cười nói, chúng ta đem chiến hạm lái qua a, trực tiếp khiến cho trí não cách không thu về a đúng rồi. Huyền Quy lưng trên có khắc nhất định là một cái mạnh mẽ trận pháp lớn. Đoán chừng là trời xanh nó chính mình dựng dụng phòng ngự trận. Cái này đối với tại chúng ta mà nói, chắc là một cái cơ duyên. Sở dĩ cần tất cả mọi người có thể lên đi tham quan học tập, trước tiên đem nó ghi ở trong lòng. Tân Huyền nói bổ sung, cuối cùng ánh mắt rơi vào Chí Linh trên người. Chủ nhân, ta có thể lên không, đem cho toàn bộ quét nhìn. Sau đó, ta có thể đi qua thiết lập mô hình, tiến hành phân tích cùng thôi diễn. Linh Chí mở miệng nói. Như thế tốt lắm. Về sau, ngươi chính là chúng ta thiên môn tối cường đại trận pháp đại sư. Nghe được Chí Linh tự tin như vậy, Tân Huyền cười rồi. Chí Linh, riêng là ở trận pháp bên trên tạo nghệ, chính là một cái cực kỳ nhân tài khó được. Ông. Thân ảnh lóe lên, Tần Huyền bay thẳng đến xa xa Huyền Quy chui tới. Những người còn lại cũng theo sát phía sau. Bàn chân rơi vào vỏ rùa bên trên, truyền đến kim trúc chất cảm đụng vào tiếng. Phản phất, cái này vỏ rùa chính là nào đó thần kim chế tạo thành. Cái này vỏ rùa, phòng trừng đều giá trị hơn nữa. Vỏ rùa quá khổng lồ. Mê ngông vô bờ. Tần Huyền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, khiến cho chính mình thần thức từ từ hướng phía bốn chu duyên rồi. Rốt cuộc, thần thức đem tất cả vỏ rùa bao phủ lại. Màu đen vỏ rùa đen, dẫm đạp chằng chịt văn lộ, ở vô tận đan vào hình thành từng đạo phù văn. Văn lộ đan vào thành từng cái tiểu phù văn, vô số tiểu phù văn lại từ từ lẫn nhau đan vào, hình thành một cái càng lớn phù văn. Cứ thế mà suy ra, lại cực kỳ huyền ảo, vô cùng phức tạp. Tuy là Huyền Quy đã chết, nhưng là những thứ này phù văn vẫn ở chỗ cũ thiểm thước, tràn ngập uy năng. Những thứ này uy năng, không chỉ có lấy cường đại phòng ngự, còn có kinh khủng ý sát phạt. Ý vị này, Huyền Quy trên lưng tạo ra tới trận đồ, không chỉ là phòng ngự trận, càng là một cái mạnh mẽ đại sát trận. Nếu như Huyền Quy còn sống, một ngày có sinh linh rơi vào trên lưng của nó, phòng trường biết trong nháy mắt bị kinh khủng này trận pháp đánh chết. Tân Huyền tạm thời không có tâm tư cùng thời gian đi tìm hiểu những thứ này. chỉ có thể dùng cường đại hồn lực đem những hoa văn này cưỡng ép nhớ kỹ, một lần lại một lần in vào trong biển ý thức của chính mình. Mở mắt ra sau đó, Tần Huyền phát hiện tinh tuyệt nữ vương các nàng cũng đều ngồi xếp bằng ở vỏ rùa đen bên trên, phóng xuất ra chính mình thần thức, ở mạnh mẽ nhớ kỹ những hoa văn này. Linh trí đã từ lâu khống chế chính mình hạm thân thể, chậm rãi ở trên không lần quẩn, đang chậm rãi quét nhìn vỏ rùa. Chờ, các loại, tìm hiểu trận pháp này. Hoặc là chờ, các loại, chí linh thôi diễn ra khỏi trận pháp này, có thể bố trí ở thánh địa lên. Có lẽ, tương lai xem lấy trận pháp này làm cơ sở, không ngừng tăng mạnh cùng hoàn thiện thánh địa phòng ngự cùng sát phạt. Tần Huyền âm thầm nghĩ, ngắm nhìn bốn phía. Liên hiện nay, ánh mắt cùng thần thức có thể thấy, có thể cảm giác được. Chỉ có vô tận hắc hải cùng không trung ảm đạm sương mù. Đi tới cấm địa, gặp phải đệ một cái sinh linh, liền khủng bố như vậy. Tần Huyền quả thật có chút kiêng kỵ. Cấm địa, nên không phải bình rồi cái này cấm địa, mới có cơ hội đi ra ngoài đi. Tần Huyền âm thầm suy đoán, hắn rốt cuộc gặp trong truyền thuyết cấm địa, cũng không biết cái này cấm địa là cái gì cấp bậc. Hắc sát ngũ chỉ sơn. Tần Huyền lẩm bẩm, thêm lên gặp phải một đầu bạo ngược huyền quy, cảm giác cái kia huyền quy liền như là đã nhập ma. Tần Huyền ngày càng cảm thấy, cái này hắc sát ngũ chỉ sơn chân áp cũng đều là hùng tàn yêu vật. Nơi đây chỉ là biển sâu khu, không có tiến nhập thần hải vực. Tối cường đại yêu vật cũng sẽ không vượt lên trước thần hải cảnh tam trọng cảnh a. Tần Huyền âm thầm nghĩ, kỳ thực hắn lo lắng nhất chính là cái này cấm địa có phải hay không là đến từ thần hải vực, có phải hay không thần hải vực sai vị tới được. Nếu quả là như vậy, vậy thật là một cái thiên phiền phải lớn. Theo thời gian trôi qua, tinh tuyệt nữ vương các nàng bắt đầu lục tục tỉnh lại. Nhìn lấy các nàng khuôn mặt vui vẻ, Tần Huyền biết các nàng hẳn là đều đem những hoa văn này toàn bộ nhớ kỹ. Và anh, Chí Linh dường như cũng hoàn thành quét hình, bắt đầu lui bản thân nhỏ hơn thân hạm, hướng phía trên chiến hạm chậm rãi rớt xuống. Cảm giác một cái, Tần Huyền cũng bay vút đến rồi chiến hạm của mình bên trên. Siêu, siêu. Tinh tuyệt nữ vương các nàng cũng theo sát mà quay về. Tiểu Bạch, cái kia huyền quy quá lớn, ta đã đem săn giết, làm phiền ngươi phí chút khí lực đem cho thu về. Trở lại trên chiến hạm, Tần Huyền hướng về phía Chí Nao nói rằng: "Ken, kiểm tra đo lường đến, thái cổ ma quy bị mục hải giả Tần Huyền sở liệp sát, không trở về thu phạm vi bên trong. Ken, đang ở giám định, đang ở thu về." Chí Nao tiếng nhắc nhở không ngừng truyền đến, dùng cái này đồng thời, thu về khoang bắt đầu dâng lên lấy mênh mông thần lực, bao phủ ma quy. Sát na, ma quy trong nháy mắt thu nhỏ lại, trực tiếp bị thu về khoang cho thu nạp. Ùng ùng. Sau đó ma quy cái kia không gì sánh được cự đại hình thể tiêu thất. Một cái vô cùng kinh khủng lỗ đen xuất hiện trên mặt biển. Đen nhánh, rất đáng sợ. Sau một khắc, nước biển chung quanh điên cuồng hướng phía lỗ đen vào tới, dẫn phát rồi không gì sánh được đáng sợ vòng xoáy. Tần Huyền trong nháy mắt tương chiến hạm lái đến nhất đại mã lực, ngăn cản lấy chiến hạm bị dẫn dắt. Ken, thu về thành công. Chúc mừng mục hải giả Tần Huyền thu được 2 ước tích phân tích phân. Tiếng nhắc nhở chuyển đến. Trong nháy mắt, khiến cho trên mặt mọi người nổi lên không gì sánh được nụ cười vui vẻ. Một đầu ma con rùa thi thể, dĩ nhiên trực tiếp thu được 2 ước tích phân. Quả nhiên là cấm địa. Nguy cơ cùng tồn tại. Tuy là nguy hiểm, thế nhưng tiền lời quá lớn. Ngân huyết công chúa nhịn không được cảm khái. Làm. Toàn khu thông cáo. Chúc mừng mục hải giả Tần Huyền, ở ngũ chỉ hắc hải cấm hoàn thành lần đầu liệp sát viễn cổ ma hung. Chúc mừng mục hải giả Tần Huyền, lấy được 50 triệu tích phân thưởng cho. Chúc mừng mục hải giả Tần Huyền, thu được chiến hạm miễn phí tốt thăng cấp một lần thưởng cho. Chúc mừng mục hải giả Tần Huyền, thu được thần bí trận đồ thưởng cho. Chí Nao tiếng nhắc nhở đột nhiên truyền đến, làm cho tất cả mọi người sửng sốt, sau đó lại cực kỳ cười vui vẻ. 50 triệu tích phân thưởng cho. Thần bí trận đồ. Còn có chiến hạm thăng cấp. Rốt cuộc lại thăng cấp. Thất cấp chiến hạm. Khoảng cách cựu cấp chiến hạm lại gần hơn từng bước. Vâng. Trong vui mừng, từng tiếng ùng ùng tiếng vang bắt đầu truyền đến. Tần Huyền đám người không gì sánh được hình ảnh quen thuộc xuất hiện lần nữa. Vô tận kim quang từ cả tàu chiến hạm bắt đầu dâng lên lấy. Mênh mông giữa kim quang, đan xen một loại thần bí màu đen đậm. Thất cấp chiến hạm ám kim sắc, vô cùng thâm trầm, tràn ngập một loại cường đại uy áp. Tôn quý bên trong lộ ra kinh khủng uy nghiêm. Vô hình uy áp, ngưng tụ trở thành một chủng vô hình sóng triều, ở chiến hạm trong ánh sáng bốc lên. Trung quanh hắc hải, ở sụp đổ. Giang giác. Ở trên tiên mã cùng tiên môn chín đại tử vệ bên trong khiếp sợ trong hai trong mắt, đội thuyền ở thăng cấp, đang điên cuồng bành trướng lấy. Ở dùng tốc độ khó mà tin nổi quyết chưa dùng, chế tạo chiến hạm chất liệu ở dùng tốc độ khó mà tin nổi tiến giai lấy. Một cái vô cùng kinh khủng cự vô phách ở hình thành. Phản phất, chính là một cái có thể di động đại lục. Giang giác. Tuần tiên pháo cũng không ngừng phát sinh thăng cấp thanh âm chói tai. Hắc hữu cái độc cầu, phản phất trong khoảnh khắc, có thể thôn phệ thiên địa sở có năng lượng. Đây là thất cấp chiến hạm tuần tiên pháo. Kỳ thực, đẳng cấp đã đạt đến bát cấp chiến hạm tuần tiên pháo. Mức độ lớn nhất có thể bỏ thêm vào 100 ức tích phân. Kỳ thực, đã trở thành một cái bài trí trang sức phẩm mà thôi. Có 100 ức tích phân, Tần Huyền tình nguyện dùng để thăng cấp chế tạo chính mình thánh địa, cũng không nguyện ý dùng để bỏ thêm vào tuần tiên pháo. Quá xa xỉ. Rốt cuộc, thăng cấp kết thúc. Phương viên trong giảm thánh địa, lúc này trên chiến hạm có thể chiếm cứ diện tích, đã hiện ra thật rất nhỏ tấc.